Chương 328, thất giai tiểu trùng chương 328, thất giai tiểu trùng gặp Khương Hạo đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, Bách Luyện Chân Quân gật đầu khen ngợi, "Tốt, ngươi đi về trước thật tốt tu luyện đi. Hiên Viên qua mấy ngày sẽ đến ta bên này, tin tưởng hắn sẽ biết được lựa chọn như thế nào. Đón lấy tới ta sẽ cùng với Quảng Thành cùng phủ Lao thương nghị kế hoạch cụ thể, cần ngươi ra mặt thời điểm thông báo tiếp ngươi." Khương Hạo thi lễ một cái, vậy đệ tử liền xin được cáo lui trước, lặng chờ các vị lao tổ giai âm. Tại Khương Hạo trở lại Thiên Vũ Đạo phía sau không bao lâu về sau, hắn đám sâu con lại mở ra một vòng mới trứng nở cùng lẫn nhau thôn phệ. Lần này số lượng cực kỳ khủng bố, hắn nhìn xem linh trùng trong không gian gần tới 20 vạn chỉ phệ linh ma trùng, da đầu không khỏi từng trận run lên. Thế là liền thả ra thần niệm đem cái kia 16 con tu vi cao nhất tiểu trùng triệu hoán tới. Là 16 con tiểu trùng rơi trên vai của hắn về sau, Khương Hạo bị tu vi của bọn nó cho choáng váng, cùng nhau 16 con thất giai yêu trùng, tương đương với 16 tên kim đan kỳ tu sĩ. Khương Hạo không rõ bọn chúng tại sao lại lớn lên nhanh như vậy. Đi qua cùng chúng nó thần niệm sau khi trao đổi mới hiểu được, nguyên lai là phía trước thông qua vết nứt không gian rơi vào hắn trong không gian một đầu kim quang lóng lánh tu sĩ cánh tay, ẩn chứa kinh khủng uy năng tu sĩ cánh tay. Trước đây hắn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, cũng không dám giữ lại đầu này tay cụt, chỉ có thể đem đầu này tay cụt ban thưởng cho chúng một, chúng nhị cái kia mười mấy cái tu vi cao nhất tiểu trùng thức ăn. Nhưng không ngờ bọn chúng ăn cánh tay này về sau, tu vi đều bùng lên đến thất giai, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Khương Hạo khiếp sợ trong lòng sau khi, cũng cảm thấy một tia mừng rỡ. 16 chỉ tương đương với kim đan kỳ thực lực phệ linh ma trùng, đây không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng cường đại. Tại tu chân giới, thực lực chính là hết thảy bảo đảm, nắm giữ dạng này một chi sức mạnh, vô luận là đối với an toàn của mình hay là đối với Thiên Vũ Đạo phát triển, đều có không thể đo lường chỗ tốt. Hắn mảnh quan sát kỹ những thứ này tiểu trùng, phát giác bọn chúng không chỉ tu hơi lớn tăng, liên thể hình cùng hình thái cũng có biến hóa. Cái này 16 con tiểu trùng hình thể đều minh lộ ra biến lớn hơn rất nhiều, nguyên lai chỉ có to bằng hạt lạc, bây giờ cũng đã có bổ câu trứng lớn nhỏ, hơn nữa mỗi một cái phệ linh ma trùng sắc ngoài đều trở nên càng thêm cứng rắn, lập loè như kim loại sáng bóng ảo diệu phù văn, rõ ràng lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Miệng của bọn nó khí càng thêm sắc bén, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, rõ ràng linh trí cũng có tăng trưởng, cùng chúng nó câu thông không có lấy trước như vậy khó khăn. Khương Hạo thông qua thần niệm cùng những thứ này tiểu trùng tiến hành câu thông, hiểu được bọn chúng tại thôn vệ đầu kia thần bí tu sĩ cánh tay về sau, không chỉ tu vì để thăng, còn thu được một chút năng lực kỳ lạ. Những năng lực này bao quát nhưng không giới hạn trong đối với linh khí cảm ứng nhạy cảm hơn nữa có thể đối người khác phóng thích ra địch ý có rất mạnh năng lực nhận biết, thậm chí có thể thông qua phương thức nào đó cùng với những cái khác vệ linh ma trùng cùng hưởng tin tức. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Khương Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này tiểu trùng trưởng thành đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào tốt hơn lợi dụng cố lực lượng này. Đầu tiên, hắn quyết định đem các loại phệ linh ma trùng làm vì mình một chi lực lượng bí mật tới bồi dưỡng. Tại tu chân giới, nắm giữ một chi không muốn người biết sức mạnh, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thứ yếu, Khương Hạo dự định lợi dụng những thứ này phệ linh ma trùng tới tăng cường Thiên Vũ Đạo phòng ngự. Phệ linh ma trùng bản thân liền có cực mạnh năng lực chiến đấu cùng năng lực sinh tồn, nếu như đưa chúng nó bố trí tại Thiên Vũ Đạo vị trí then chốt, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều Thiên Vũ Đạo tính an toàn. Tại Khương Hạo dưới sự an bài tỉ mỉ, hắn nhường cái này 16 con tiểu trùng từ những cái kia gần 20 vạn con vệ linh ma trùng ở bên trong, riêng phần mình chọn lựa ra 5000 con ưu tú linh trùng, từ số lớn tứ giai đến bộ phận ngũ giai mãi đến số ít lục giai, phân bậc thang độ tiến hành bồi dưỡng. Lưu lại một bộ phận tiến hành sinh sôi cùng bồi dưỡng, những thứ khác đều cho chúng nó ăn vong tỉnh thảo có thể kéo dài trường thành tiếp. Lấy cái này 16 con tiểu trùng hôm nay linh trí, rất nhanh liền hiểu Khương Hạo ý tứ, chia ra đi chọn lựa thuộc hạ của mình rồi. Khương Hạo nhìn thấy trung đại chúng nhị mãi đến trùng 16 đều biến thông minh, trong lòng cũng là rất là cao hứng. Bây giờ cùng chúng nó giao lưu, cũng lại không cần đến giống như trước dùng cả tay chân khoa tay múa chân. Ngay tại Khương Hạo còn đắm chìm tại mở trong nội tâm lúc, một mục đến tìm Khương Hạo, vừa vui vẻ lại lo lắng mà nói cho Khương Hạo, mình hồn linh nghị cũng chứng nợ thành công. Hơn nữa cũng bắt đầu tranh đấu đồng thời lẫn nhau thôn vệ. Khương Hạo để cho nàng đừng có gấp, nói cho nàng cái này là bình thường đấy, cái này hơn 20 cái hồn linh nghị cuối cùng sẽ tranh đấu đến còn sót lại một cái kiến cái cùng một cái kiến được. Cái này một đôi hồn linh nghĩ sẽ cùng một chỗ sinh hoạt rất ngắn một đoạn thời gian, kiến được sau đó không lâu sẽ chết vong, lưu lại quả phụ kiến chúa tự mình trải qua cô đơn sinh hoạt. Cuối cùng kiến chúa sẽ cởi xuống cánh, dưới đất lựa chọn một chỗ thích hợp nơi trốn xây tổ. Sau đó liền sẽ rộng lượng ấu trùng trứng nở xuất thế. Đến nước này sau đó, cái này một cái tộc đàn liền sẽ từ từ phát triển, cuối cùng tạo thành một chi làm cho người sợ hãi hồn linh nghĩ đại quân. Một mục nghe xong Khương Hạo giảng giải, trong lòng ổn định rất nhiều, cảm ơn ngươi, Khương Hạo ca ca. Có ngươi ở đây, ta liền yên tâm nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo cùng một cùng một chỗ tỉ mỉ chú ý hồn linh nghĩ, trải qua một đoạn thời gian tranh đấu cùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng, chính như Khương Hạo lời nói hơn 20 cái hồn linh nghĩ bên trong chỉ còn lại có một cái kiến cái cùng một cái kiến được. Bọn chúng cùng một chỗ sinh sống ngắn ngủi thời gian, kiến được hoàn thành sứ mạng của mình về sau, liền tự nhiên tử vong. Còn giữ lại kiến chúa bắt đầu ở một linh trùng trong không gian tìm kiếm thích hợp xây tổ địa điểm. Khương Hạo cùng một tại xào huyệt của nó chung quanh chất đầy linh thạch, để nó có thể yên tâm xây tổ, trứng nở đợi sau. Sau đó không lâu, kiến chúa tại tân xây trong xào huyệt sinh hạ mấy trăm miếng trứng. Những thứ này chứng kiến tại linh khí tầm bộ dưới, rất nhanh liền chứng nở ra nhóm đầu tiên ấu trùng. Những thứ này ấu trùng mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng nó tiềm lực trưởng thành cực lớn, nhường Khương Hạo cùng một đều cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Ngay tại hai người còn đắm chìm tại linh trùng trưởng thành trong vui sướng lúc, Trang Hiểu cùng Phương Hải đều không hẹn mà cùng, gấp gáp đội vàng hoảng mà đi tới Thiên Vũ Đạo. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nóng nảy chi sắc, phảng phất xảy ra đại sự gì. Rốt cuộc là chuyện gì, nhường hai người vội vã như thế đâu? Nếu như chỉ nói là cái sự tình, thông qua đưa tin Ngọc Phủ liền tốt nha, vì cái gì cần muốn đích thân đi một chuyến, hơn nữa còn là không hẹn mà cùng đến. Nhìn thấy Khương Hạo về sau, Trang Hiểu trước tiên mở miệng nói ra, "Khương huynh, ta nhận được tin tức, có người đang nhắm vào ngươi." Nghe nói như thế, Khương Hạo nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mà một bên Phương Hải cũng nhanh tiếp lấy nói ra, "Không sai, ta cũng nhận được tương tự tin tức, đối phương tựa hồ đã bắt đầu hành động." Chương 329, Khương Hạo nguy cơ chương 329, Khương Hạo nguy cơ đi qua Khương Hạo cùng hai người bạn thân kỹ càng trò chuyện, mới hiểu rõ nguyên do trong đó. Gần nhất một đoạn thời gian, có một cỗ thế lực thần bí, phái ra rất nhiều tu sĩ tại các nơi nghe ngóng trước đây Hằng Thiên bên trong bí cảnh chuyện xảy ra. Tất cả chú ý điểm tựa hồ đều tập trung ở một việc bên trên, đó chính là những thứ này phái người đi ra ngoài, đều đang khắp nơi hỏi thăm cùng giải, Bắc Lương vực Ma Linh Thánh Tông vị thiên tài kia tu sĩ Độc Cô Sơn Hải là như thế nào rơi xuống. Khương Hạo đương nhiên biết chuyện này cuối cùng sẽ tra được trên người mình, cái kia Độc Cô Sơn Hải chính là bị hắn sử dụng ba viên khác biệt năng lượng chữa linh như ý châu, chỗ giết chết tên kia Hồng Phát Ma Tu. Không phải nói tại Hằng Thiên bên trong bí cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện, đều không được xuất hiện ở bí cảnh sau đó trả thù sao? Khương Hạo vẫn là đánh giá quá thấp một ít tông phái hành vi danh giới cuối cùng, cũng đánh giá thấp cái kia Độc Cô Sơn Hải tại Ma Linh Thánh Tông trọng lượng. Căn cứ Trang Hiểu lời nói hắn và Tử Thư Thanh Nhan đều bị người thông qua phương pháp khác nhau tìm được, đồng thời hỏi thăm trước đây Hằng Thiên trong bí cảnh chuyện xảy ra. Chỉ bất quá Trang Hiểu lời thề son sắt mà tỏ vẻ, mình và Tử Thư Thanh Nhan cũng không nói gì. Hai người bọn họ cũng là Khương Hạo hảo bằng hữu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều phân biệt tìm một chút lý do qua loa tắt trách tới. Chỉ là Trang Hiểu lo lắng những người kia sẽ thông qua ma đạo thế lực, hướng Vĩ Yến cùng Lệ Hân Nhi bọn hắn nghe ngóng chi tiết. Ma Linh Thánh Tông cùng Tây Lân vực ma đạo thế lực thường có qua lại, mặc dù mọi người đều tin tưởng Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi sẽ không bán đứng Khương Hạo, nhưng mà khác tiến vào bí cảnh ma đạo thế lực đệ tử liền không dám hứa chắc rồi. Phương Hải cũng biểu thị mình và mấy vị sư minh đệ cũng đều bị người tìm được, đồng thời hỏi thăm ban đầu ở Hằng Thiên trong bí cảnh phát sinh sự tình. Hắn cảm thấy tất nhiên Thương Long tự đệ tử sẽ bị tìm được đồng thời hỏi thăm liên quan tình huống, như vậy Thanh Phong Lạc Vũ lâu cùng Tinh Nguyệt Tông tu sĩ cũng khó tránh khỏi sẽ bị tuân đã hỏi tới. Cho nên hai người lo lắng chuyện này đã là không cách nào che giấu được rồi, cho nên mới sẽ gấp gáp đội vàng hoảng mà chạy tới thông báo Khương Hạo, nhường hắn kịp chuẩn bị, không muốn tại không phát giác dưới tình huống đụng phải một ít người hát thủ. Khương Hạo đối với cái này hai vị huynh đệ kịp thời báo tin thâm biểu cảm tạ, đồng thời để bọn hắn không cần lo lắng, chính mình biết được nên xử lý như thế nào. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ đạo phủ lãnh chúa ngoài có tu sĩ báo lại, nói là có mấy vị tuyên bố là Khương Hạo lãnh chúa hảo hữu tới chơi. Chờ thông truyền người đem những người kia mang lúc tiến vào, Khương Hạo trong lòng ấm áp. Hắn thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Trong đó có chính mình đồng môn Liễu Tuyền đại sư huynh cùng Thẩm Hoa, còn có Thanh Phong Lạc Vũ lâu Tây môn Hàn Giang cùng Tây môn Tiểu Việt hai huynh muội, cùng với Tinh Nguyệt Tông Cổ Nguyên Tinh cùng Du Cường sư huynh đệ hai người, thậm chí còn có Ma đạo Quỷ Yến cùng Lệ Hân Nhi. Bọn họ đều là vì Khương Hạo an nguy không hẹn mà cùng đi tới nơi đây nhắc nhở Khương Hạo. Khương Hạo may mắn tự có như thế một đám cởi mở hảo bằng hữu, đồng thời cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Xem ra Bắc Lương vực Ma Linh Thánh Tông vì điều tra rõ chuyện này, có thể nói là đem toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục cơ hồ lật toàn bộ. Đây nên cần phải vận dụng bao nhiêu người, vận dụng bao nhiêu tài nguyên. Liên vì cha ra trận tướng, vì cái kia Độc Cô Sơn Hải báo thủ. Khương Hạo ý thức được, Độc Cô Sơn Hải trong Ma Linh Thánh Tông địa vị rõ ràng phi thường trọng yếu, lấy về phần bọn hắn không tiếc vi phạm liên quan tới Hằng Thiên bí cảnh cùng ước định, cũng phải đuổi cha trận tướng. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Độc Cô Sơn Hải tại trước khi chết từng nói qua, hắn là Bắc Lương vực Ma Linh Thánh Tông Độc Cô Kình Thiên cháu ruột. Hơn nữa hắn còn mơ hồ nhớ kỹ Độc Cô Sơn Hải tại trước khi chết còn giống như nói qua, trên người hắn có đồ vật gì. Bất quá sau đó Khương Hạo đã kiểm tra Độc Cô Sơn Hải túi càn khôn, trong đó một ít mẫn cảm chi vật đều bị nó cho tiêu hủy, ngoại trừ trong đó số lớn linh dược, linh tài bên ngoài, chỉ để lại một phần màu đen ngọc giản, phần này trong ngọc giản ghi lại một bộ tên là Ám Hắc Phong Ma Lục công pháp. Chẳng lẽ phần này công pháp bên trong còn có những thứ khác bí mật hay sao? Cuối cùng Khương Hạo của mọi người người bạn thân cùng một dưới sự yêu cầu mãnh liệt, đi theo Liễu Tuyền đại sư huynh cùng Thẩm Hoa trước quay về trong tông môn. Tạm thời đem Thiên Vũ đạo giao cho một cùng Trần Thanh Sơn thay mặt quản lý. Kỳ thực Khương Hạo cũng cân nhắc qua tiếp tục chờ tại Thiên Vũ đạo đấy, hắn ý thức được phải có đủ tiền thực lực và chuẩn bị mới có thể ở nơi này chẳng nhằm vào hắn trả thù bên trong gắng gượng qua tới. Đồng thời, Khương Hạo cũng đang tự hỏi như thế nào lợi dụng tư nguyên của mình cùng ưu thế. Thiên Vũ đạo phòng ngự có thiên nhiên ưu thế, trước tiên bất luận trong lãnh địa hai loại kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật linh thực, trong tay hắn còn có cường đại phệ linh ma trùng cùng với hồn linh nghĩ tộc quần trợ lực. Hắn kế hoạch thêm một bước tăng cường những lực lượng này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng đối phương có thể thủ đoạn đối phó với hắn rất nhiều, có một chút là hắn không cách nào tưởng tượng, cái này khiến hắn không thể không phòng. Đối với việc này sau khi phát sinh, Khương Hạo cũng càng thêm khắc sâu ý thức được tu chân giới tính chất phức tạp cùng tính tăng gốc. Hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ở cái này được đục cường thực trong thế giới được sinh tồn. Hắn quyết tâm nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến bất luận người nào cũng không dám khinh thị chính mình, không chỉ có muốn vì mình tương lai, cũng phải vì bảo hộ hắn chỗ quý trọng hết thảy. Khương Hạo không biết là, trước đây bí cảnh đóng lại sau đó, Ma Linh Thánh Tông tu sĩ toàn quân bị diệt, Vũ Văn lão quỷ dẫn theo Ma Linh Thánh Tông theo hành đệ tử trở về tông môn trên đường, trong lòng của hắn là tức giận thao thiên. Lần này bí cảnh hành trình thất bại, đối với Ma Linh Thánh Tông tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích lớn. đặc biệt là Độc Cô Sơn Hải mất tích, càng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng. Trở lại tông môn về sau, Vũ Văn lão quỷ suýt chút nữa không có bị Độc Cô Kình Thiên cho diệt sát tại chỗ. Độc Cô Kình Thiên là Ma Linh Thánh Tông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là Ma Linh Thánh Tông nhất nguồn cựu đỉnh người. Bây giờ hắn quý nhất xem cháu ruột Độc Cô Sơn Hải mất tích, thậm chí có thể đã vẫn lạc trong bí cảnh. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được chuyện thực, chuyện này đối với Ma Linh Thánh Tông tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Tông môn đời thứ ba người mạnh nhất, tông môn tương lai hy vọng cứ như vậy hết rồi. Thế là hắn lập tức triệu tập trong tông môn cao tầng, thương thảo đối sách. Bọn hắn cần tra ra trận tướng, tìm ra dẫn đến chàng tai nạn này nguyên nhân, hơn nữa chế định ra đối sách tương ứng. Tại Ma Linh Thánh Tông trong nghị sự đại sảnh, Vũ Văn lão quỷ đem bí cảnh đóng lại chuyện phát sinh sau đó tình cặn kẽ tự thuật một lần, bao quát đệ tử của bọn hắn mất tích sau đó, hắn tông môn phản ứng. Trong tông môn cao tầng sau khi nghe xong, cũng đều cảm thấy tình hình tính nghiêm trọng. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định phái ra trong tông môn đệ tử tinh anh, tạo thành điều tra tiểu tổ, đi tới Hằng Thiên Đại Lục các vực tiến hành điều tra. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu liên lạc những quan hệ khác cũng không tệ tông môn, hy vọng có thể để bọn hắn từ trong bí cảnh an toàn trở về đệ tử trong miệng thu được càng nhiều tin tức hơn. Chương 330, nghiên cứu tịch diệt đảo quy tắc trò chơi. Chương 330, nghiên cứu tịch diệt đảo quy tắc trò chơi. Ngay tại Khương Hạo trở lại tông môn sau ngày thứ 5, Thiên Vũ Đạo xuất hiện 3 tên trúc cơ hậu kỳ người thần bí. Bọn hắn khắp nơi mịt mờ tìm hiểu Thiên Vũ Đạo lãnh chúa Khương Hạo tin tức. Tại Thiên Vũ Đạo ở đây, biết Khương Hạo đã trở lại tông môn người chỉ có Mục Mục cùng Trần Thanh Sơn hai người. Lam Tuần bảo hộ đội ngũ ám tham đem việc này bẩm báo cho Mục Mục cùng Trần Thanh Sơn về sau, lúc này đưa tới hai người coi trọng. Sau đó Trần Thanh Sơn xếp đặt cái mưu kế, nhường Dương Vĩ giả trang một cái tham tiền tu sĩ, nói dối tự mình biết lãnh chúa tại cái nào đó chỗ bí ẩn tu luyện. Tại thu ba người linh thạch về sau, đem hắn đưa vào Mộng Vũ Hoa bụi bên trong. Cuối cùng thuận lợi đem ba người mê choáng phía sau mang về thẩm vấn. Nhưng không ngờ ba người ý vô cùng nghiêm. Đi qua nhiều luận tra tấn phía sau vẫn không nói ra bọn họ ý đồ chân thật. Cuối cùng là một dùng mấy chương siêu hồn phù mới biết được ba người bọn họ đến từ một cái tu chân giới thần bí tổ chức sát thủ tịch diệt đảo, là phụng tổ chức mệnh lệnh tới ám sát Khương Hạo. Nghe nói tịch diệt đảo danh xưng, nhưng một cùng Trần Thanh Sơn đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tịch diệt đảo là một cái tại trong tu chân giới vô cùng thần bí lại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. Tổ chức này nghe đồn nắm giữ đủ loại tu vi đẳng cấp sát thủ, thậm chí liên nguyên anh kỳ tu vi sát thủ cũng có. Tịch diệt đảo sát thủ lấy cực cao hiệu suất cùng tàn khốc thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ mà xưng. Hơn nữa tịch diệt đảo xưa nay có tiếp cố chủ ủy thác sau đó không chết không thôi đi làm chuẩn tắc. Loại này kiên định vô tình chuẩn tắc làm cho cả tu chân giới đều đối bọn hắn kính sợ ba phần. Tổ chức đó bên trong sát thủ thực lực thâm bất khả chắc, bình thường có vượt cấp giết người năng lực, lại hành động bí mật, rất khó bị truy tung hoặc đề phòng. Tịch diệt đảo thành viên bình thường sẽ không dễ dàng lộ ra thân phận của mình, một khi thân phận của bọn hắn bại lộ, thường thường sẽ lấy tự sát phương pháp giữ bí mật. Tịch diệt đảo lực uy hiếp không chỉ có đến từ bọn hắn thực lực cường đại, hoàn nguyên tại bọn hắn đối với nhiệm vụ chấp nhất cùng đối với thất bại linh dễ dàng tha thứ. Sự hiện hữu của bọn hắn nhường tu chân giới cân bằng càng thêm vi diệu, cũng làm cho tất cả thế lực lớn tại trong tranh đấu càng cẩn thận hơn, tránh trêu chọc đến dạng này sát tinh. Bởi vậy, làm một cùng Trần Thanh Sơn biết được có đến từ tịch diệt đảo sát thủ lẻn vào Thiên Vũ Đạo lúc, bọn hắn lập tức ý thức được hình thế tính nghiêm trọng, nhất thiết phải khai thác hữu hiệu phương sách tới bảo vệ Khương Hạo cùng Thiên Vũ Đạo an toàn. Bây giờ tịch diệt đảo phái ra nhóm đầu tiên sát thủ không có trở về, đối phương liền biết hành động thất bại, tất nhiên còn có thể lại phái ra mạnh hơn sát thủ. Đối mặt tịch diệt đảo có thể thêm một bước hành động, một cùng Trần Thanh Sơn biết, bọn hắn không thể bèn bèn dừng lại ở trên phòng ngự. Bọn hắn cần chế định một cái càng thêm kế hoạch chu toàn. Trần Thanh Sơn biết do không sợ tặc trộm, liền sợ tặc lo nghĩ đạo lý. Nhưng mà đối mặt cường đại như vậy một tổ chức, bây giờ bọn hắn có thể là ngoại trừ phòng ngự, tựa hồ cũng tìm không ra phương pháp tốt hơn rồi. Hai người bọn hắn quyết định không thể đem chuyện này cáo chi Khương Hạo, bằng không Khương Hạo tất nhiên sẽ từ trong tông môn trở về tới Thiên Vũ Đạo tới. Một đối với cái này vô cùng lo lắng, nàng dự định đi tìm Gia Gia hỏi thăm một chút, phải chăng có những thứ khác phương pháp giải quyết. Sau đó một trở lại phụ chú cửa tìm được Gia Gia phù lao. Đem tịch diệt đảo phái ra sát thủ ám sát Khương Hạo sự tình cặn kẽ nói cho Gia Gia. Phù Lao nghe xong, cau mày, trầm tư phút chốc. Tịch diệt đảo đích xác là một vô cùng khó giải quyết tồn tại, Phù Lao chậm rãi mở miệng, nhưng bọn hắn cũng không phải là không chê vào đâu được. Mỗi cái tổ chức cũng có hắn nhược điểm, mấu chốt tại chúng ta phải chẳng có thể tìm được đồng thời lợi dụng những thứ này nhược điểm. Phù Lao mỉm cười, nói, căn cứ ta hiểu, tịch diệt đảo không có minh hữu, bọn hắn làm việc rất có nguyên tắc, chính là chỉ nhận linh thạch. Tại không có thu đến người bị thác hủy bỏ ủy thác phía trước, nhất định sẽ không chết không thôi. Nhưng nếu như người bị thác chết rồi, hoặc là người bị thác chủ động triệt tiêu bị thác, liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nếu như người bị thác là một cái tông môn đâu? Một hỏi nói, chẳng lẽ chúng ta còn có năng lực đi diệt đi Ma Linh Thánh Tông sao? Phù Lao trầm tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói ra, nếu như phe bị thác là một cái tông môn, sự tình chính xác sẽ phức tạp một chút. Nhưng tịch diệt đảo chỉ tiếp thụ cá nhân bị thác, dù là người này là chịu tông môn sở thác, nhưng tịch diệt đảo cũng chỉ nhận định cái này ra linh thành người. Một nhíu chặt lông mày hơi thư giãn một chút, nàng biết Gia Gia nhất định có sâu hơn kiến giải. Đầu tiên, chúng ta có thể nghĩ cách đi tìm hiểu. Cái này đại biểu Ma Linh Thánh Tông đi hướng tịch diệt đảo hạ đạt ủy thác người. Phù Lao tiếp tục nói, nếu như có thể tìm được cái ủy thác này người, có lẽ chúng ta có thể lấy đạo của người phản chế hắn thân người, cũng chính là chúng ta cũng có thể ủy thác tịch diệt đảo ám sát cái ủy thác này người. Chỉ cần hắn chết, cái ủy thác này cũng liền mất hiệu lực, hoặc là nhường này người ủy thác e ngại, nhường hắn cùng chúng ta hiệp thương, cùng hủy bỏ ủy thác. Một nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng nếu như bọn hắn kiên trì muốn giết Khương Hạo, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Đây chính là chúng ta cần phải cân nhắc điểm thứ hai. Phù Lao nói, Tịch Diệt Đảo mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng có quy củ của mình cùng được điểm. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, làm ra một chút hỗn loạn, nhường hành động của bọn họ kết thúc, gây ra hỗn loạn. Một hơi nghi hoặc một chút. Ừ, hỗn loạn. Phù Lao giảng giải nói, tỉ như, chúng ta có thể giải một chút tin tức giả, nhường Tịch Diệt Đảo bỏ lỡ lấy vì hành động của bọn họ đã thành công, dạng này bọn hắn liền sẽ kết thúc hành động. Một mắt sáng rực lên, cái chủ ý này không sai, chúng ta có thể thử một lần. Trừ cái đó ra, Phù Lao tiếp tục nói, chúng ta còn nhất định phải nhanh chóng hoàn thành Tam Tông sát nhập sự tình. Căn cứ ta hiểu, Khí Vận Tông Nguyên Anh kỳ đại viên mãn thái thượng trưởng lão Bách Luyện Chân Quân, hắn có ý định nhường Khương Hạo trở thành Tam Tông sát nhập sau đó, Thần Binh Đạo Tông đạo tử. Nếu như Tam Tông một lần nữa sát nhập vì Thần Binh Đạo Tông, sẽ là Tịch Diệt Đạo căn bản vốn không dám trêu chọc tồn tại, mà Khương Hạo lại đã trở thành Thần Binh Đạo Tông đạo tử, Tịch Diệt Đạo liền xem như làm trái con nguyên tắc của mình, cũng muốn hủy bỏ cái ủy thác này, hoặc lấy phe ủy thác cung cấp tin tức không chính xác mà cự tuyệt thi hành này ủy thác. Một lắng nghe, đem ra đề nghị từng việc ghi ở trong lòng. Cuối cùng, Phù Lao nói, chúng ta còn cần làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như Tịch Diệt Đạo sát thủ tới thật, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm có đầy đủ lực lượng tới bảo vệ Khương Hạo cùng Thiên Vũ Đạo. Một kiên định gật gật đầu, ta đã biết, ra. Ta nhất định sẽ dựa theo ngài đề nghị đi làm. Tại Phù Lao dưới sự chỉ đạo, một cùng Trần Thanh Sơn bắt đầu một loạt hành động. Bọn hắn đầu tiên là bí mật tại một phàm nhân thành phố trong sông bạc, tiếp xúc đến Tịch Diệt Đạo một chỗ ủy thác cơ quan, tính toán hiểu rõ ủy thác giám sát Khương Hạo người. Nhưng hai bọn họ thất bại, Tịch Diệt Đạo nhân căn bản sẽ không đem người ủy thác tin tức để lộ ra ngoài. Chương 331, kinh người tiền ủy thác dùng chương 331, kinh người tiền ủy thác dùng một cùng Trần Thanh Sơn hỏi thăm kế hoạch cũng không thuận lợi, Tịch Diệt Đảo giữ bí mật phương sách làm được vô cùng nghiêm mật, bọn hắn không có bắt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Bọn hắn rời đi sòng bạc về sau, một có chút để bài, nhưng nàng biết không thể cứ thế từ bỏ. Xem ra chúng ta cần phải cải biến sách lược, một trầm giọng nói. Trần Thanh Sơn nhíu mày, hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Một suy tư trong chốc lát, sau đó nói, tất nhiên chúng ta không thể từ Tịch Diệt Đảo trực tiếp nhận được tin tức, vậy thì phải từ khác góc độ bắt đầu, chúng ta cũng có thể ủy thác Tịch Diệt Đảo đi đâm sát Ma Linh Thánh Tông người, chỉ cần chúng ta đoán được đúng, có thể liền đem đối phương người ủy thác cho xử lý. Hơn nữa chúng ta xem như người ủy thác thân phận, còn không biết bị tiết lộ ra ngoài. Trần Thanh Sơn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, đây đúng là một ý kiến hay. Bất quá chúng ta nên lựa chọn đâm sát Ma Linh Thánh Tông liên hệ thế nào với đâu? Một nhuyễn miệng cười, tiếp đó lại quay đầu hướng về sòng bạc đi đến, tiếp đó vừa đi vừa nói, chúng ta trước tiên đi tìm hiểu một chút ủy thác giá cả rồi nói sau. Nhìn thấy hai người đi sau đó trở lại, tên kia giấu ở đánh cược trong sân Tịch Diệt Đảo ủy thác cơ quan người phụ trách mặt âm trầm hỏi, hai người các ngươi lại trở về để làm gì? Đã rõ ràng nói cho các ngươi biết, người ủy thác tin tức là không thể thổ lộ, bằng không còn không lộn xộn. Một chọc chọc Trần Thanh Sơn sau lưng của, Trần Thanh Sơn lúc này ngầm hiểu, hướng về phía vị nào người phụ trách nói ra, vị đạo hữu này đừng nội, chúng ta cũng thuận tiện cùng các ngươi đàm luận một chút kinh doanh. Sau đó Trần Thanh Sơn liền bắt đầu hỏi thăm ủy thác ám sát tu sĩ khác nhau giá cả, không hỏi còn tốt, hỏi một chút giật mình, Trần Thanh Sơn có chút muốn đi xây dựng một cái cơ quan như vậy rồi, thật là quá kiếm tiền. Tịch Diệt Đảo đem mỗi một vị mục tiêu ám sát, căn cứ vào hắn bất đồng tu vi đẳng cấp, tại mỗi một cái tu vi đẳng cấp bên trong phân ra 5 cái cấp bậc, bất đồng cấp bậc, thu phí là không đồng dạng như vậy. Tỷ như ám sát một cái tụ khí kỳ tu sĩ, trước tiên chia làm tụ khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái cấp bậc, tất cả tu vi hậu kỳ viên mãn đều bên trên điều nhất cấp, xem cùng là trúc cơ sơ kỳ mục tiêu. Mặt khác bị ám sát mục tiêu nếu có gia tộc hoặc tông môn bối cảnh thăng lên một cấp, nếu như là tông môn hạch tâm đệ tử lại sư môn trưởng bối thuộc về nguyên anh kỳ tu vi trở lên, lại thăng lên một cấp. Mặc dù Tịch Diệt Đảo ban đầu định giá cũng không quý, nhưng mỗi thăng lên một cấp, giá cả liền muốn tại thượng cấp 1 trên cơ sở tăng gấp 10, loại này phương pháp tính toán quả thật có chút dò người. Liền lấy đối phương ám sát trúc cơ kỳ tu sĩ ủy thác giá cả nêu ví dụ. Một cái trúc cơ sơ kỳ mục tiêu ám sát chỉ cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch là đủ, dù là liền xem như trúc cơ trung kỳ mục tiêu ám sát cũng chỉ bất quá 10 vạn linh thạch. Cái này tựa như khiến người ta cảm thấy trúc cơ kỳ tu sĩ mệnh rất không đáng tiền tựa như. Trần Thanh Sơn nhìn thấy cái này ám sát giá, da đầu âm thầm run lên. Hắn trong tông môn không có cái gì bối cảnh, mà chính mình vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi. Nếu như dựa theo Tịch Diệt Đạo biết giá, mình ban đầu định giá là 1 vạn linh thạch, chỉ vì hắn là tông môn đệ tử, có tông môn bối cảnh, ám sát định giá thăng lên một cấp, cũng chính là 10 vạn linh thạch mà thôi. Nếu có người muốn thông qua Tịch Diệt Đạo tới ám sát chính mình, chỉ cần ra 10 vạn linh thạch là được rồi. Trả lại hắn chính là không chết không thôi. Trần Thanh Sơn bây giờ trong lòng có mấy bạn đầu thảo nê mã chạy mà qua. Hắn nói thế nào đều xem như Hạo Sơn hùng vị thương hành nhị đương gia, bây giờ cũng coi như là Thiên Vũ Đạo đại trưởng quỹ, cứ như vậy thân phận hiển hách, mới chỉ muốn 10 vạn linh thạch liền có thể lấy đi của mình mệnh. Hắn đoán chừng Tịch Diệt Đảo phái ra sát thủ đi giết Phù Lão nuôi một con chó cũng không chỉ cái giá tiền này đi. Vì thác ám sát Khương Hạo đến tột cùng cần bao nhiêu linh thạch đâu? Đầu tiên ám sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mục tiêu liền cần 100 vạn linh thạch. Hơn nữa Khương Hạo đã tông môn đệ tử, lại là nguyên anh kỳ lão tổ đệ tử, vậy chẳng phải là muốn lại thêm nhị giai đi lên? Cơn mờ nở. Cái này cũng phải cần ước chừng 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ám sát Kim Đan sơ kỳ tu sĩ ngàn vạn linh thạch cất bước, nếu như muốn ám sát Khương Hạo loại thân phận này Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, cái kia cũng phải cần 1 tỷ linh thạch. Tất nhiên muốn hỏi liền cùng nhau hỏi rõ ràng đi, hai người vô cùng gan phân bón hỏi thăm về, nếu như muốn ủy thác tịch diệt đảo ám sát nguyên anh kỳ tu sĩ, đến tuột cùng cần bao nhiêu linh thạch? Tên kia tịch diệt đảo ủy thác cơ quan người phụ trách cười lạnh một tiếng, hài hước nhìn xem hai người. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, nếu như muốn ủy thác ám sát nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không phải không thể, bất quá chỉ tiếp thụ nguyên anh trung kỳ trở xuống tu vi, hơn nữa chỗ phải bỏ ra thủ lao đã không thể dùng linh thạch trả rồi. Nhất thiết phải lấy phe ta các lao tổ tông nói lên thiên tài địa bảo xem như thanh toán thủ lao, nếu như thu thập không đến những thứ này thiên tài địa bảo, vậy thì không thể ra sức. Một cùng Trần Thanh Sơn hai người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khi người này trong lời nói có thể phân tích đánh giá ra, tịch diệt đảo tuyệt đối không chỉ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà trong đó có thể còn có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hoặc là ít nhất hai tên trở lên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa hai người giải thích rõ ràng hai cái mấu chốt tin tức. Bên trong một cái mấu chốt tin tức là, tịch diệt đảo không chết không thôi là cần phe ủy thác trả giá thật lớn. Mỗi phái thêm ra một chi ám sát đội ngũ, ủy thác giá cả liền muốn tăng gấp đôi, mãi đến phe ủy thác không chịu được nổi mới thôi. Đến lúc đó phe ủy thác có thể chủ động ngừng ủy thác nhiệm vụ, nhưng trước đây đã thanh toán, cùng với còn cần bổ đủ phí tổn cần tại ngừng ủy thác thời điểm toàn bộ trả nợ. Bằng không người ủy thác sẽ trở thành tịch diệt đảo mới nhất ám sát mục tiêu. Cái kia mấu chốt tin tức chính là, nếu như phe ủy thác cung cấp sai lầm bị ám sát phương tín hơi thở, tắc thì tịch diệt đảo có quyền nhường người ủy thác dựa theo mới tiêu chuẩn thu lệ phí thanh toán phí tổn, thậm chí là trực tiếp không thu trước đây tất cả phí tổn, đơn phương bãi bỏ một hạng này ủy thác. Đặc biệt có thu chính là, nếu có người biết chuyện hướng tịch diệt đạo cử báo tín hơi thở có sai sự tình, là có thể thu hoạch tổng giá trị một thành ban thưởng tiền thuê đấy, mà lại là một lần nữa hoạch toán giá cả sau tổng giá trị. Trần Thanh Sơn con mắt quay tít một vòng, vội vàng hướng tên kia tịch diệt đạo ủy thác cơ quan người phụ trách lặng lẽ truyền âm nói ra, đạo hữu, ta có tin tức trọng yếu cần tố cáo. Nếu như ta nhận được ban thưởng tiền thuê về sau, tất nhiên sẽ phân hai thành cho đạo hữu há, ngươi nói thế nhưng là Khương Hạo người này tin tức có sai. Tịch diệt đạo ủy thác cơ quan người phụ trách hưng phấn mà vấn đạo. Đây chính là 100 triệu linh thạch tiền ủy thác dùng a. Nếu như tin hơi thở có sai, chẳng lẽ có thể ít nhất tăng gấp 10 đi lên. Lại thêm nhiệm vụ thất bại cần gấp đôi thanh toán phí tổn, lại bất luận là dựa theo mới ủy thác giá cả vẫn là cũ ủy thác giá cả để tính, đây đều là thỏa thỏa một khoản tiền lớn a. Số tiền lớn này bên trong hai thành, thật là có bao nhiêu linh thạch a. Cái này nhìn như gian hoạt tu sĩ dám nói như vậy, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, trừ phi hắn là chẳng sống, dám can đảm lừa gạt tịch diệt đạo. Chương 332, Trần Thanh Sơn kế sách chương 332, Trần Thanh Sơn kế sách chính là Khương Hạo, nhân ra Khương Hạo tu vi rõ ràng đã chúc cơ kỳ viên mãn. Ủy thác này người không tử tế a, vì bất như vậy điểm linh thạch, cũng dám cung cấp tin tức giả, lừa gạt tịch diệt đảo, chẳng lẽ bây giờ tịch diệt đảo uy danh đã không đặt ở những người này trong lòng sao? Trần Thanh Sơn lòng đầy căm phẫn nói. Nghe vị nào ủy thác cơ cấu người phụ trách ra mặt đang run rẩy. Cái gì gọi là vì bất như vậy điểm linh thạch, đây chính là 900 triệu linh thạch a. Bất quá hắn căn bản vốn không quan tâm những chi tiết này, bây giờ hắn đầy trong đầu cũng là Trần Thanh Sơn hứa hẹn phân cho hắn hai thành tiền thưởng. Thế là hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm, tin tức này là thật hay giả tính chất, cùng với tin tức này nơi phát ra. Khương Hạo đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn sự tình, là Khương Hạo vài ngày trước trở về khí vận tông phía trước nói cho hắn biết cùng một. Trần Thanh Sơn đương nhiên có thể bảo đảm tin tức này tính chân thực, nhưng tin tức này nơi phát ra hắn lại không thể nói, hắn không thể để cho đối phương giải được mình và một cùng Khương Hạo quan hệ. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không quan tâm Khương Hạo tu vi là tại cái kia người bị thác khởi xướng bị thác phía trước đột phá, vẫn là tại bị thác sau đó đột phá. Chỉ cần có tương ứng lợi ích hứa hẹn cho đối phương, hắn tin tưởng người phụ trách này cũng sẽ rất nguyện ý đem Khương Hạo tu vi chủ động nhận định là bị thác phía trước liền đã tồn tại sự thật. Trần Thanh Sơn ra vẻ thần bí thấp giọng nói ra, đạo hữu, ngươi là có chỗ không biết ta có phát tiểu chính là khí vận tông đấy, là hắn nói cho ta biết. Bây giờ trong tông môn hẳn là còn có thể đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần tịch diệt đảo muốn tra rõ ràng như thế cái việc nhỏ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá tin tức này có thể để các ngươi thua thiệt lớn, nghe nói trước đây phái đi ám sát Khương Hạo mấy tên sát thủ kia đều cắm á còn không phải sao. Cung cấp tin tức giả chính là hại người. Người này ủy thác cơ cấu người phụ trách nghe vậy sau đó, trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh. Chỉ có hắn tự mình biết, cái kia ba tên thích khách đúng là hắn phái đi ra ngoài. Ra cạm bẫy như thế, hắn đang lo lắng bất an thời điểm, cái này Trần Thanh Sơn vậy mà đưa tới cho hắn tin tức trọng yếu như vậy, còn hứa hẹn phân cho hắn tiền thưởng. Lúc này người này ủy thác cơ quan người phụ trách càng xem Trần Thanh Sơn lại càng thấy cho hắn là như vậy mà thuận mắt. Thế là chủ động cùng Trần Thanh Sơn trao đổi đưa tin Ngọc Phù thần niệm tin tức. Còn nói cho Trần Thanh Sơn, mình ngoại hiệu gọi đánh cược đao tên thật gọi Dư Cường. Mặc dù hai người đã trở thành hảo bằng hữu, nhưng Dư Cường vẫn là nghi hoặc địa hỏi Trần Thanh Sơn, vì sao muốn cùng vị nào nữ tu đến đây tìm hiểu ủy thác ám sát Khương Hạo người. Trần Thanh Sơn đối với cái này Dư Cường hồi mã thương nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vẫn đủ tinh minh, trong nháy mắt liền cùng trước đây hỏi thăm liên hệ với nhau. Thế là Trần Thanh Sơn trong đầu mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một bên nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, một bên nhanh chóng chỉnh lý đón lấy tới cần lừa gạt Dư Cường lời nói. Hắn phát giác chính mình trước đây phạm một cái sai lầm cấp thấp, hắn cùng với một đến đây tìm hiểu ám sát Khương Hạo người ủy thác, khả năng lớn nhất ở chỗ hắn cùng với một là Khương Hạo hảo hữu. Xác suất nhỏ có thể hoặc là Khương Hạo một nhóm khác cửu ra. Bây giờ hắn vì mình hảo hữu, cố ý nói ra tin tức có sai, chủ động bộc lộ ra Khương Hạo tu vi thật sự, đã nghĩ ra ngăn cản đối phương ám sát Khương Hạo phương pháp, ít nhất cũng phải làm cho đối phương trả giá cao đại suất rất nhiều, thậm chí bởi vậy tạm thời từ bỏ hoặc bãi bỏ đối với Khương Hạo ám sát ủy thác. Nhưng hắn hành động này ít nhất bộc lộ ra hai cái không cách nào tự viên kỳ thuyết thiếu sót. Thứ nhất, nếu như hắn là Khương Hạo hảo hữu, vì sao muốn bại lộ bạn tốt mình tu vi thật sự, là ngại hảo hữu của mình bị chết không đủ nhanh sao? Nhưng hắn lại không thể nói ra cái này Thiên Vũ đạo bên trong có thể khắc chế thậm chí là diện sát nguyên anh kỳ tu sĩ bố trí. Đi qua Trần Thanh Sơn bắt hết óc suy xét, cuối cùng bị hắn đã nghĩ tới một cái nhìn như tương đối giải thích hợp lý. Vừa muốn nhất định có tính chân thực, lại có thể nhường Dư Cường tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không lấy tịch diệt gốc tin tức thu hoạch năng lực, nếu lời hắn nói bên trong có thiếu sót, chẳng phải là rất không ổn. Thế là Trần Thanh Sơn ra vẻ thần bí đem Dư Cường kéo qua một bên nhỏ giọng truyền âm nói, bên cạnh ta chính là cái kia nữ tu, là ta phủ chú cửa nữ đệ tử. Ta sẽ bồi tiếp nàng tới, lại là vì một cái nam nhân khác sự tình nàng lại lớn lên xinh đẹp như vậy, cái này sao, huynh đệ ngươi hiểu. Dư Cường nghe vậy, lộ ra một cái nam nhân ở giữa đều hiểu được biểu lộ, cười trộm gật gật đầu. Đem Dư Cường mạch suy nghĩ thay đổi đến mà hắn cần thiết lập chi về sau, Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, hắn biết phía sau hắn lời nói đều không cần giảng được quá rõ, Dư Cường cũng sẽ tự động não bổ hoàn chỉnh. Tiếp theo Dư Cường lại hỏi, cái kia ngươi vì sao muốn đem Khương Hạo tu vi một chuyện nói ra đâu? Đây không phải có linh thạch kiếm lời sao? Có tiền không kiếm lời vương bát đản, huống chi có linh thạch, dạng gì nữ tu tìm không thấy, đúng không? Trần Thanh Sơn hướng về phía Dư Cường chớp mắt mấy cái, Dư Cường lập tức ngầm hiểu. Vấn đề là, nếu cái kia bị thác phương chân không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch mà bãi bỏ ủy thác đâu? Sư muội của ngươi chẳng phải là Dư Cường nói ra khác một cái khả năng? Không thể nào, vì một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền ủy thác dùng, cho dù là nhiều hơn gấp 10, ta tin tưởng đối phương vẫn là có thể tiếp nhận, cái này sẽ thành toàn cho ngươi ta tâm đắc bộ phận. Nếu ủy thác phương chân hủy bỏ, cái kia ngươi tổn thất của ta liền lớn, bất quá chuyện này cũng cho ta tại sư muội trong mắt có nặng hơn trọng lượng, đến lúc đó ta nhất định sẽ không bạc đãi huynh đệ. Trần Thanh Sơn hoang luôn xảo ngữ mà lừa gạt, sau đó hai người mang theo chỉ có bọn hắn có thể ý hội nụ cười đi ra. Dư Cường hướng về phía Trần Thanh Sơn nói ra, huynh đệ, ngươi lại đi về trước, lặng chờ giai âm. Trần Thanh Sơn đánh cắp tay cáo tử, sau đó liền cùng một một cùng nhau ngự kiếm rời đi. Trên đường trở về, một một kỳ quái nhìn về phía Trần Thanh Sơn, ngươi và tên kia đến cùng hàn huyên thứ gì, như thế nào đều xưng huynh gọi đệ. Thế là Trần Thanh Sơn đem kế sách của mình cùng với cùng đối phương lời nói đều đầu đuôi kể lại cho một một nghe xong. Một một sau khi nghe xong trước mắt cho Trần Thanh Sơn một cái thật to bạch nhãn. Bất quá nàng đối với Trần Thanh Sơn kế sách này vẫn đủ công nhận. Chỉ là trong lòng hai người đều hiểu một việc, đó chính là Tam Tông sát nhập sự tình phải gia tốc. Nếu như Tam Tông sát nhập sau đó, Khương Hạo có thể bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Tới rồi lúc kia, Khương Hạo trở thành tịch diệt đảo không dám xâm phạm nhân. Mà cái kia ủy thác người, cùng với thế lực sau lưng hắn, đều lại bởi vậy mà cố kỵ, cuối cùng tự nhiên sẽ chủ động bãi bỏ ủy thác. Hai người bọn hắn đều còn không biết, Bách Luyện Chân Quân đã đem tương lai cái kia đạo tử thân phận đặt ở Khương Hạo trên thân. Mà Bách Luyện Chân Quân bây giờ đã là Tây Lân vực duy nhất một cái nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ. Ngoại trừ Hằng Thiên Đại trên lục địa mấy người kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại không hỏi thế sự mấy vị hóa thần kỳ lão quái vật. Bách Luyện Chân Quân coi như là Tây Lân vực người thứ nhất, hắn nói ra, chẳng lẽ còn có biến số sao? Chương 333, Ma Linh Thánh Tông Tùng Hạc lão ma. Chương 333, Ma Linh Thánh Tông Tùng Hạc lão ma. Khương Hạo bây giờ vẫn không rõ, đã có người hướng Thiên Vũ đạo phái ra sát thủ tới đối phó hắn, bất quá đã bị một mục cùng Trần Thanh Sơn khống chế được. Hơn nữa còn tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được tu chân giới thần bí sát thủ tổ chức tịch diệt đạo, cuối cùng thông qua Trần Thanh Sơn ngừng một lát tao thao tác, vậy mà đối với chuyện này lên một chút biến số. Tịch diệt đạo Dư Cường nhường Bắc Lương vực bên kia đồng liêu liên lạc với ủy thác ám sát Khương Hạo người, hắn là Bắc Lương vực Ma Linh Thánh Tông một cái ngoại môn chấp sự, tên là Độc Cô Phong Lâm, cũng coi như là Bắc Lương vực Độc Cô gia tộc tử đệ. Từ Vu lão tổ tông Độc Cô Kình Thiên nguyên nhân, Độc Cô gia tộc tử đệ, bất luận là dòng chính hay là chi thứ, thậm chí là quan hệ thông gia bà con xa, trong Ma Linh Thánh Tông đều ngang ngược càng rỡ, hơn người một bậc. Lại thêm trong gia tộc ra một cái ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện, Độc Cô Sơn Hải, khiến cho toàn bộ Độc Cô gia tộc các tộc nhân trong Ma Linh Thánh Tông khí thế càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này Độc Cô Phong Lâm thuộc về Độc Cô gia tộc đích hệ đệ tử, tại gia tộc an bài xuống, như cái Ma Linh Thánh Tông bên trong phụ trách chọn mua công việc béo bở. Ngày bình thường, vị nhân huynh này là bá đạo đã quen, nhìn hắn cái kia một bộ tư thế, người không biết còn tưởng rằng hắn là trong tông môn một cái kim đăng kỳ trưởng lão đâu. Nghe tới tịch diệt đạo Bắc Lương vực người phụ trách liên hệ hắn, nói là nguyên bản đến cung cấp ủy thác tin tức có sai, phải thêm tiền, hơn nữa thêm đó là một món khổng lồ, hắn lập tức bất mãn thông qua đưa tin ngọc phủ bắt đầu mắng to. Tịch diệt đạo nhân cũng không nuông chiều hắn, một câu nhẹ đông mong rằng khách nhân tự trọng, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền không lại cùng Độc Cô Phượng Lâm liên lạc, muốn hắn mang theo 1 tỷ linh thạch đến Bắc Lương vực tịch diệt đạo liên lạc chỗ tìm hắn. Độc Cô Phong Lâm nghe thấy con số này, cả người đều ngộp. Mặc dù bây giờ Độc Cô gia tộc người đều hy vọng diệt sát hại chết Độc Cô Sơn Hải người, nhưng nhiều như vậy linh thạch, gia tộc sẽ đồng ý lấy ra sao? Vì sao là để hắn làm cái ủy thác này người đâu? Đó là bởi vì Độc Cô Kình Thiên muốn phát động tông môn sức mạnh tới diện sát Khương Hạo đề nghị, tại tông môn hạch tâm tầng trong hội nghị bị phủ quyết rồi. Ma Linh Thánh Tông bên trong, còn có một tên nguyên anh kỳ đại tu sĩ, đã sớm không quen nhìn Độc Cô gia tộc người tại trong tông môn hành động rồi. Chỉ là khi bọn hắn những thứ này nguyên anh kỳ trong mắt của tu sĩ, những chuyện kia liền lồng gà vỏ tỏi cũng không tính, cũng không có ý tốt đi quản giáo một hai, kết quả dẫn đến tông môn đã biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Người này Ma Linh Thánh Tông nguyên anh kỳ đại tu sĩ người xưng Tùng Hạc Lão Ma, là Độc Cô Kình Thiên sư minh. Ngàn năm trước, hai người bọn hắn sư tôn đem hai bọn họ gọi đến bên cạnh, đem Ma Linh Thánh Tông phó thác cho hai người bọn hắn, bảo là muốn cùng những thứ khác mấy vị hóa thần kỳ lão quái vật cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Kết quả một đi không trở lại, cũng không biết là phi thăng thành công, vẫn bị thất bại. Ngược lại từ đây liền cùng mặt khác mấy vị tiêu hóa thần kỳ lão quái vật bật vô âm tín rồi. Bất quá còn tốt, khi bọn hắn sư huynh đệ hai lo liệu dưới, Ma Linh Thánh Tông là phát triển không ngừng, nghiêm nhiên một bộ Bắc Lương vực siêu cấp đại tông khí tượng. Sư huynh đệ hai người cũng song song đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, đã trở thành người người kính ngưỡng đại tu sĩ, cũng đã trở thành Ma Linh Thánh Tông hai cây to lớn của cửa, hộ hưu tông môn có thể trưởng thịnh công suy. Vị này Tùng Hạc lão ma danh xưng nghe rất dọa người đấy, kỳ thực hắn cũng không phải một danh ma tu, mà là giống như một là một gã một hệ thiên linh căn tu sĩ, một thân một thuộc tính công pháp bí thuật cảnh giới nhập hóa, tuyệt kỹ thành danh vì tiếng thông gieo tiêu tan đại pháp. Nhưng mà thân ở Ma đạo tông môn, lại là tông môn hạch tâm thái thượng trưởng lão, không có một cái nào vang dội danh hào cũng chấn không được chẳng tử. Tăng thêm hắn nuôi một cái thích ăn những yêu thú khác yêu đan hắc vụ yêu hạt. Thế là liền bị đường người xưng là Tùng Hạc lão ma. Cái này Tùng Hạc lão ma nhưng thật ra là một cái cực kỳ lao thành chứng chặt người, mặc dù Ma Linh Thánh Tông đại bộ phận địa bàn đều là sư đệ của hắn Độc Cô Kình Thiên đánh xuống. Nhưng không có hắn ở đây phía sau màn bảy mưu nghĩ kế, trước kia bằng vào cũng không tính thực lực mạnh cỡ nào, coi như có thể đặt xuống, cũng không giữ được. Điểm này, liền Độc Cô Kình Thiên trong lòng cũng là rất rõ ràng. Trong tông môn nếu như không có trọng yếu hạng mục gây nên Tùng Hạc lão ma chú ý dưới tình huống bình thường, Tùng Hạc lão ma cũng sẽ không nhúng tay Độc Cô Kình Thiên đối với tông môn sự vụ quyết sách. Lần này, Độc Cô Sơn Hải cùng với tất cả tiến vào bí cảnh tông môn đệ tử, một cái đều chưa hề đi ra. Cái này khiến Tùng Hạc lão ma ngửi được một tia nguy hiểm và không đồng dạng như vậy hương vị. Tùng Hạc lão ma đã từng không chỉ một lần trong tông môn nói qua, người điên cuồng tất có họa, thiên điên cuồng tất có mưa. Hắn lại ám chỉ tất cả Ma Linh Thánh Tông các đệ tử phải hiểu được điệu thấp làm việc. Bất cứ chuyện gì đều không cần làm tuyệt, bằng không tất nhiên sẽ thu nhận oán hận cùng trả thù. Mặc dù muốn đối phó người của ngươi, thực lực của bọn hắn kém xa ngươi, nhưng nếu như những cái kia yếu tiểu nhân tông môn liên hợp lại cùng nhau đâu, tiến nhiều cắn chết voi đạo lý, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng. Lần này tại sao lại xuất hiện tông môn đệ tử trong bí cảnh toàn quân bị diệt tình huống? Đơn giản chính là hai điểm. Thứ nhất, tông môn đệ tử làm việc quá mức trướng cuồng, bị hắn tông môn vây công, mà lại là tất sát vây công, không muốn buông tha bất kỳ người nào loại kia ý quyết giết. Thứ hai, vì cướp đoạt bên trong bí cảnh đồ tốt, tông môn các đệ tử chọc phải người không nên chọc cùng đoàn đội. Ở trong đó có hay không Bắc Lương vực hắn tông môn thế lực cái bóng, hay là vực ngoại thế lực khác đặc biệt nhằm vào. Kết quả điều tra sau khi đi ra, rất cặn kẽ trả lại như cũ trước đây Ma Linh Thánh Tông đệ tử trong bí cảnh hành động. Về sau bọn hắn chủ động đánh lén một cái từ khác biệt vực, khác biệt tông môn thế lực tạo thành tạm thời đoàn đội. Cuối cùng lọt vào cái này tạm thời đoàn thể vây giết, liền Độc Cô Sơn Hải tên thiên tài này đệ tử, nghe nói cũng vẫn lạc tại đối phương tu sĩ duy nhất một lần công kích pháp bảo hạ Tùng Hạc lão ma khi biết kết quả điều tra về sau, trong lòng vừa xúc động và phẫn nộ giận lại cảm giác bất đắc dĩ. Hắn biết, tông môn đệ tử trương cùng tự đại, cuối cùng đưa đến trận bi kịch này. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhất thiết phải vì tông môn không để cân nhắc. Tiến vào hàng tiên bí cảnh, đều là bọn hắn trong tông môn đời thứ ba tinh anh, như thế toàn quân bị diệt, đối với tông môn truyền thừa tới nói, là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt tự tình hình. Hắn quyết định tự mình đứng ra, trước tiên cùng Bắc Lương vực hắn tông môn tiến hành câu thông, lấy lắng lại chuyện này. Về sau lại tìm đến cùng bọn hắn hơi tốt tông môn giáo phái. Hắn hiểu được, nếu như tiếp tục truy cứu xuống, có thể sẽ dẫn đến tông môn lâm vào càng lớn nguy cơ. Tại Tùng Hạc lão ma hòa giải dưới, Bắc Lương vực tông môn đạt thành một loại ăn ý, đại gia cũng không nguyện ý bởi vì chuyện này mà dẫn phát càng lớn xung đột. Dù sao, bên trong bí cảnh phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoài bí cảnh không cách nào đi truy cứu. Cái này cũng là toàn bộ hàng thiên đại lục tất cả tông phái thông thường cách làm. Bất quá tu chân giới cân bằng một khi bị đánh vỡ, có thể sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Lương vực ổn định. Chương 334, Độc Cô gia tộc hậu chiêu. Chương 334, Độc Cô gia tộc hậu chiêu. Bởi vậy, làm Độc Cô Kình Thiên muốn trực tiếp phái tông môn tu sĩ trực tiếp tới cửa lấy muốn thuyết pháp thời điểm, bị Tùng Hạc lão ma trực tiếp bắt bỏ. Lại không luận làm như thế, có thể hay không sẽ tông môn giữa đại chiến, từ đó dẫn phát hai vực ở giữa chiến tranh. Liền xem như trước mắt Nguyên Anh kỳ chiến lược mạnh nhất so sánh liền có thể hiểu rõ Ma Linh Thánh Tông tuyệt đối là mạnh hơn Khí Vận Tông. Khí Vận Tông có một cái Nguyên Anh hậu kỳ, hai tên Nguyên Anh trung kỳ, một cái Nguyên Anh sơ kỳ, tổng cộng 4 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ma Linh Thánh Tông có 2 tên Nguyên Anh hậu kỳ, 3 tên Nguyên Anh trung kỳ, 4 tên Nguyên Anh sơ kỳ, tổng cộng 9 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng chớ quên, Khí Vận Tông có khổng lồ chiến hạm quy mô, mà khác Tây Lân vực Ngũ Tông liên minh nên như thế nào đối phó? Tùng Hạc lão ma gật bỏ, không chỉ có là từ đối với tông môn ở giữa đại chiến có thể đưa tới phản ứng dây chuyền cân nhắc, mà là bởi vì hắn biết rõ tu chân giới phức tạp thế cục. Hắn hiểu được, đơn thuần vũ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhất là tại dính đến nhiều cái tông môn cùng vực ngoại thế lực dưới tình huống. Tại Tùng Hạc lão ma dưới sự kiên trì, Độc Cô Kình Thiên cuối cùng từ bỏ trực tiếp phái tu sĩ tới cửa lấy muốn thuyết pháp kế hoạch. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm càng thêm ổn thỏa cùng bí ẩn phương thức giải quyết. Bởi vì chết là Độc Cô Kình Thiên cháu ruột, hơn nữa còn là trong gia tộc ưu tú nhất thiên tài thiếu niên tu sĩ. Toàn cả gia tộc bên trong đều biểu hiện ra muốn làm Độc Cô Sơn Hải báo thù rửa hận kịch liệt cảm xúc. Thế là, Độc Cô Kình Thiên tiếp nhận tự mình thuê tịch diệt đảo sát thủ tới làm chuyện này đề nghị. Đây là trong gia tộc một trưởng lão nói lên phương án. Hơn nữa cần thiết sử dụng phí tổn, toàn bộ từ Độc Cô gia tộc gánh chịu, không đồng ý tông môn dính vào. Chuyện này nhìn ảnh hưởng mặt nhỏ bé, không dính đến tông môn ở giữa phân tranh. Vẹn vẹn chỉ là gia tộc báo thù hành vi mà thôi. Độc Cô gia tộc quyết định này, không thể nghi ngờ là tại tu chân giới trong dòng nước ngầm bỏ ra một tảng đá lớn. Mặc dù nhìn bề ngoài giống như chỉ là gia tộc báo thù hành vi, nhưng bí mật lại khiên động nhiều mặt thần kinh. Tùng Hạc lão ma mặc dù không đồng ý trực tiếp tông môn xung đột, nhưng hắn cũng hiểu Độc Cô gia tộc cảm xúc, hắn biết, nếu như không cho Độc Cô gia tộc một gia tức giận lỗ hổng, tông môn nội bộ mâu thuẫn có thể sẽ càng thêm trở nên gay gắt. Bây giờ ám sát ủy thác xuất hiện rất nhiều biến số, khiến cho chuyện này có thể hay không tiếp tục nữa, cũng biến thành còn chưa thể biết được. Độc Cô Phong Lâm đem tình huống như vậy hướng trong gia tộc trưởng lão tiến hành hồi báo. Vị này cho hắn hạ đạt chỉ lệnh gia tộc trưởng lão, rõ ràng nhớ kỹ gia tộc lão tổ Độc Cô Kình Thiên lựa giận, lúc đó hắn cũng đã có nói, không tiếc bất kỳ giá nào, bất luận sử dụng loại thủ đoạn nào, đều phải nhường vị này diện sát hắn cháu ruột khí vận tông tu sĩ chịu đủ thống khổ, hoặc nhường hắn trực tiếp đi cùng mình cháu ruột làm bạn. Độc Cô gia tộc trưởng lão đang nghe Độc Cô Phong Lâm hồi báo về sau, cau mày, hắn biết, lão tổ Độc Cô Kình Thiên mệnh lệnh nhất thiết phải thi hành, nhưng cùng lúc cũng không thể để Ma Linh Thánh Tông lâm vào vô vị phân tranh bên trong. Hắn quyết định khai thác càng thêm cẩn thận sức lực, lấy bảo đảm gia tộc kế hoạch báo thù có thể tiến hành thuận lợi, đồng thời cũng sẽ không cho tông môn mang đến phiền toái không cần thiết. Thế là Độc Cô gia tộc trưởng lão nhường Độc Cô Phong Lâm bãi bỏ ủy thác, đổi vì trong gia tộc tu sĩ tự động độc thủ. Dù sao cái này linh thạch thêm phải cũng quá độc các chút, liền xem như Độc Cô gia tộc gia đại nghiệp đại, cũng chịu không được dày vò như vậy. Huống chi, liền xem như một cái trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ lại làm sao rồi? Phái ra kim đan kỳ tu sĩ độc thủ, nhất định dễ như trở bàn tay. Độc Cô gia tộc tinh anh các tu sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, cũng minh bạch cái này không chỉ có là một lần báo thủ, càng là đối với gia tộc vinh dự bảo vệ. Bọn hắn chế định tường tận kế hoạch, từ thu thập tình báo đến hành động con đường, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua chú tâm bày ra cùng cân nhắc. Tại trước khi hành động, bọn hắn đối với khí vận tông lực lượng phòng ngự tiến hành xâm nhập phân tích, tìm kiếm có thể nhược điểm. Bọn hắn biết, khí vận tông mặc dù đang nguyên anh kỳ tu sĩ về số lượng không bằng Ma Linh Thánh Tông, nhưng khổng lồ chiến hạm quy mô cùng Tây Lân vực ngũ tông liên minh ủng hộ, khiến cho bất luận cái gì khinh suất hành động đều có thể mang đến hậu quả nặng nề. Để bảo đảm hành động thành công, Độc Cô gia tộc các tu sĩ quyết định phân giai đoạn tiến hành. Đầu tiên, bọn hắn phái tiểu đội lẻn vào khí vận tông phạm vi thế lực, bí mật thu thập tình báo, hiểu rõ Khương Hạo hành tung cùng khí vận tông phòng ngự bố trí. Sau đó, bọn hắn chế định nhiều bộ phương án hành động, lấy ứng đối có thể xuất hiện tất cả loại tình huống. Tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, Độc Cô gia tộc tinh anh các tu sĩ bắt đầu bọn họ báo thủ hành động. Đầu tiên, bọn hắn tỉnh lại một vị Ma Linh Thánh Tông trưởng kỳ tiềm phục tại khí vận tông một cái ám tử. Người này ám tử đã tiềm phục tại khí vận tông hơn 200 năm thời gian, bây giờ đã là một gã kim đan kỳ trưởng lão. Nếu như không có tình huống đặc thù cần tỉnh lại hắn, hắn cảm thấy mình sẽ lấy khí vận tông kim đan kỳ trưởng lão thân phận này dư niên. Người này tóc trắng thơ kim đan kỳ trưởng lão, nhìn chăm chú lên trước mặt trên bàn dài trưng bày một nửa ngọc như ý, đây là tỉnh lại hắn duy nhất tín vật. Mặt khác nửa khối ngọc như ý một mực bị hắn chôn sâu ở động phủ dưới mặt đất. Hắn đều không cần đem cái kia nửa khối ngọc như ý khai quật ra so với, liền có thể đợi ra cái này tất nhiên là mặt khác nửa khối. Người này tóc trắng kim đan kỳ trưởng lão trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp, hắn biết mình thân phận một khi bại lộ, sắp đối mặt như thế nào vận mệnh. Nhưng hắn cũng biết, chính mình đối với Độc Cô gia tộc trung thành chân thật đáng tin, đây là hắn nhiều năm mai phục chỗ kiên thủ tín nhiệm. Hắn nhanh chóng đem ngọc như ý cất kỹ, bắt đầu suy xét như thế nào thi hành Độc Cô gia tộc mệnh lệnh. Hắn biết, chính mình nhất định cần phải cẩn thận làm việc, không thể để cho khí vận tông cao tầng phát giác được bất cứ gì thường nào. Hắn quyết định lợi dụng thân phận của mình cùng lực ảnh hưởng, vì Độc Cô gia tộc hành động cung cấp tiện lợi. Đầu tiên, hắn bắt đầu bí mật quan sát Khương Hạo hành động hình thức cùng thường ngày hành tung, đồng thời sưu tập khí vận tông nội bộ bố trí phòng ngự cùng chiến hạm điều động tin tức. Hắn biết, những tin tức này đối với Độc Cô gia tộc hành động cực kỳ trọng yếu. Đang thu thập đến đầy đủ tin tức về sau, hắn thông qua bí mật phương thức, đem những tin tình báo này chuyển đưa cho Độc Cô gia tộc tinh anh các tu sĩ. Bọn hắn căn cứ vào những tin tình báo này, thêm một bước thay đổi nhỏ kế hoạch hành động, bảo đảm mỗi một bước đều có thể tinh chuẩn không sai. Nhưng bọn hắn phát giác, kể từ Khương Hạo trở lại tông môn sau đó, liền cũng không còn rời đi động phủ qua. Một lần duy nhất là Hỏa Viêm đồng tử tới chơi, lão nửa ngày sau mới say khướt rời đi. Nếu thật là dạng này, cường công tất nhiên là không cách nào áp dụng, trừ phi bọn hắn cũng muốn mệnh tang tại chỗ. Chương 335, ám tử nhận được ám sát mệnh lệnh. Chương 335, ám tử nhận được ám sát mệnh lệnh cuối cùng, Độc Cô gia tộc đại trưởng lão làm một cái chật vật quyết định. Hắn tính toán dâu giếm Ma Linh Thánh Tông, đem vừa mới đánh thức cái này ám tử xem như con rơi tới dùng. Bản không được như thông qua tông môn cho phép, tự mình tỉnh lại ở nút ở hắn trong tông môn ám tử, cũng đã là sai hoàn toàn. Bây giờ còn muốn vì gia tộc tư dục, hy sinh hết ám tử, đem hắn xem như con rơi tới dùng, càng là sai càng thêm sai. Tại cái khác trong tông môn xếp vào ám tử, đây là tu chân giới tông môn trong thế lực thường thấy nhất hành vi. Đặc biệt là thế lực đối địch bên trong, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt. Không có bị phát hiện thì cũng thôi đi, một khi bị phát giác, ám tử hạ tràng ắt hẳn là chết không có chỗ chôn. Hơn nữa bồi dưỡng một cái ám tử chỗ tốn hao đại giới cùng thời gian cũng là làm cho người vô pháp khinh thường. Giống như là Ma Linh Thánh Tông xếp vào trong khí vận tông người này ám tử, cũng đã đạt đến kim đan trung kỳ tu vi. Từ mai phục tiến vào khí vận tông, đã cuối cùng hơn 200 năm thời gian. Hắn đã từng là mang theo mắt mù mẫu thân lưu lạc tán tu, chịu đến Độc Cô gia tộc thu lưu cùng bồi dưỡng, đã trở thành Độc Cô gia tộc tay sai. Cuối cùng tại một cái trúc cơ đan lợi ở dưới, lấy tụ khí hậu kỳ tán tu thân phận gia nhập khí vận tông, đã trở thành Ma Linh Thánh Tông xếp vào trong khí vận tông ám tử, nhưng trên thực tế lại nhận lấy Độc Cô gia tộc cai quản. Tất cả tông môn thế lực ở giữa lẫn nhau xếp vào ám tử mục đích ở đâu đâu? Mới bắt đầu mục đích ở chỗ có thể kịp thời thu thập đối địch tông phái thế lực tin tức, có thể để cho bản tông có kịp thời phản ứng cùng đối sách. Tỷ như nói đối địch tông phái trong thế lực, có cái nào mấu chốt tu sĩ cấp cao đột phá tu vi rồi, nên tông môn lại cùng với hắn cái nào cái tông môn kết minh hoặc đám hỏi, nên tông môn ở nơi nào lại phát hiện có giá trị khoáng mạch tài nguyên, hoặc là có hay không nhằm vào bản tông có một chút dị thường công phạt chuẩn bị chờ. Những thứ này tìm hiểu tin tức hành vi mặc dù nhường tất cả tông môn tức giận, nhưng cũng lộ ra bất đắc dĩ. Coi như không có những thứ này ám tử tồn tại, cũng sẽ có những thứ khác một chút chuyên môn nghe ngóng cùng buồn bán tin tức cơ quan, sẽ thông qua đủ loại con đường thu hoạch đến tin tức tương quan, đồng thời đem coi như hàng hóa đối ngoại buôn bán, kiếm lấy tương ứng linh thạch. Thế nhưng là về sau, những thứ này ám tử bắt đầu thi hành phá hư, nội ứng, châm ngòi, ám sát các hành vi, cái này liền khiến cho rất nhiều tông môn thế lực không thể nhịn được nữa. Ngoại trừ tiến hành nhiều vòng loại bỏ bên ngoài, cũng chỉ có thể dạy đặc hướng ra phía ngoài điều động loại kia ẩn nút ám tử. Loại này ám tử bình thường cực ít cùng phái ra tông môn có chỗ liên hệ, có khả năng cả một đời cũng không dùng tới một lần, chỉ khi nào dùng tới, hắn tác dụng thế nhưng là ra tưởng tượng tốt. Độc Cô gia tộc đại trưởng lão đi qua liên tục cân nhắc cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định lợi dụng người này ám tử để hoàn thành kế hoạch báo thù. Hắn biết, làm như vậy có thể sẽ hy sinh hết người này trung thành ám tử, nhưng vì Độc Cô gia tộc vinh dự cùng tương lai, hắn cho rằng đây là đáng giá. Hắn yêu cầu người này ám tử dịch dung giả mạo thành hỏa viêm đồng tử, chủ động đi Khương Hạo động phủ bái phỏng. Giả ý đưa lên một loại có trợ giúp kết đan linh dịch, nhưng những linh dịch này bên trong là bị xuống kịch độc. Chỉ cần Khương Hạo phục dụng, liền tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Mà làm như thế, cũng tương đối dễ dàng nhường ám tử tiếp tục mai phục xuống. Nếu không thể nhìn thấy Khương Hạo tại chỗ uống xong mang độc linh dịch, thì cần muốn ám tử cấp tốc xuất thủ, lấy hắn kim đan trùng kỳ tu vi, nghiền ép thức mà giải quyết Khương Hạo, sau đó đến địa điểm ước định, từ Độc Cô gia tộc phụ trách tiếp ứng tu sĩ dẫn hắn rời đi. Quay về Ma Linh Thánh Tông, khôi phục thân phận chân thật. Chỉ cần Khương Hạo uống bị xuống kịch độc kết đan linh dịch, cái kia nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành, còn có thể thần không biết quỷ không hay đem nỗi loa nước này chụp tại hỏa viêm đồng tử trên đầu. Chính mình tiếp tục yên tâm mà khi cái này mai ám tử. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể chủ động ra tay với Khương Hạo rồi, đồng thời tại đắc thủ sau đó cấp tốc rút lui. Người này ám tử tại trải qua một đoạn thời gian chú tâm chuẩn bị về sau, cuối cùng chờ đến cơ hội. Hắn thừa dịp hỏa viêm đồng tử đi ra ngoài cơ hội, dịch dung thành hỏa viêm đồng tử mang theo Độc Cô gia tộc giúp hắn chuẩn bị xong đặc chế linh dịch, đi tới Khương Hạo độc phủ. Ám tử hóa thân hỏa viêm đồng tử, mang theo chú tâm chuẩn bị đặc chế linh dịch, trong lòng tràn đầy sắc cơ. Tâm tình của hắn phức tạp, chỉ làm động lại kiên định lạ thường. Hắn biết, mình mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, đều có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ thành bại. Thân hình hắn nhẹ nhàng dựa theo trong trí nhớ hỏa viêm đồng tử thói quen, không đội không chậm mà bay về phía Khương Hạo độc phủ. Tại đi tới Khương Hạo phía ngoài động phủ trước đại trận, bắt trước giọng hỏa viêm đồng tử, lớn tiếng hô to: "Khương sư đệ, ta tới rồi, mang đến cho ngươi đồ tốt." Lúc này Khương Hạo ngoài động phủ đại trận mở ra một cái thông đạo, từ bên ngoài nối thẳng động phủ cửa vào. Ám tử hóa thân hỏa viêm đồng tử đi tới Khương Hạo động phủ phía trước. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, bảo đảm không có sơ hở về sau, liền mở miệng nói ra: "Khương sư đệ, lần này tới chơi, đặc biệt mang đến cho ngươi một phần đồ tốt." Động phủ cửa từ từ mở ra, Khương Hạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ám tử trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài lại duy trì hỏa viêm đồng tử cái kia đặc hữu nhiệt huyết cùng thẳng thắn. Đối mặt vị này hỏa viêm đồng tử, Khương Hạo lộ ra nụ cười nhiệt tình, mở miệng hô: "Hỏa viêm sư minh, hôm nay sao có nhàn hạ tới chơi? Chẳng lẽ lại tham luyến ta còn thừa không nhiều cái kia vài hũ linh tử a? Mau vào đi." "Các, cũng không thể là uống ngươi linh tử, ta cũng mang đến cho ngươi đồ tốt." Ám tử bước vào đạo phủ, nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có những người khác về sau, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tinh xảo ngọc bình đưa cho Khương Hạo. "Đây là ta gần đây lấy được một bình hóa đan linh dịch, đối với kết đan rất có ích lợi, ta muốn có lẽ đối với sư đệ có trợ giúp, liền đặc biệt đưa tới nhường ngươi thử xem." Khương Hạo tiếp nhận ngọc bình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra hoài nghi, mà là giả vờ cảm kích bộ dáng nói: "Hỏa viêm sư huynh thật là có tâm, phần lễ vật này quá mức quý giá, ta có thể nào yên tâm tiếp nhận." Ám tử trong lòng căng thẳng, hắn nhất thiết phải bảo đảm Khương Hạo uống xong cái này bình linh dịch, thế là ra vẻ thoải mái mà nói: "Khương sư đệ hà tất khách khí, người ta là đồng môn sư huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau vốn là phải. Lại nói, linh dịch này bây giờ trong tay ta cũng là lãng phí, không bằng tặng cho cần người." "Khương sư đệ, ngươi mau mở ra nếm thử, thử một chút hiệu quả." Khương Hạo mỉm cười, tựa hồ đón nhận lời giải thích này, hắn đem ngọc bình đặt lên bàn, quay người vì ám tử pha trà, lấy đó cảm tạ. Ám tử gặp Khương Hạo không có lập tức uống xong linh dịch, trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. Chương 336, ám tử thiếu sót chương 336, ám tử thiếu sót không bao lâu, Khương Hạo xoay người lại, trong tay bưng một cái tinh xảo ấm trà, hướng về phía ám tử cười nói: "Hỏa viêm sư minh, ngài lần trước không phải nói muốn ta pha một bình ngộ đạo trà cho ngươi nhấm nháp một chút sao? Hôm nay nhận được hỏa viêm sư minh quà tặng, không khỏi cao hứng. Ta liền dùng hỏa viêm sư minh tặng cho hóa đan linh dịch, cùng hỏa viêm sư minh trước mặt ngộ đạo trà cùng uống như thế nào?" Ám tử vừa nghe nói Khương Hạo muốn cùng hắn đối ẩm, chính mình uống trà, Khương Hạo nhưng là uống cái kia đặc chế linh dịch. Trong lòng một vui mừng như điên, không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ hoàn thành phải thuận lợi như vậy, cái này Khương Hạo vậy mà như thế tin tưởng hỏa viêm đồng tử. Như thế liền để hắn không cần sử xuất chiêu sau, để tránh sinh thêm sự cố. Lúc này thống khoái mà đáp ứng Khương Hạo đề nghị, đưa tay bưng lên trước mặt ly kia, Khương Hạo cho rót đầy ngộ đạo trà. Liền thấy Khương Hạo đưa tay ra hiệu: "Hỏa viêm sư minh, mời ngài." Đồng thời cũng mở ra cái kia bình linh dịch, ra vẻ muốn cùng kỳ đồng uống. Ám tử thấy thế, trong lòng trong bụng nở hoa, lúc này ngửa đầu liền đem trà nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nay chỗ nào giống như là thưởng thức trà, đơn giản giống như uống rượu. Ám tử đem nước trà uống một hơi cạn sạch về sau, thuận thế đem chén trà hướng về trên bàn vừa để xuống. Lại trông thấy Khương Hạo ngồi đối diện với hắn, đang cười hì hì mà nhìn lấy mình, cũng không thấy hắn có uống cái kia bình linh dịch. "Khương sư đệ, ngươi vì sao không uống đâu? Chẳng lẽ là ghét bỏ sư huynh ta đưa tặng linh dịch sao? Ám tử bỗng cảm giác có chút tức giận. Tốt như vậy linh dịch, ta vẫn muốn lưu ở sau đó bế quan thời điểm lại uống, để tránh lãng phí. Hỏa Viêm sư huynh có hảo ý. Khương Hạo không nhanh không chậm hồi đáp. Khương sư đệ, ngươi đây là không cho sư huynh ta mặt mũi a? Ám tử cảm thấy có chút bị Khương Hạo trêu đùa cảm giác. Thế là hắn tính toán sử xuất Lôi Đình một kích, đem phía trước cái này rượu mời không uống uống rượu phạt tiểu tử đánh giết tại chỗ. Ngay tại hắn âm thầm điều động linh lực muốn sử xuất pháp thuật thời điểm, lại phát hiện tâm thần của mình bắt đầu tan rã, đã không cách nào như mọi khi đồng dạng điều động linh lực. Chiêu kia mọi việc đều thuận lợi, chiêu số lúc này đang tạm đang xúc thế giai đoạn, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tụ tập được linh lực. Phát hiện này nhường hắn giật nảy cả mình, lập tức phản ứng lại, đoán chừng là tiểu tử này tại hắn vừa rồi uống trong nước trà động tay chân. Thế nhưng là hắn lại là như thế nào nhìn thấu mình đâu? Hắn tự hiểu là đem Hỏa Viêm đồng tử đã bắt trước phải giống như lúc rồi, bằng vào Khương Hạo tu vi, là tuyệt đối không cách nào xem thấu hắn thuật dịch dung. Tại tu chân giới, dịch dung thuật đồng thời không phải là cái gì cao thâm kỹ xảo, nhưng muốn bắt chước đến làm cho không người nào có thể nhìn thấu trình độ, lại cần cực kỳ tinh xảo kỹ nghệ cùng đối với mục tiêu nhân vật khắc sâu lý giải. Người này ám tử trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng bắt chước, đã có thể đem Hỏa Viêm đồng tử lời nói cử chỉ bắt chước phải giống như lúc rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần là tu vi thấp với mình tu sĩ, tuyệt đối không cách nào xem thấu hắn dịch dung thuật. Thế là hắn con mắt lộc cộc nhất chuyển, cười rạng rỡ nói, "Khương sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Phải chăng lại đang đùa bỡn sư minh?" "Sư minh nói là chuyện này. Sư đệ ta chưa từng trêu đùa sư minh a. Chẳng lẽ sư minh phát giác có gì chỗ không ổn sao?" Khương Hạo ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Ám tử nghe vậy một hồi nghẹn lời, chẳng lẽ hắn muốn nói mình vừa rồi muốn điều động linh lực xuất thủ, lại phát hiện thần niệm tăng dã, đã không cách nào tụ tập linh lực sao? Đương nhiên là không thể nói như vậy. Thế là ám tử lắc đầu thở dài nói, "Sư minh ta uống ly trà này về sau, cảm giác cơ thể có chỗ khó chịu, không biết là ra sao duyên cớ." "Hả? Thì ra là thế à, nếu không thì sư minh trước tiên phản hồi động phủ nghỉ ngơi, sư đệ ta ngày khác sẽ đến nhà gửi tới lời cảm ơn, như thế nào?" "Đây là muốn hạ lệnh trục khách ta." Ám tử trong lòng cả kinh, cái này mới vừa vặn lấy ngươi đạo, liền nghĩ đem chính mình ra bên ngoài đuổi. Tiểu tử này quả nhiên như nghe đồn rằng khó đối phó, xem ra chính mình vẫn là khinh thường. Chẳng qua hiện nay tại còn chưa biết thân thể của mình khó chịu dưới tình huống, có thể nào cứ thế mà đi đâu. Mắt nhìn mình thần niệm càng ngày càng tan rã, đã giống như một cái người bình thường đồng dạng đã mất đi cơ bản nhất thần niệm sức mạnh, thậm chí còn có một loại muốn xa vào đến một loại nào đó trong ảo cảnh cảm giác. Ám tử biết mình hôm nay là cắm tại trong tay tên tiểu tử này rồi, thế là cũng quyết định không tiếp tục giả bộ được nữa. "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới?" Ám tử thở dài. Câu này nhìn như không đầu không đuôi, kỳ thực liền đã biểu lộ hết thảy. "Vị này Hỏa Viêm sư minh, ngươi chính là tới trước nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào?" A Khương Hạo không trả lời mà hỏi lại. "Ta bây giờ đã thua bởi trong tay của ngươi, ngươi còn có thể lo lắng ta chạy trốn sao? Nếu như không hỏi rõ ràng nguyên do, để cho ta bị chết không minh bạch, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi tình hình thực tế đâu?" Ám tử bày ra một bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, liền muốn hiểu rõ, hắn đến cùng ở nơi nào xảy ra sơ suất. Khương Hạo cảm thấy người này đã rơi tại trong tay mình, căn bản là không có cách lật xảy ra sóng gió gì rồi, coi như đem như thế nào nhìn thấu hắn mấy cái thiếu sót nói cho hắn nghe cũng không cần yếu. Thế là Khương Hạo liền bưng lên trên mặt bàn ấm trà, rót cho mình một ly nước trà, ngay trước ám tử trước mặt, chậm rãi uống. Ám tử thấy thế, trong lòng càng kinh hãi hơn. Chính mình vừa rồi uống nước trà, tiểu tử này vì cái gì uống lại người không việc gì đồng dạng? Chẳng lẽ là cái chén vấn đề? Đúng, tất nhiên là cái chén vấn đề, tiểu tử kia là mặt khác đổi một cái chén đấy. Khinh thường, thật là sơ suất. Khương Hạo đồng thời không để ý tới người trước mặt một mặt bộ dáng kiếp sợ, chậm ung dung mà nói ra, "Vị này Hỏa Viêm sư minh, không thể không nói, ngươi thuật dịch dùng, cùng với lời nói cử chỉ phương diện, chỉ cần ngươi không nói lời nào, ta là vô luận như thế nào đều không thể nhìn thấu đấy." Ám tử cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi chính mình lời nói, đồng thời chưa phát hiện có gì không thích hợp, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Khương Hạo. Khương Hạo lại uống một ngụm trà tiếp tục nói ra, "Kỳ thực ngươi mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền đã lộ hãm. Có thể ngươi cũng không biết, ta cùng với Hỏa Viêm sư minh cũng là Quảng Thành sư phụ đệ tử, sư minh đệ xứng đồng thời không có ổn. Nhưng ta cùng với Hỏa Viêm lão ca tại còn chưa thành vì sư minh đệ phía trước liền đã gọi nhau huynh đệ rồi, mà không phải ngươi tưởng tượng sư minh đệ. Hắn bình thường cũng là bảo ta Khương lão đệ, ta xưng hô hắn là Hỏa Viêm lão ca. Ngươi nói ngươi đột nhiên tới một câu như vậy, Khương sư đệ có thể không nhường ta cảm thấy khó chịu sao?" "Mẹ nó đấy, giữa hai người này vẫn còn có như thế một gốc dạng, ai sẽ biết những thứ này a?" Ám tử trong lòng mắng to không thôi. "Ngoài ra, ta công pháp tu luyện vẫn là Hỏa Viêm lão ca căn cứ vào linh căn của ta thuộc tính đề cử. Kết đan của ta phương pháp cùng tu sĩ tầm thường kết đan phương pháp cũng không giống nhau, không cách nào sử dụng hóa đan linh dịch loại này linh vật. Ngươi nếu quả như thật là hắn, như thế nào lại phạm sai lầm như vậy đâu?" Khương Hạo tiếp tục nói. Bây giờ tên kia ám tử trong lòng đã đem Độc Cô gia tộc các tổ tiên từ đầu tới đuôi thăm hỏi một lần. Đồ vật gì không tốt cho, hết lần này tới lần khác chọn lựa một loại nhân gia căn bản không dùng được. "Cuối cùng, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm, Hỏa Viêm lão ca ở trước mặt ta chưa bao giờ uống trà, nếu như ta pha trà cho hắn cũng không cho hắn uống rượu, hắn tất nhiên sẽ mở miệng mắng chửi người, mà ngươi lại uống một ngụm hết sạch." Chương 337, có tôn nghiêm mà chết đi. Chương 337, có tôn nghiêm mà chết đi. Ám tử nghe vậy, trong lòng hô to hối hận, nếu như tại vừa thấy được Khương Hạo thời điểm đem hắn chế trụ, cũng sẽ không có lập tức khốn cảnh. Mặc dù hắn bây giờ ngửa đầu nhắm chặt hai mắt, nhưng từ trên mặt hắn toát ra biểu lộ, cũng có thể cảm nhận được sâu đậm hối hận. Khương Hạo như thế người thông minh, lại như thế nào nhìn không ra trong lòng người này hối hận chi ý đâu. Nhưng hắn đồng thời không cần thiết cùng đối phương giảng giải, tất nhiên chính mình đã sớm khám phá, vì cái gì còn sẽ mở ra động phủ chi môn thả hắn đi vào, cái này tự nhiên là có thể biện pháp đối phó hắn. Hai vấn đề cuối cùng. Nếu như ngươi cho ta câu trả lời hài lòng, tiếp xuống, ta sẽ trả lời ngươi nói lên tất cả vấn đề. Nhưng cuối cùng, ngươi nhất thiết phải cho ta một thông báo. Không thể lại đem ta giao cho tông môn xử trí, mặc dù ta không có sợ lọt vào tông môn chấp pháp đường nghiêm hình tra tấn, nhưng ta không hy vọng thân phận của mình bị tông môn công chi tại mọi người, ta vẫn là hy vọng có thể giữ lại một phần thuộc về ám tử tôn nghiêm. Ám tử kiên định nói. Khương Hạo lặng lặng nhìn lên trước mặt ám tử, đối phương mặc dù tình cảnh đáng lo, nhưng trong mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt lại làm cho người không thể không cho nhất định tôn trọng. Trong tu chân giới, sinh tử thường thường tại một tia ở giữa, nhưng có thể đối mặt tử vong, đưa ra như yêu cầu này cũng không có nhiều người gặp. Ngươi hỏi đi. Khương Hạo bình tĩnh trả lời. Trong âm thanh của hắn không có phẫn nộ, cũng không có trào phúng, chỉ có một loại siêu nhiên tỉnh táo. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như ngươi không hỏi ra chính mình muốn biết vấn đề, có thể còn có thể dùng một loại phương thức khác sống sót. Thế nhưng là một khi ngươi biết đáp án, vậy cũng chỉ có thể biến mất khỏi thế gian này. Khương Hạo đối với cái này loại đem sinh tử coi nhẹ người, trong lòng vẫn là lưu giữ một phần tôn trọng. Ám tử đau thương nở nụ cười, chúng ta thân phận của những người này cùng sứ mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước tử vong, có lẽ chỉ có tử vong mới là chúng ta cuối cùng trốn trở về đi. Cảm tạ khí vận tông cho ta hơn 200 năm kéo dài hơi tàn cơ hội. Khương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu hắn có thể tiếp tục đặt câu hỏi. Đã ngươi ngay từ đầu liền nhìn tấu ta, tại sao lại để cho ta tiến vào động phủ của ngươi? Chẳng lẽ không sợ ta sau khi đi vào liền đem ngươi chế trụ sao? Người này ám tử vẫn là không cách nào lý giải Khương Hạo lớn mật hành vi. Khương Hạo mỉm cười, hắn đã sớm đoán được đối phương chỗ khốn hoặc vấn đề này. Lập tức thả ra cái kia 16 con thất giai phệ linh ma trùng, quay chúng quanh ở trong tối tử bên cạnh. Khi cái này 16 con phệ linh ma trùng xuất hiện tại ám tử bên cạnh lúc, cái kia 16 cỗ kim đan kỳ uy áp đồng thời rơi ở trên người hắn, nhường hắn có chút không thở nổi. Mặc dù hắn tạm thời không cách nào nhận ra những thứ này yêu trùng đến tột cùng là chủng loại gì, nhưng chỉ bằng loại này uy áp và số lượng, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không thể là đối thủ. Ngay tại hắn đã không còn vì không có thể kịp thời xuất thủ chế trụ Khương Hạo mà cảm thấy hối hận thời điểm, liền thấy Khương Hạo đưa tay tại trong hư không bung lên, toàn bộ động phủ liền bị bao phủ tại một tầng cực kỳ lợi hại sát trận phía dưới. Hắn có thể xác định, bộ này trận pháp uy năng cơ hồ có thể miểu sát hắn loại tu vi này tu sĩ. Nhìn thấy trận pháp một khắc này, hắn liền đã bình thường trở lại, chính mình từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có cơ hội có thể tổn thương đến đối phương. Một vấn đề cuối cùng, cái kia ấm linh trà, vì cái gì ta uống sau đó liền lâm vào một loại thần niệm tan rã trạng thái, mà ngươi uống lại không có bất cứ vấn đề gì? Phải chăng đang cho ta chính là cái kia trên chén trà động tay chân? Một cái chuyên nghiệp ám tử, cho dù chết, cũng muốn chết phải rõ ràng. Ám tử hít sâu một hơi, hắn biết khả năng này là hắn cái cuối cùng có thể thu được câu trả lời cơ hội. Nhưng hắn vẫn đem cơ hội này để lại cho nhận rõ sai lầm của mình bên trên. Ám tử trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình uống một cái ly liền thần niệm tan rã nước trà, lại là người ta mỗi ngày dùng tới tu luyện thần hồn lực lượng phụ trợ linh trà. Thì ra là thế, là ta nông cạn. Ám tử nhắm mắt lại, hắn biết mình bị bại không an. Đối phương không chỉ có mưu trí hơn người, hơn nữa làm việc cẩn thận, mỗi một bước đều tính được vừa đúng. Có thủ đoạn càng là mình chỗ không thể nào hiểu được đấy. Vấn đề của ta hỏi xong, có cái gì muốn biết đấy, ngươi có thể hỏi ta, ta biết gì trả lời đó. Dù sao ta trở thành ám tử đã hơn 200 năm, đối với mình tông môn sự tình giải rất ít. Hy vọng Khương Hạo đạo hữu có thể tuân thủ lứa hẹn, cho ta một thông khoái. Ám tử thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Khương Hạo nhẹ gật đầu, mặc dù ám tử là muốn giết hắn người, nhưng dũng khí của đối phương cùng quyết đoán nhường hắn không khỏi sinh ra mấy phần kinh ý. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ lứa hẹn. Sau đó, Khương Hạo đang hỏi thăm xong mình muốn hiểu rõ tin tức sau đó. Người này ám tử bởi vì mộng u hoa độc tính, dẫn đến chính mình lâm vào hôn mê cùng trong ảo cảnh. Khương Hạo hướng về phía người này muốn ám sát hắn người, sử xuất hỗn độn đại thủ lớn bên trong chiêu thứ 22 chỉ lãng nguyệt. Thông qua cái kia hai đạo mờ mờ khí kình, đem trong thân thể của hắn linh lực cùng tu vi toàn bộ hấp thu. Nhưng Khương Hạo cũng không có tác dụng chiêu hồn phiên thu lấy người này hồn phách, mà là thả hắn trốn vào hư không lại lần nữa luân hồi đi rồi. Tại tu chân giới, tử vong là chuyện thường xảy ra, nhưng có thể bị chết có tôn nghiêm, lại là một loại khó được may mắn. Khương Hạo xử lý xong ám tử chuyện về sau, lặng lặng ngồi xếp bằng trong động phủ, nhiều lần suy nghĩ thông qua tên kia ám tử hiểu được tin tức, trầm tư sự kiện lần này sau này hướng đi. Hắn biết, đón lấy tới loại chuyện này sẽ còn tiếp tục, hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để chuyện này mới được, bằng không căn bản là không có cách yên tâm bế quan kết đan. Hắn ý thức được, tu chân giới đấu tranh so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn, mỗi một cái tông môn, mỗi một cái gia tộc đều có thể cất giấu bí mật không muốn người biết cùng kế hoạch. Hắn nhất thiết phải càng cẩn thận, càng thêm cường đại, mới có thể tại trong tu chân giới đứng vững gót chân, bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Khương Hạo mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, cho Hỏa Viêm đồng tử đưa tin, nhường hắn mau chóng trở về tông môn, nói mình có một cái rất trọng yếu kế hoạch cần phối hợp của hắn. Vẹn vẹn qua một ngày, Hỏa Viêm đồng tử liền giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm giống như vội vàng chạy về tông môn. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cái trán treo đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Bước vào Khương Hạo động phủ về sau, Hỏa Viêm đồng tử không kịp chờ đợi dò hỏi, "Khương lão đệ, rốt cuộc là chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Khương Hạo hít sâu một hơi, trước tiên đem chính mình bị ám sát tiền căn hậu quả, cùng với tên kia trong tông môn ám tử ra tay với hắn, đồng thời bị hắn giết chết sự tình, cặn kẽ nói cho Hỏa Viêm đồng tử. Theo hắn giảng thuật, Hỏa Viêm đồng tử sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Tiếp xuống, Khương Hạo lại đem mình chú tâm bày kế trọn vẹn kế hoạch, hướng Hỏa Viêm đồng tử giới thiệu một lần. Hỏa Viêm đồng tử nghe càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Khương Hạo, phảng phất không thể tin được mình Khương lão đệ còn có thể nghĩ ra kế sách như thế. Chương 338, Khương Hạo điên cuồng kế hoạch. Chương 338, Khương Hạo điên cuồng kế hoạch. Khương Hạo ý nghĩ có chút điên cuồng, đó chính là muốn đem động phủ của mình nổ rớt, tạo thành một bộ mình cùng tên kia ám tử đồng quy vu tận giả tượng. Nhưng độc cô gia tộc người thật sự cho là mình đã bị bọn hắn phái ra ám tử diệt sát. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đoạn tuyệt độc cô gia tộc nhất định phải diệt hắn không chết chi tâm. Khương Hạo kế hoạch này chính xác lớn mật điên cuồng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng là một bước diệu kỳ. Tại tu chân giới, có đôi khi chân tướng cũng không trọng yếu, quan trọng là nhường đối thủ tin tưởng cái gì. Nếu như có thể nhường độc cô gia tộc cho rằng Khương Hạo đã chết, như vậy bọn hắn thì không cần nữa đối hắn tiến hành truy sát, dạng này Khương Hạo liền có thể đang âm thầm tiếp tục phát triển thực lực của mình. Vì áp dụng kế hoạch này, Khương Hạo bắt đầu chú tâm chuẩn bị. Đầu tiên, hắn cần muốn tạo ra một hồi nổ lớn, trận nổ tung này nhất thiết phải đủ cường đại, có thể tiêu diệt toàn bộ độc phủ, nhưng lại không thể thật sự làm bị thương hắn chính mình. Vì thế, hắn chuẩn bị sử dụng mấy quả có thể trì hoãn nổ tung như ý châu, tại hắn sau khi rời đi dẫn bạo độc phủ. Đồng thời, Khương Hạo cũng bắt đầu bố trí độc phủ, hắn cố ý lưu lại một chút mình di vật tỉ như bể tan cảnh pháp khí tàn phiến cùng mang theo chính mình hơi thở quần áo, dùng cái này tới tăng thêm giả tượng tính chân thực. Chỉ là mình tử vong chân tướng, nhất định phải nhường người nhà cùng trọng yếu mấy người biết, để tránh biến khéo thành vụ. Đầu tiên, hắn nhất thiết phải nhường tiểu muội Khương Nghiên cùng Khương Hỷ biết chuyện này, phòng ngừa hai người sau này nghĩ quẩn mà đi báo thù cho hắn, dẫn đến bị độc cô gia tộc tổn thương. Hơn nữa Khương Hạo hy vọng Khương Nghiên cùng Khương Hỷ có thể đem cha mẹ cùng với đại ca đại tẩu một nhà bí mật an trí thỏa đáng, để tránh mất trí độc cô gia tộc thương tổn tới còn là phạm nhân người nhà. Hơn nữa hắn cũng phải đem chính mình chết giả tin tức kịp thời báo cho một một cùng mấy vị bạn thân. Ở trong đó còn có một ít chuyện cần ủy thác hắn Hỏa Viêm lão ca tới xử lý. Hắn cần thông qua Hỏa Viêm đồng tử đi đem cái chân tướng này cáo chi sư tôn, đồng thời đem cái kia ba bộ chuyển thừa điện tịch chuyển giao cho sư tôn. Quảng Thành Tiên Quân biết chuyện này về sau, cũng sẽ đem chuyện này cáo chi Bách Luyện Chân Quân, mà sẽ không bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Tam Tông sáp nhập. Mặt khác chính là nhường Hỏa Viêm đồng tử cùng sư tôn hỗ trợ đem chính mình lưu tại trong tông môn hồn mệnh bài thu hồi, tại động phủ phát sinh bạo tạc về sau, đối ngoại tuyên bố mình hồn mệnh bài cùng tên kia ám tử hồn mệnh bài đã phá toái, làm thực đã song song rơi xuống giả tượng. Lại có chính là Khương Hạo hy vọng nhường Hỏa Viêm đồng tử làm bộ tiếp quản Thiên Vũ đạo. Dù sao đây là thuộc về khí vận tông lãnh địa, cũng chỉ có thể từ trong tông môn hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể tiếp nhận. Mà trên thực tế, Thiên Vũ đạo quản lý vẫn là giao cho một một cùng Trần Thanh Sơn bọn hắn. Khương Hạo không biết trong tông môn phải chăng còn có những thứ khác ám tử, cho dù là khác tông phái thế lực nằm vùng ám tử cũng không được. Bởi vậy hắn từ giờ phút này bắt đầu, liền không thể lại lấy chân diện mục xem người. Hắn tính toán đem chính mình dịch dung vị khí vận tông sử dụng, thông qua truyền tống trận rời đi tông môn, trực tiếp đi tới Thiên Vũ đạo. Tại thương lượng thỏa đáng sau đó, Khương Hạo cùng Hỏa Viêm đồng tử liền bắt đầu chia ra hành động. Khương Hạo đem động phủ mình bên trong trận pháp thu hồi, lại ném đi mấy khối chính mình thường dùng pháp bảo tài liệu mảnh vụn và quần áo đồ dùng hàng ngày trong động phủ. Cuối cùng đem tên kia ám tử thi thể lưu trong động phủ, đồng thời thả ở ba viên chỉ hoãn nổ tung như ý châu. Tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, Khương Hạo dịch dung vì Hứa Cựu không thấy sở dục xa xa đang nhìn mình động phủ. Sau đó không lâu, toàn bộ động phủ tại một hồi rung động dữ dội cùng tiếng nổ trung hóa vì phế tích. Uy lực nổ tung bị Khương Hạo khống chế tại một cái thích hợp phạm vi bên trong, vừa đủ để tiêu diệt động phủ, cũng sẽ không đối với bên cạnh sơn phong tạo thành chân chính tổn thương. Đây chính là thực lực không đủ mới không được đã trở nên sự tình a. Nếu như thực lực của mình đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi, mang đến thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Làm sao đến mức cần áp dụng bây giờ loại này bất đắc dĩ kế hoạch căn bài. Bạo tạc sau khi phát sinh, chấn động mãnh liệt cùng tiếng nổ vang kinh động đến tông môn. Khí vận tông các tu sĩ phát hiện Khương Hạo động phủ khác thường, bọn hắn đuổi tới hiện trường, chỉ có thấy được một vùng phế tích cùng một chút bể tan cảnh pháp khí mảnh vụn và quần áo đồ dùng hàng ngày tàn tiến. Đồng thời, tông môn hồn bài điện truyền ra một cái làm cho người chán nản tin tức. Khương Hạo hồn mệnh bài cùng một tên khác tông môn Kim Đan trưởng lão hồn mệnh bài đồng thời phá toái. Tin tức rất nhanh truyền đến Độc Cô gia tộc, bọn hắn sau khi nghe được tin tức này, bắt đầu là không dám tin, sau đó phái người nhiều mặt điều tra cùng chứng thực về sau, chính là một vui mừng như điên. Bọn hắn cho rằng Khương Hạo cuối cùng bị bọn họ ám tử giết chết, cứu hận trong lòng rốt cuộc tới rồi phong thích. Ám tử chết, cũng không có để bọn hắn cảm thấy có chút tiếc hận, thật giống như từ tới chưa từng xuất hiện một người như vậy. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây hết thảy cũng là Khương Hạo tỉ mỉ bố trí cục. Khi bọn hắn ăn mừng đồng thời, Khương Hạo lại người đã ở Thiên Vũ đạo bên trong. Trước mặt hắn vây ngồi một mục, Khương Hỷ, Trần Thành Sơn, Dương Hùng, Dương Vĩ cùng với đã trở thành thần binh đạo tông truyền nhân Lão Chu, Lão Tôn cùng giả bản tử mấy người. Đại gia đối mặt với tướng mạo là sở dụng, mà âm thanh lại là Khương Hạo người, đều có điểm là lạ cảm giác. Tại một mục dưới sự nhắc nhở, Khương Hạo mới khôi phục mình nguyên lai. Khương Hạo khôi phục diện mạo như trước về sau, đám người cuối cùng thở dài một hơi, nhưng kiếp sợ trong lòng lại thật lâu không thể lắng lại. Bọn hắn biết Khương Hạo kế hoạch là một nước cơ hiểm, nhưng cũng là một bước diệu kỳ, cái này không chỉ có thể mê hoặc cường đại độc cô gia tộc, còn có thể vì Khương Hạo tranh thủ được quý báu thời gian. Khương Hạo hướng đám người giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình cùng sau này an bài, hắn cường điệu, mặc dù bây giờ bọn hắn cho rằng hắn đã chết, nhưng đại gia vẫn cần bảo trì cảnh giác, cũng nhất thiết phải đối với cái này tuyệt đối giữ bí mật, để phòng độc cô gia tộc hoặc thế lực khác dò xét. Tiếp xuống, ta sẽ tạm thời lấy sử dụng thân phận hoạt động, thẳng đến ta cảm thấy an toàn mới thôi. Khương Hạo nói, tại trong lúc này, ta cần muốn mọi người bảo trì trạng thái bình thường, liền chờ trong Thiên Vũ đạo, bảo vệ tốt chính mình. Mục Mục nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình, Hạo ca ngươi yên tâm đi. Khương Hỷ cũng nói ra, ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với tiểu muội bảo vệ tốt cha mẹ cùng đại ca đại tẩu bọn họ. Trần Thanh Sơn cùng những người khác cũng biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ Khương Hạo kế hoạch, bọn hắn biết, Khương Hạo an toàn đối với toàn bộ đoàn đội tới nói cực kỳ trọng yếu. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo lấy sở dụng thân phận trong Thiên Vũ đạo hoạt động, hắn điệu thấp làm việc, tránh gây nên không cần thiết chú ý, đồng thời, hắn cũng đang âm thầm tu luyện, để thăng thực lực của mình, chuẩn bị vì kết đan làm chuẩn bị. Mà Thiên Vũ đạo cũng như Khương Hạo trước đây cùng Hỏa Viêm đồng tử thương lượng xong như thế, từ Hỏa Viêm đồng tử ở trên ngoài sáng tiếp quản. Một mục, Khương Hỷ, Trần Thanh Sơn bọn người thì tại thực tế quản lý Thiên Vũ đạo. Bọn hắn dựa theo Khương Hạo kế hoạch, đem Thiên Vũ đạo kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, đồng thời cũng có lưu ý lấy tu chân giới động thái, bảo đảm Khương Hạo tử vong sự tình, không có gây nên sau này phong ba. Chương 339, người nhà đoàn tụ chương 339, người nhà đoàn tụ tại Khí Vật Tông, Khương Hạo tử vong đã trở thành một cái không cách nào tra rõ mê án. Tông môn chấp pháp đường đi qua chu mật điều tra về sau, đối ngoại tuyên bố một tin tức. Cùng Khương Hạo cùng tiêu thất, lại hồn mệnh bài đồng thời bể tan cảnh, còn có tông môn kim đan trùng kỳ Hoàng Trường lão. Đi qua phân tích, là Hoàng Trường lão chủ động đi Khương Hạo độc phủ, sau đó liền xảy ra bạo tạc, hai người đồng thời tử vong. Tông môn phán đoán sơ khởi Hoàng Trường lão là thế lực khác cám tử, trong tông môn trưởng kỳ mai phục, là hắn muốn ám sát Khương Hạo, dẫn đến Khương Hạo sử dụng uy lực cực lớn duy nhất một lần công kích pháp bảo, hai người cuối cùng đồng quy vu tận. Quảng Thành Tiên Quân cũng đối ngoại buông lời, hy vọng ám sát đệ tử mình thế lực sau lưng năng chủ động nhận tội, nếu như đợi hắn tra ra tình hình thực tế, vậy sẽ làm cho đối phương trả giá thê thảm đại giới. Nhưng theo thời gian rời đổi, cũng không thể tìm ra cần phải phụ trách thế lực sau lưng. Đại gia cũng dần dần quên lãng, đồng thời đón nhận cái này bất đắc dĩ sự thật. Trong tông môn các tu sĩ tiếp tục tu luyện của bọn hắn cùng sinh hoạt, mà tông môn cao tầng tắc thì tại tiếp tục thôi động Tam Tông sát nhập chuyển nghi. Tại Độc Cô gia tộc, Khương Hạo tin chết để bọn hắn buông lòng cảnh giác, bọn hắn bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến những chuyện khác bên trên. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Khương Hạo cũng không có thật sự chết đi, mà là tại âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị trong tương lai bỗng dưng một ngày xuất hiện lần nữa tại tu chân giới trên sân khấu. Mà Khương Hạo, chuyện xưa của hắn còn xa chưa kết thúc. Tại Thiên Vũ đạo khu vực nồng cốt cái nào đó bí mật xóa xỉnh, hắn đang yên lặng mà tu luyện, lâu dài bế quan sắp mở ra, Khương Hạo trong lòng còn có hắn người không bỏ được, hắn tính toán vấn an một chút cha mẹ cùng người nhà nhóm. Bởi vì từ trúc cơ kỳ viên mãn đến thành công kết đan, cần kinh lịch nhiều lần chuẩn bị cùng xung kích, có rất ít người có thể một lần là xong. Dù là có một ít thiên tài tu sĩ có thể thông qua một lần xung kích liền thành công kết đan đấy, cũng ít nhất cần phải hao phí 20-30 năm thời gian. Khương Hạo không biết mình bế quan sau khi kết thúc, có hay không còn có thể lại nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh. Hắn nhất định phải tại trước khi bế quan nhìn một chút cha mẹ, còn có tất cả người nhà nhóm. Khương Nghiên cùng Khương Hỷ đã đem cha mẹ cùng đại ca một nhà cho bí mật chuyển tới cái nào đó địa phương an toàn. Nơi này là một cung cấp một chỗ núi thanh thủy tú chỗ, một chỗ phủ chú cửa trong phạm vi thế lực người bình thường sơn thôn. Ở hai nơi này cái sơn thôn người bình thường, toàn bộ đều là phủ chú cửa tu sĩ các gia quyến. Bởi vì nơi này ở vào phủ chú cửa hậu phương lớn, bởi vậy những người phạm tục này bị tốt đẹp bảo hộ, từng nhà có ruộng loại, đời đời kiếp kiếp ở đây an cư lạc nghiệp. Bây giờ đều phát triển thành một cái kích thước không nhỏ sơn thôn rồi. Khương Hạo khi biết người nhà an toàn thay đổi vị trí tin tức về sau, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Hắn biết, chính mình sắp bắt đầu bế quan tu luyện chính là một lần dài dằng dặc mà chật vật quá trình, mà tại cái này đoạn thời gian bên trong, hắn đem không pháp thân từ thủ hộ người nhà, lo lắng hơn bế quan thời gian quá lâu, có thể về sau liền không thấy được. Bởi vậy, tại trước khi bế quan, hắn quyết định tự mình đi thăm bọn hắn. Ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, Khương Hạo vẫn là duy trì sử dụng thông qua truyền tống trận lặng yên rời đi Thiên Vũ đạo, đặt tới phủ chú cửa một cái thành phố nào đó. Ra cái thành phố kia về sau, Khương Hạo liền bước lên đi tới cái kia sơn thôn đường đi. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì nổi bật pháp bảo, chỉ là giống một cái thông thường hành giả đồng dạng, đi bộ hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ. Trải qua hơn ngày 43, Khương Hạo rốt cuộc đã tới cái kia giấu ở trong núi sâu tiểu sơn thôn. Ở đây phong cảnh như vẽ, không khí trong lành, các thôn dân giản dị thiện lương, sinh hoạt đơn giản yên tĩnh. Khương Hạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi ấm áp. Bộ dạng này đã lâu chẳng cảnh, nhưng hắn nhớ tới khi còn bé sinh hoạt trúc khê thôn. Khương Hạo nhìn thấy phụ thân đang ở trong sân sửa chữa nông cụ, một buổi tiếp mẫu thân tại bận rộn trong nhà bếp. Lục Khương Hỷ cùng đại ca cùng đại tẩu tại nông thôn làm việc, Khương Nghiên cùng tiểu chất tử trong sân chơi đùa. Một màn này bình thường ấm áp cuộc sống gia đình, nhường Khương Hạo trong lòng tràn đầy xúc động. Khương Hạo khôi phục dáng dấp ban đầu, nhẹ giọng hô kêu một tiếng, "Cha, mẹ." Cha mẹ nghe được âm thanh xoay người lại, nhìn thấy Khương Hạo, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn hắn bước nhanh đi lên phía trước, cầm thật chặt Khương Hạo tay, trong mắt hàm chứa nước mắt. "Hạo Nhi, ngươi trở lại rồi." Âm thanh của mẹ mang theo nghẹn ngào. "Ừ, nương, ta trở về." Giọng Khương Hạo cũng có chút run rẩy. "Hạo Nhi a, Mục Mục là cô nương tốt, ngươi cần phải thật tốt đối xử mọi người nhà." Khương Mẫu lôi kéo Mục Mục tay nhỏ nói. "Đúng vậy à, cũng không biết ngươi ở bên ngoài gây họa gì, Nghiên Nhi cùng A Hỉ thần thần bí bí mà đem chúng ta đưa đến nơi này sinh hoạt. Nghe nói cái này chỗ ở cũng là Mục Mục cô nương cho chuẩn bị." Khương phụ cũng tán thành nói. Nghe được nhị lão đều đang khen chính mình, Mục Mục tiểu mặt đỏ dần, rất ngượng ngùng lôi kéo Khương Mẫu trở về đi phòng bếp. Khi biết được Khương Hạo tới rồi, tất cả mọi người về tới trong sân, người một nhà vui vẻ hòa thuận, căn bản là nhìn không ra là tị nạn. "Nhị ca, Hứa Cửu không thấy." Đã trưởng thành đại cô nương Khương Nghiên, Đình Đình Ngọc Lập đứng trước mặt Khương Hạo. "Tiểu muội, ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp nha." nhị ca chờ sau đó cầm một bình chú nhan đan cho ngươi. Khương Hạo cười nói, ừm, có thể hay không cũng làm một điểm cho cha mẹ ăn. Tóc của bọn hắn đều trắng, eo cũng cong. Khương Nghiên nhìn xem chậm rãi già đi cha mẹ, trong lòng một hồi thương cảm. Lúc này đại ca đại tẩu mang theo tiểu chất nhi đi tới Khương Hạo trước mặt, hướng về phía tiểu hài nói ra, tiểu thiên, mau gọi nhị thúc chất nhi mở miệng đều, đồng thời nhìn xem vị này xa lạ nhị thúc. Được, bé ngoan, gọi là Khương Thiên sao? Khương Hạo sờ lấy đầu của đứa bé. Ừm, ta gọi Khương Thiên, là cha cho đặt tên chất nhi. Khương Thiên nghiêm túc nói. Lúc này Khương Hỉ tới, gọi mọi người cùng nhau đi ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm tối, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, thưởng thức bữa ăn tối phong phú. Khương Hạo hướng ra người giảng thuật mình lần này kinh lịch, đồng thời vì chính mình xông giá họa mà liên lụy đến người nhà mà cảm thấy xin lỗi. Theo nhiều năm trước tới nay tiếp xúc cùng quen thuộc, Khương gia người cũng đều chậm rãi biết người tu chân một ít chuyện. Bởi vậy, đối với Khương Hạo nói tới sự tình cũng biểu thị vô cùng lý giải. Hơn nữa mọi người trong nhà đối với ở cái này núi Thanh Thủy Tú chỗ cư trú đều cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt là cha mẹ hai người, bọn hắn cảm thấy nơi đây có điểm giống Trúc Khê thôn cảm giác, một tới chỗ này liền thích. Nguyên lai tại Trúc Khê thôn thời điểm, mỗi ngày đều vì sinh kế mà cố gắng sinh hoạt. Mà bây giờ người một nhà ở chỗ này giống như là tại hưu nhàn, căn bản không cần vì sinh kế mà phát sầu. Bất quá Khương Hạo vẫn là ấy nấy mong hướng đại ca cùng đại tẩu, hắn biết đã như thế chắc chắn làm trễ nải đại ca tiền đồ. Đại ca Khương Thái tựa hồ cảm nhận được Khương Hạo ánh mắt ấy nấy, sang sáng cười ha ha một tiếng, giơ ly rượu lên cùng Khương Hạo đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chương 340, chúng ta đều phải mau mau trưởng thành. Chương 340, chúng ta đều phải mau mau trưởng thành. Nhị đệ, ngươi không cần vì vậy mà cảm thấy ấy nấy, bây giờ phương Bắc tiền tuyến chiến sự đã lắng lại, trên triều đình ngược lại bắt đầu loạn cả lên. Hoàng đế bệ hạ cơ thể ngày càng sa sút, bây giờ thái tử cùng mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, lẫn nhau lôi kéo triều thần, tăng cường thực lực bản thân. Bây giờ vừa dễ dàng nhờ vào đó cáo bệnh rời đi triều đình một đoạn thời gian, cũng có thể rời xa quyền hạn tranh đoạt phong ba đại ca Khương Thái bố Khương Hạo bả vai quên lơn. Ừ, nhị thúc, chúng ta nguyên bản là dự định đi tới phụ vương nơi đó tránh một đoạn thời gian, đem thời gian tốn thêm một chút ở trên trời nhi trên thân. Hắn bây giờ cũng chậm chậm trưởng thành, đang cần yên tâm mà học văn luyện võ. Ta xem nơi đây cũng rất không tệ, chờ qua mấy năm, chúng ta mang nữa thiên nhi trở về, khi đó cũng liền vô ngại. Đại tẩu Lăng Thiên Ngọc một bên cho Khương Thiên nút cơm, một bên nói bổ sung. Gặp đại ca đại tẩu như thế an ủi chính mình, Khương Hạo trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Khương Hạo nói cho mọi người trong nhà, tiếp xuống, hắn liền muốn bắt đầu bế quan kết đan rồi. Nếu như thuận lợi, cần 20-30 năm thời gian, nếu không thuận lợi, có thể cần càng dáng dấp thời gian. Sau này cần nhờ cậy đại ca cùng hai vị đệ đệ em gái để thay thế hắn chiếu người cố ra rồi. Khương Hạo giơ lên chén rượu trên bàn, đứng dậy trịnh trọng mời rượu. Huynh muội ba người cũng bưng chén rượu lên đứng lên, nhưng vào lúc này, một cũng bưng chén rượu lên đứng lên. Khương Hạo minh bạch một ý tứ, thế là đại gia cũng không nói lời nào, đem rượu trong ly cũng làm, hết thảy đều ở trong rượu. Sau đó, Khương Hạo lấy ra mấy bình dược lực đi qua pha loãng đan dược bày ở trên bàn. Nơi này có mấy bình thích hợp người bình thường dùng đan dược, phân biệt có một đời chỉ có thể phục dụng một viên chú nhan đan cùng tăng thọ đan. Chú nhan đan mặc dù không cách nào bảo đảm đại gia thanh xuân thường trú, nhưng chí ít có thể diên hoãn giải yếu. Tăng thọ đan đoán chừng có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng châm đối với nhục thể của các ngươi, đây đã là cực hạn. Còn có mấy bình cứ bệnh, chữa thương và giải độc đan dược. Nhớ lấy mỗi lần chỉ có thể phục dụng một hạt, bằng không cơ thể chịu không được sau đó. Khương Hạo lại căn cứ vào mỗi người tình huống khác nhau lấy ra một chút linh vật phân cho mọi người. Khương Hạo đầu tiên lấy ra hai khối nón ngọc, giúp đỡ nhị lao mang ở trước ngực. Cái này là có thể ôn dưỡng thân thể nón ngọc, trường kỳ đeo có thể cường thân kiện thể, hơn nữa phía trên có trừ tà tránh thai phù văn, có thể bảo vệ nhị lao bình an. Sau đó lại lấy ra một quyển sách đưa cho đại ca Khương Thái, nói ra: "Đại ca, trong này ghi lại một chút thích hợp người bình thường võ giả tu luyện công pháp thượng thừa cùng võ kỹ, ngươi có thể căn cứ vào thân thể của mình điều kiện và hứng thú lựa chọn tu luyện. Về sau cũng có thể truyền thụ cho tiểu thiên. Mặc dù những công pháp này tại tu chân giới không người hỏi thăm, nhưng ở thế tục bên trong nhưng là khó được chân phẩm." Khương Thái tiếp nhận sách, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắn biết cái này đem có thể trở thành Khương gia võ học truyền thừa. Tiếp theo, Khương Hạo lại lấy ra mấy chương phụ lục, đưa cho đại tẩu Lăng Tiên Ngọc: "Đại tẩu, ngài là tương lai Khương gia chủ mẫu, cái này mấy chương phụ lục có thể trong nhà gặp nạn, không có cách nào giải quyết thời điểm, dùng huyết dịch kích phát, có thể gặp dự hóa lành." Lăng Tiên Ngọc mỉm cười tiếp nhận phụ lục, nàng biết Khương Hạo tâm ý, trong lòng cảm kích. Tiếp đó, Khương Hạo chuyển hướng Khương Nghiên cùng Khương Hỉ, lấy ra hai cái tự mình luyện chế túi càn khôn, đưa cho bọn hắn: "Tiểu muội, tiểu đệ, hai cái này cực phẩm trong túi càn khôn chuẩn bị cho các ngươi số lớn tài nguyên tu luyện, đầy đủ các ngươi tu luyện đến kết đan. Các ngươi muốn thích đáng sử dụng, không nên tùy ý triển lộ." Cuối cùng, Khương Hạo nhìn về phía Mục, lấy ra Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành Đại Đương ra lệnh bài, đưa cho nàng: "Mục, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, lấy Hậu Thiên Vũ Đạo cùng Thương Hội liền giao cho ngươi." Mục tiếp nhận khuyên hai ngọc, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng biết đây là Khương Hạo tín nhiệm đối với nàng. Chờ người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Mục như cái hiển thê lương mẫu giúp đỡ Khương mẫu cùng một chỗ thu thập cái bàn. Khương Hạo tắc thì là hướng về phía Mục lộ ra một cái ấm lòng mỉm cười. Mục nhìn thấy Khương Hạo hướng về phía nàng cười, liền phun ra đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ quay người trở về đi phòng bếp. Khương Hạo âm thầm một cười, cảm thấy bây giờ Mục không giống nhau một chút nào tu chân giả, mà càng như thế tục bên trong tiểu thất phụ. Lúc này, gặp Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nhìn về phía mình. Khương Hạo hướng về phía hai người khó mà nhận ra gật gật đầu liền đi ra ngoài. Huynh muội ba người cùng đi đến rời xa sân chỗ dừng lại. Khương Hạo hướng về phía Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nói ra, hai người các ngươi hẳn là cũng biết được, cái này Độc Cô gia tộc thực lực cực kỳ cường đại đến liền xem như sư môn đứng ra đều không thể chống lại. Bọn hắn đang nhắm vào ta thời điểm, đã đem tình huống của ta điều tra vô cùng rõ ràng rồi. Hai người các ngươi cùng ta quan hệ tất nhiên lừa gạt bất quá bọn hắn. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nhìn qua Khương Hạo lắng nghe, bọn hắn đối với nhị ca kính nể cùng tôn trọng là phát ra từ nội tâm. Khương Hạo tiếp tục nói ra, trong tu chân giới bình thường ý tứ là chạm thảo trừ căn, ta không tin Độc Cô gia tộc nhận được ta tin chết về sau sẽ liền như vậy bỏ qua. Hai người các ngươi tình cảnh cũng là rất nguy hiểm. Nhìn qua Khương Nghiên cùng Khương Hỉ không có chút rung động nào biểu lộ, Khương Hạo biết bọn hắn đã suy xét qua cái vấn đề này. Mặc dù bọn hắn bây giờ có thể cho là ta chết thật, nhưng cái khó bảo đảm về sau không sẽ phát hiện. Trước mắt đúng là bọn họ đắc ý thời điểm, chưa có thời gian cân nhắc đến hai người các ngươi. Do đó, hai người các ngươi nhất định cần hành sự cẩn thận, không thể để cho Độc Cô gia tộc người phát giác dấu vết nào. Các ngươi tốt nhất đừng chờ trong tông môn, toàn bộ đều đến Thiên Vũ đạo khu hoạch tâm tu luyện đi, nơi đó tương đối tông môn mà nói, ngược lại còn an toàn hơn một chút. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ lẫn nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Khương Nghiên mở miệng nói, "Nhị ca, ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Chuyện chỗ này liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về Thiên Vũ đạo. Ta sẽ hướng sư tôn đưa tin giải thích." Khương Hỉ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Ừ, nhị ca, chúng ta sẽ hành sự cẩn thận, đến lúc đó chúng ta sẽ cải biến dung mạo cùng thân phận, không để bọn hắn tìm đến bất kỳ đầu mối nào." Khương Hạo hài lòng gật gật đầu, hắn biết Khương Nghiên cùng Khương Hỉ đều là người thông minh, bọn hắn biết như thế nào bảo vệ mình. Hắn nói tiếp đi, "Ba người chúng ta tại Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm phân biệt tìm một chỗ mở độc phủ. Ta bế quan đoạn này thời gian, các ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, lấy chính cao thực lực. Tại tu chân giới, thực lực mới là bảo vệ mình cùng người nhà thủ đoạn hay nhất." Khương Nghiên cùng Khương Hỉ đều lắng nghe, đi qua chuyện này, Khương Hạo lời đã nói đến đáy lòng của bọn hắn đi rồi. Bọn hắn quyết định phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó nhất định muốn giúp nhị ca lấy lại danh dự. Khương Hạo lại dặn dò một chút chi tiết, sau đó nói, "Tốt, trở về đi, đừng cho cha mẹ lo lắng. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền ly khai nơi này." Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nhẹ gật đầu, nhìn phía sau xoay người lại. Khương Hạo mong lấy bóng lưng của bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chúng ta đều phải mau mau trưởng thành a. Chương 341, bế quan 10 năm. Chương 341, bế quan 10 năm. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo lại làm bạn người nhà độ qua vài ngày nữa, mấy ngày nay hắn trải qua vô cùng khoái hoạt. Hắn muốn đem loại này cảm giác vui sướng thật sâu chân tàng tại đáy lòng của mình. Có thể tương lai liền sẽ không cảm giác được dạng này yên tĩnh, an lành cùng sung sướng rồi. Nhị lão đều sẽ lao phu, đây là hắn không nhất pháp đối mặt cùng tiếp nhận sự thật vài ngày sau, Khương Hạo mang theo Khương Nghiên cùng Khương Hỉ cáo biệt người nhà, bước lên trở về Thiên Vũ đạo đường xá. Hắn biết, chính mình sắp bắt đầu bế quan tu luyện chính là một lần dài dằng dặc mà chật vật quá trình, nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị. Từ tại chỗ này là phụ chú cửa địa bàn, một đề nghị huynh muội ba người dịch dung huyền hóa thành ba tên phụ chú cửa tu sĩ, cùng nàng cùng một chỗ sử dụng phụ chú cửa truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm. Sau đó không lâu, bốn người liền an toàn trở lại Thiên Vũ đạo. Khương Hạo đầu tiên là cùng một thương lượng với Trần Thanh Sơn dưới kế hoạch sau này cùng an bài. Một biểu thị nàng sẽ phụ trách bảo hộ Khương Hạo người nhà an toàn, mà Trần Thanh Sơn tắc thì hứa hẹn lại trợ giúp Khương Hạo xử lý tốt Thiên Vũ đạo chuyện vụ. Hai người nhường Khương Hạo yên tâm bế quan, những chuyện khác liền giao cho bọn hắn hai. Sau đó, Khương Hạo mang theo Khương Nghiên cùng Khương Hỉ đi tới chuyên môn giúp bọn hắn hai chọn lựa tu luyện khu vực. Tu luyện của bọn hắn khu vực cũng không giống nhau, cũng là phù hợp tự thân linh căn thuộc tính khu vực. Khương Hạo nhìn lên trước mặt đệ muội hai người, chậm rãi nói ra, tu chân chủ yếu dựa vào là tài nguyên, phần lớn tu sĩ cả ngày bôn ba, đơn giản chính là vì thu hoạch thỏa mãn tự thân đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Bây giờ có Thiên Vũ đạo vận hành, không cần phải lo lắng tu luyện vấn đề tài nguyên. Hai người các ngươi tư chất đều so với ta tốt, chỉ cần yên tâm tu luyện, có khả năng so với ta sớm hơn kết đan. Một khi kết đan sau đó, không nên bởi vì thực lực bản thân có tăng lên, liền đi tìm cái kia Độc Cô gia tộc phiền phức. Loại này gia tộc tu chân nội tình không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Do đó, hai người các ngươi nhớ lấy, không nên khinh cử vọng động, đừng đi suy nghĩ như thế nào đi báo thù, cái này không vẹn vẹn chẳng ăn thua gì, ngược lại dễ dàng rơi vào bẫy dập của bọn họ. Lúc này Khương Hạo nhìn thấy Khương Nghiên tức giận trên mặt, tựa hồ trong nội tâm có hỏa sơn bộc phát. Kỳ thực trong hai người, Khương Hạo lo lắng nhất chính là Khương Nghiên, lấy em gái tính cách, nếu như không ướt thuốc một chút, rất có thể sẽ hành sự lỗ mãng. Khương Nghiên cắn chặt môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rất cuối cùng vẫn gật đầu, nàng biết đạo nhị ca nói đúng, nàng không muốn bởi vì sự vọng động của mình mà cho nhị ca mang đến phiền toái càng lớn. Khương Hỉ tắc thì nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Nhị ca, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt người nhà, sẽ không để cho bọn hắn chịu đến một tia tổn thương." Khương Hạo vô Khương Hỉ bà bay, thầm tiếng nói, "Hai người các ngươi tu vi còn chưa đủ mà đối kháng Độc Cô gia tộc, bây giờ quan trọng nhất là thật tốt tu luyện, để thăng thực lực của mình. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể có thực lực đi khiêu chiến đối phương." Khương Nghiên cùng Khương Hỉ đều nghiêm túc gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Khương Hạo tiếp tục dặn dò, "Ta trong lúc bế quan, các ngươi có bất kỳ cần liền đi tìm một cùng Trần Thanh Sơn, bọn hắn lại trợ giúp các ngươi xử lý tốt hết thảy sự vụ. Đồng thời, cũng phải chú ý ẩn tàng thân phận của mình, không nên tùy tiện ra ngoài, tránh gây nên phiền toái không cần thiết." Huynh muội ba người lại nói chuyện với nhau hứa cửu, mãi đến màn đêm buông xuống mới tự rời đi. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Khương Hạo tại Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm lựa chọn một cái sơn cốc bí ẩn xem như bế quan chi địa. Sơn cốc này ở vào Thiên Vũ đạo chỗ sâu, bốn phía bị quần sơn vây quanh, ngũ hành linh khí nồng đậm, là bế quan tu luyện tuyệt hảo chi địa. Đầu tiên, Hắn ở đây cửa vào sơn cốc chỗ bố trí một tòa phức tạp huyễn trận, tòa này huyễn trận có thể đem cả cái sơn cốc che giấu, từ bên ngoài nhìn lại, ở đây chỉ là một mảnh thông thường sơn lâm, bất kỳ người nào đều không thể phát giác sơn cốc tồn tại. Tiếp theo, hắn lại tại sơn cốc nội bộ bố trí một tòa tụ linh trận, tòa trận pháp này có thể tụ tập trung quanh ngũ hành linh khí, khiến cho núi cốc trung nồng độ linh khí cao hơn nhiều ngoại giới, cho hắn bế quan tu luyện cung cấp đầy đủ linh khí ủng hộ. Tiếp đó, Khương Hạo tại núi cốc trung mở ra một cái cỡ nhỏ động phủ nội bộ đơn giản sạch sẽ, chỉ có một cái giường đá, một cái bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, cùng với một chút cần thiết sinh hoạt công trình. Hắn tại động phủ bốn chu bố đưa pháp trận phòng ngự cùng cảnh giới pháp trận, bảo đảm tại trong lúc bế quan sẽ không bị ngoại giới quấy nhiều ảnh hưởng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, Khương Hạo tiến nhập động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tại thạch sàn thượng, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, hấp thu chung quanh ngũ hành linh khí, chờ đan điền dịch trong biển linh dịch đạt đến bao hòa về sau, hắn liền bắt đầu đối với linh dịch tiến hành tinh luyện. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo trong cơ thể linh lực càng ngày càng tinh thuần, đan điền bên trong linh dịch cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ làm giả đan. Hắn không ngừng mà điều cả tu luyện của mình trạng thái, gắng đạt đến cao nhất tu luyện hiệu quả. Đang bế quan thời kỳ, Khương Hạo cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, cả thể xác và tinh thần hắn mà đầu nhập vào trong tu luyện, không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình, gắng đạt tới sớm ngày ngưng kết kim đan. Mà ở Khương Hạo bế quan đoạn này thời gian, Khương Thái cũng cố gắng tu luyện Khương Hạo đưa cho công pháp, 10 năm thời gian bên trong, hắn tu vi võ đạo tiến nhanh, đã trở thành giang hồ thế tục bên trong nhất đẳng cao thủ. Lăng Thiên Ngọc tắc thì chuyên tâm dạy bảo Khương Thiên, nhường hắn đã trở thành một vị văn võ song toàn thiếu niên. Lúc này triều đình cũng ổn định lại, đương triều thái tử bằng vào mình quyền như cùng thực lực, rất cuối cùng thành công đăng cơ, đã trở thành cảnh quốc tân hoàng. Hắn sau khi lên ngôi đồng thời bắt đầu triệu hồi rất nhiều thoái ẩn hoàng thân cùng trọng thần, trong đó có Khương Thái, mà Khương Thái đi qua 10 năm hậu tích bạc phát về sau, trở nên càng thêm trầm ổn cùng cơ trí. Bị tân hoàng bổ nhiệm làm đương triều phiêu kỵ đại tướng quân, từ nhất phẩm. Lăng Thiên Ngọc cũng mang theo Khương Thiên về tới đế đô. Nhị lão đã thành thói quen hương thôn sinh hoạt, cũng không có đi theo Khương Thái trở lại đế đô, mà là lựa chọn tiếp tục tại ẩn cư này. Khương Nghiên đi qua 10 năm bế quan tu luyện, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ tu vi, Khương Hỷ tại Khương Hạo cung cấp đại lượng tài nguyên phụ trợ, cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Một mục tắc thì một mực làm bạn tại Khương Hạo bên cạnh, tại hắn bế quan ngoài sơn cốc tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa, một mực thủ hộ lấy hắn, đồng thời cũng đang yên lặng mà tu luyện, để thăng thực lực của mình. Bây giờ một mục cũng đã trúc cơ kỳ viên mãn, đón lấy tới nàng cũng phải chuẩn bị bế quan kết đan rồi. Mà Khương Hạo kết đan tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, bây giờ Khương Hạo đan điền dịch trên biển, lơ lửng một quả dưa hấu lớn nhỏ giả đan, cơ hồ là tu sĩ khác giả đan mười mấy lần lớn nhỏ. Nhưng mà bất luận Khương Hạo như thế nào tăng cường mình giả đan, cái kia một tia kết đan thời cơ từ đầu đến cuối không thể xuất hiện. Chương 342, nguy hiểm kết đan quá trình. Chương 342, nguy hiểm kết đan quá trình. Khương Hạo đang bế quan trong đạo phủ, vừa uống đặc chế ngộ đạo trà, vừa suy tính vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào. Dựa theo tình huống bình thường, Khương Hạo nhất thiết phải đem trong cơ thể hắn tất cả thuộc tính linh lực đều phải tiến hành tinh luyện. Đây là tạp linh căn tu sĩ phổ biến chỗ cách sử dụng. Chính là bởi vì này phương pháp tốn thời gian phí sức, bởi vậy tạp linh căn tu sĩ có thể thành công kết đan tỷ lệ vô cùng ít đòi. Coi như có thể có một đường thành công kết đan tạp linh căn tu sĩ, cũng là miễn cưỡng đuổi tại thọ nguyên sắp hết thời điểm mới may mắn thành công. Hơn nữa, còn nhất thiết phải cam đoan thuộc tính khác nhau linh lực tinh luyện sau đó, nhất thiết phải bảo trì cân bằng. Cũng chính là mỗi một loại tinh luyện sau linh lực đều ở vào bình quân trạng thái, tuyệt đối không thể có nhiều có ít, bằng không cách nào kết đan. Đang là bởi vì nguyên nhân này, Khương Hạo áp dụng phương pháp là trước tiên đem tất cả thuộc tính khác nhau linh lực toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn linh lực, tiếp đó sẽ chậm chậm tinh luyện những thứ này hỗn độn linh lực. Khương Hạo bế quan tu luyện đã kéo dài 10 năm, hắn một mực tại thử nghiệm đem trong cơ thể hỗn độn linh lực tinh luyện để đạt đến kết đan yêu cầu. Nhưng mà, mặc dù hắn đã tiến hành 5 lần tinh luyện, nhưng kết đan thời cơ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này khiến hắn cảm thấy hoang mang cùng lo nghĩ. Tại tu chân giới, tạp linh căn tu sĩ kết đan độ khó cao hơn nhiều đơn linh căn hoặc song linh căn tu sĩ, đây là bởi vì tạp linh căn tu sĩ cần đem thuộc tính khác nhau linh lực tiến hành cân bằng cùng tinh luyện, quá trình này cực kỳ phức tạp và gian khổ. Khương Hạo xem như toàn hệ tạp linh căn tu sĩ, hắn lựa chọn đem tất cả thuộc tính linh lực chuyển hóa làm hỗn độn linh lực, sau đó lại tiến hành tinh luyện, loại phương pháp này tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy hắn không có quá nhiều kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo. Khương Hạo ý thức được, hắn có thể cần phải cải biến sách lược. Hắn bắt đầu nhìn lại chính mình quá trình tu luyện, suy xét có thể tồn tại vấn đề. Hắn ý thức được, đơn thuần tinh luyện hỗn độn linh lực có thể cũng không phải cao nhất phương pháp. Hắn cần muốn tìm tới một loại phương pháp có thể làm cho thuộc tính khác nhau linh lực tại tinh luyện phía sau đạt đến chân chính cân bằng, mà không phải đơn giản đưa chúng nó chuyển hóa làm hỗn độn linh lực. Tại nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Khương Hạo quyết định nếm thử một loại phương pháp mới. Hắn bắt đầu thử đem trong cơ thể hỗn độn linh lực phân ly, một lần nữa chuyển hóa làm thuộc tính khác nhau linh lực, tiếp đó phân biệt đối bọn chúng tiến hành tinh luyện. Hắn hy vọng thông qua loại phương pháp này, có thể làm cho thuộc tính khác nhau linh lực tại tinh luyện phía sau đạt đến chân chính cân bằng, từ đó phát động kết đan thời cơ. Quá trình này so trước đó tinh luyện càng thêm gian nan cùng phức tạp, Khương Hạo cần đối với mỗi một loại thuộc tính linh lực cũng có khắc sâu lý giải cùng trường khống. Hắn bắt đầu tiêu phí số lớn thời gian nghiên cứu mỗi một loại thuộc tính linh lực đặc tính, cùng với bọn chúng tại tinh luyện quá trình bên trong biến hóa. Tại trải qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh sau đó, Khương Hạo rốt cuộc tìm được một loại phương pháp có thể làm cho thuộc tính khác nhau linh lực tại tinh luyện phía sau đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Hắn phát giác, mấu chốt ở chỗ đối với mỗi một loại thuộc tính linh lực tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, khiến cho chúng nó tại tinh luyện phía sau có thể bổ sung lẫn nhau hòa hợp điều. Khi tìm thấy phương pháp này về sau, Khương Hạo bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành tu luyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh mỗi một loại thuộc tính linh lực, bảo đảm bọn chúng tại tinh luyện phía sau có thể đạt đến cân bằng. Quá trình này cực kỳ tốn thời gian, nhưng Khương Hạo lại tràn đầy kiên nhẫn cùng quyết tâm. Theo thời gian rời đổi, lại một cái 10 năm trôi qua. Khương Hạo trong cơ thể linh lực dần dần trở nên càng thêm tinh khiết và cân bằng. Hắn có thể đủ cảm thấy, chính mình khoảng cách kết đan thời cơ càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại cái nào đó đêm khuya, làm Khương Hạo lần nữa tiến hành lúc tu luyện, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực xảy ra biến hóa vi diệu. Trong cơ thể hắn giả đan bắt đầu xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trong cơ thể hắn cùng với linh khí chúng quanh liên tục không ngừng mà hấp thu đi vào. Thế nhưng là theo giả đan hấp thu thể nội ngũ hành linh lực quá trình gia tốc, Khương Hạo phát hiện một cái tình huống cực kỳ nguy hiểm. Luyện hóa tiến thân thể cái kia 5 khối thế giới thạch đã cùng cơ thể hòa làm một thể, thế giới thạch bên trong ngũ hành linh lực không hề giống đan điền dịch trong biển linh lực có thể toàn bộ bị giả đan hấp thu, cuối cùng đan điền dịch hải tiêu thất, cùng kim đan hòa làm một thể. Bởi vì Khương Hạo đã đem thân thể ngũ tạng hóa thành ngũ hành, cùng thế giới thạch luyện hóa thành một thể. Nếu như tùy ý giả đan điên cuồng hấp thu ngũ tạng trong linh lực, cuối cùng tất nhiên tạo thành hai kết quả. Thứ nhất là ngũ tạng linh lực khô kiệt, dẫn đến nhục thân hao tổn thậm chí là hủy hoại. Thứ hai là lo lắng ngũ tạng như đan điền khí hải như thế, cùng kim đan hòa làm một thể. Nếu thật là dạng này, cái kia nhục thể của hắn xem như triệt để hư hại. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo muốn cho giả đan ngừng hấp thu linh lực, nhưng kết đan quá trình một khi bắt đầu, sẽ rất khó dừng lại. Theo ngũ tạng trong linh lực càng ngày càng ít, Khương Hạo cái trán khẩn trương đổ mồ hôi hột. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống, Khương Hạo biết hắn nhất thiết phải lập tức khai thác phương sách, bằng không không chỉ có kết đan sẽ thất bại, thậm chí có thể nguy hiểm cho sinh mệnh của mình. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng suy xét đối sách. Hắn hồi tưởng lại mình tại trong quá trình tu luyện mỗi một chi tiết nhỏ, cùng với chính mình đối với ngũ hành linh lực lý giải. Hắn ý thức được, chính mình trước đây phương pháp có thể không để mắt đến ngũ hành linh lực cùng thân thể liên hệ, cùng với thế giới thạch cùng thân thể dung hợp. Tại loại này thời khắc số còn, Khương Hạo quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế mình tân niệm, đem hắn chia làm 5 bộ phận, phân biệt cùng ngũ tạng bên trong ngũ hành linh lực tương liên. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, có thể tốt hơn khống chế cùng điều tiết ngũ tạng bên trong linh lực, phòng ngừa bọn chúng bị giả đan quá độ hấp thu. Quá trình này cực kỳ gian khổ, Khương Hạo cần tại bảo trì ý thức thanh tỉnh đồng thời, chính xác mà khống chế ý thức của mình cùng linh lực. Hắn bắt đầu chậm rãi đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến ngũ tạng bên trong, cùng trong đó ngũ hành linh lực tiến hành câu thông hòa hợp điều. Đi qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh, Khương Hạo cuối cùng thành công cùng ngũ tạng bên trong ngũ hành linh lực thành lập liên hệ. Hắn bắt đầu nếm thử dẫn đạo những thứ này linh lực, để bọn chúng tại ngũ tạng ở giữa tuần hoàn di động, tạo thành một cái ổn định hệ thống tuần hoàn. Theo ngũ hành linh lực tại ngũ tạng ở giữa tuần hoàn, Khương Hạo phát giác giả đan hấp thu linh lực tốc độ bắt đầu giảm bớt. Hắn ý thức được, khả năng này là bởi vì ngũ hành linh lực tại ngũ tạng ở giữa tuần hoàn, khiến cho chúng nó không rồi trực tiếp hướng chạy giả đan, mà là tại trong ngũ tạng bộ phận tạo thành một cái thang bằng trạng thái. Khương Hạo tiếp tục duy trì loại này tuần hoàn, đồng thời tỉ mỉ chú ý trong cơ thể mình tình trạng. Hắn phát giác, theo ngũ hành linh lực tại ngũ tạng ở giữa tuần hoàn, nhục thân của mình bắt đầu dần dần khôi phục sức sống, ngũ tạng bên trong linh lực bị giả đan tốc độ hấp thu chậm lại. Chỉ là ngũ tạng ở trong quá trình này bị thương tích, dù sao một khối thế giới thạch bên trong năng lượng cơ hồ cho rút khô, là sẽ làm bị thương đến căn cơ. Khương Hạo nhất thiết phải giải quyết vấn đề này, bằng không cho dù kết đan thành công, hắn ngũ hành diễn sinh quyết cũng coi như là triệt để hủy. Chương 343, Cựu thải kim đan chương 343, Cựu thải kim đan. Khương Hạo một bên duy trì loại này tương đối thăng bằng trạng thái, một bên tập trung tâm trí tự hỏi cách đối phó. Hắn không ngừng thôi diễn ngũ hành diễn sinh quyết cùng hỗn độn vô cực công pháp yếu nghĩa, tính toán từ hai loại công pháp vận hành bên trong tìm kiếm ra phương pháp giải quyết. Nhưng mà đi qua Khương Hạo nhiều lần nếm thử, vẫn như cũ không có thể giải quyết ngũ tạng bên trong linh lực bị giả đan hấp thu tình huống. Bất quá kết đan quá trình là dài dòng, còn có đầy đủ thời gian lưu cho hắn tiến hành nếm thử. Khương Hạo sau khi ổn định tâm thần, không ngừng nhớ lại trước đây tinh luyện linh dịch mãi cho đến tạo thành giả đan quá trình. Hắn phát giác, nguyên lai đem các loại thuộc tính khác nhau linh lực chuyển hóa làm hỗn độn linh lực phương pháp là chính xác. Không cách nào tạo thành kết đan thời cơ, hắn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, thể nội còn có không chuyển hóa làm hỗn độn linh lực chỗ, đó chính là luyện hóa tiến ngũ tạng thế giới thạch trong đầu ẩn chứa ngũ hành chi lực. Về sau, hắn ở đây 10 năm trước cải biến mạch suy nghĩ, đem đan điền dịch trong biển lực hỗn độn lại lần nữa chuyển hóa làm thuộc tính khác nhau linh lực, tiếp đó phân biệt đối bọn chúng tiến hành tinh luyện, lúc này mới có hôm nay kết đan thời cơ. Điều này nói rõ kết đan thời điểm, nhất định phải bảo đảm trên người linh lực thuộc về cùng một loại, mới có thể thỏa mãn giả đan hấp thu cùng ngưng kết. Chờ Khương Hạo nghĩ thông suốt điểm này, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, tựa hồ có một đạo linh quang bắn ra tiến hắn thức hải, nhường hắn hiểu được một chút nguyên bản vô cùng thâm ảo đạo nghĩa. Bây giờ bày ở trước mặt hắn cần phải giải quyết, liền là như thế nào nhường giả đan ngừng hấp thu ngũ tạng trong thế giới thạch chi lực. Khương Hạo ý tưởng đột phát, trước đây chính là bởi vì thế giới thạch bên trong linh lực cùng giả đan bên trong linh lực ăn cướp, mới có thể bị hắn hấp thu. Nếu như bây giờ đem lực hỗn độn dẫn vào thế giới thạch ở bên trong, sẽ hay không nhường giả đan ngừng hấp thu trong đó linh lực đâu? Thế nhưng là nếu quả như thật làm như thế, khiến cho thật vất vả sinh ra kết đan thời cơ cứ thế biến mất rồi, vậy phải làm thế nào cho phải? Muốn phải chờ tới lần kế kết đan thời cơ xuất hiện, lại không biết làm sao đợi. Khương Hạo vốn là người quyết đoán, hắn cân nhắc đến nếu như không giải quyết vấn đề này, liền xem như kết đan thành công, nhục thể của hắn cũng không hoàn toàn, loại tình huống này là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chỉ cần hắn hiểu được đạo lý trong đó, muốn lần nữa sinh ra kết đan thời cơ, tất nhiên sẽ không như nguyên lai khó khăn như vậy. Khương Hạo tại nghĩ sâu tính kỹ sau đó, quyết định khai thác một cái phương pháp trung hòa. Hắn biết, trực tiếp đem lực hỗn độn dẫn vào thế giới thạch bên trong có thể sẽ có phong hiểm, nhưng hắn cũng ý thức được, nếu như không khai thác hành động, ngũ tạng bên trong linh lực cuối cùng sẽ bị giả đan hấp thu hầu như không còn, cái này đem đối với nhục thể của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Hắn quyết định nếm trước thí điều động tảng đá trong không gian một phần nhỏ lực hỗn độn dẫn vào thế giới thạch ở bên trong, quan sát giả đan phản ứng. Nếu như phương pháp này hữu hiệu, giả đan đình chỉ hấp thu, nhưng lại không có tạm dừng kết đan quá trình, như vậy hắn có thể từng bước tăng thêm lực hỗn độn dẫn vào, thẳng đến hoàn toàn giải quyết vấn đề. Khương Hạo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao tác, hắn đầu tiên từ tảng đá trong không gian, đem một tia nhỏ xíu lực hỗn độn rút ra, tiếp đó chậm rãi dẫn đạo cái này tia sức mạnh tiến vào ngũ tạng bên trong thế giới thạch bên trong. Hắn một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến giả đan phản ứng, cùng với ngũ tạng bên trong linh lực biến hóa. Làm lực hỗn độn tiếp xúc đến thế giới thạch bên trong ngũ hành chi lực lúc, Khương Hạo cảm thấy một loại biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này đồng thời đến từ thế giới thạch cùng đang nhanh chóng xoay tròn bên trong giả đan. Thế giới thạch bên trong không ngừng biến mất sinh cơ, tại lực hỗn độn rót vào sau đó, vậy mà tỏa ra sức sống mãnh liệt. Hơn nữa năm khối thế giới thạch có dung hợp làm một thể khuynh hướng. Khương Hạo mặc dù không biết loại dung hợp này là tốt hay là xấu, chỉ là cảm giác đục thân càng đổi càng mạnh, sinh cơ càng ngày càng thịnh vượng. Đây đối với pháp thể song tu chính hắn, ngừng lại cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ linh lực kết đan về sau, cường độ thân thể của hắn đồng dạng cũng sẽ nhận được bay vọt về chất sao? Tại xác nhận phương pháp này không sẽ lập tức dẫn phát vấn đề về sau, Khương Hạo bắt đầu từng bước tăng thêm dẫn vào thế giới thạch bên trong lực hỗn độn. Hắn vô cùng cẩn thận, mỗi lần chỉ tăng thêm một điểm điểm, tiếp đó quan sát một đoạn thời gian, bảo đảm sẽ không đối với thân thể của mình tạo thành tổn hại. Theo càng ngày càng nhiều lực hỗn độn bị dẫn vào thế giới thạch ở bên trong, giả đan đối với ngũ tạng bên trong linh lực hấp thu dần dần đình chỉ. Khương Hạo cảm thấy ngũ tạng của mình bắt đầu khôi phục sức sống, mà giả đan bên trong linh lực cũng bắt đầu trở nên càng thêm ổn định. Tại bảo đảm ngũ tạng bên trong linh lực không còn bị giả đan sau khi hấp thu, Khương Hạo bắt đầu đem lực chú ý tập trung trên giả đan. Hắn bắt đầu thử đem giả đan bên trong linh lực thêm một bước ngưng kết cùng tinh luyện, để đạt đến kết đan yêu cầu. Quá trình này vô cùng chậm chạp, Khương Hạo cần phải không ngừng mà điều chỉnh cùng ưu hóa mình ngưng kết phương pháp, bảo đảm linh lực cân bằng cùng ổn định. Hắn bắt đầu phân tâm nhị dụng, một bên không ngừng mà hướng thế giới thạch bên trong dẫn vào lực hỗn độn, đồng thời đem giả đan bên trong linh lực tiến hành tinh luyện cùng ngưng kết. Giả đan đang nhanh chóng xoay tròn lấy, linh lực đang xoay tròn quá trình bên trong dần dần ngưng thực. Đi qua dài thời gian cố gắng, Khương Hạo cuối cùng thành công đem giả đan bên trong linh lực ngưng kết trở thành một khỏa hoàn mỹ cựu thải kim đan. Nhưng hắn kết đan quá trình đồng thời chưa kết thúc, kế tiếp còn nhất thiết phải kinh lịch tâm ma khảo nghiệm quá trình cùng lôi kiếp tẩy lễ. Tu sĩ kết đan không chỉ có là linh lực từ thể lỏng ngưng tụ làm trạng thái cố định một lần may bọn, càng là đối với tu sĩ tâm tính, ý chí một lần trọng đại khảo nghiệm. Mỗi một vị tu sĩ tại kết đan lúc đều phải mặt đối với tâm ma của mình, chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể thuận lợi hoàn thành kết đan. Nếu như không cách nào chiến thắng tâm ma, nhẹ thì ngưng tụ kim đan một lần nữa phân giải làm linh dịch, bay về đan điền dịch hải, biểu thị kết đan thất bại. Nặng thì tu vi mất hết, thậm chí đan nát người vong. Khương Hạo tại thành công ngưng tụ ra cựu thải kim đan về sau, cũng không buông lòng cảnh giác, hắn biết tiếp xuống tâm ma khảo nghiệm cùng lôi kiếp đem càng thêm nghiêm trọng. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, chuẩn bị đối mặt sắp đến tâm ma khảo nghiệm. Tâm ma khảo nghiệm là tu sĩ tại kết đan quá trình bên trong nhất thiết phải trải qua một cửa ải khó, nó nguồn gốc từ tu sĩ sâu trong nội tâm sợ hãi, dục vọng, chấp niệm mấy người tâm tình tiêu cực. Những thứ này tâm tình tiêu cực tại kết đan quá trình bên trong sẽ bị phóng đại, tạo thành đủ loại huyễn tượng, tính toán quấy nhiễu tu sĩ tâm trí, làm cho không cách nào thuận lợi hoàn thành kết đan. Khương Hạo biết rõ điểm này, hắn bắt đầu nhìn lại tu luyện của mình lịch trình, xem kỹ nội tâm của mình, tìm kiếm có thể tồn tại tâm ma. Hắn biết, chỉ có nhìn thẳng vào nội tâm của mình mới có thể chiến thắng tâm ma. Tại xâm nhập tự xét lại quá trình bên trong, Khương Hạo hồi tưởng lại tự mình tu luyện dự tính ban đầu, cùng với tại trong quá trình tu luyện gặp phải đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến. Hắn ý thức được, tâm ma của mình có thể bắt nguồn từ với người nhà lo nghĩ, đối với tu chân giới không biết sợ hãi, cùng với khát vọng đối với lực lượng. Tại nhận thức tự có thể gặp những thứ này tâm ma về sau, Khương Hạo bắt đầu nếm thử điều cả tâm tình của mình. Hắn nói với mình, vô luận đối mặt khó khăn gì cùng khiêu chiến, đều phải gìn giữ kiên định tín niệm cùng một khỏa hướng đạo chi tâm. Chương 344, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 344, bất ngờ xảy ra chuyện. Tu sĩ kết đan quá trình bên trong đều sẽ chuẩn bị chống cự tâm ma xâm lấn cùng lôi kiếp kết đan phụ trợ bảo vật. Chống cự tâm ma thường dùng nhất chính là đan dược, linh dịch hoặc một ít khắc chế tâm ma một chút thiên tài địa bảo. Khương Hạo tại trước khi bế quan liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phệ linh ma trùng thân thể có thể luyện chế một loại tên là phá khiếu đan đan dược, tại đột phá cảnh giới thời điểm có thể chống lại tâm ma xâm nhập. Nhưng mà Khương Hạo cũng không có đem đám sâu con cầm lấy đi luyện dược, dù sao hắn còn có lựa chọn khác. Hàng tiên bên trong bí cảnh đặc hữu loại kia tránh hồn thảo là khắc chế mộng hú hoa linh dược. Mà cái này loại linh dược là luyện chế cố hồn đan chủ dược có thể tại đột phá thời điểm, hữu hiệu ngăn cản tâm ma xâm lấn. Còn có hắn ở đây đại bị phía sau giao dịch đại trận bên trong lấy được viên kia thượng cổ ngọc giản, dị đan lục. Ở trong đó ghi lại một loại linh đan tên là cự ma đan là có thể tại đột phá đại cảnh giới giai đoạn chống cự tâm ma đan dược. Hắn sớm đã đem này ngọc giản giao cho Nguyên Bảo nghiên cứu, hơn nữa Nguyên Bảo đi qua mấy năm thí nghiệm, đã đem này đan dược hoàn mỹ luyện chế được. Tại Khương Hạo bế quan thời điểm, đã sớm đem chứa cố hồn đan cùng cự ma đan bình thuốc bày ra ở trước người trên mặt đất, chỉ đợi ngưng đan sau khi hoàn thành kịp thời phục dụng. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo tất cả ăn xong một hạt cố hồn đan cùng cự ma đan, sau đó liền im lặng chờ tâm ma đến. Theo Khương Hạo ăn vào cố hồn đan cùng cự ma đan, hắn cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý từ trong bụng dâng lên, dần dần khuếch tán đến toàn thân. Cỗ này thanh lương chi ý giống như thanh tuyển gột rửa lấy tâm linh của hắn, nhường tâm cảnh của hắn biến phải yên tĩnh dị thường cùng thanh minh. Tại loại này liên tính trạng thái, Khương Hạo bắt đầu đối mặt tâm ma khảo nghiệm. Hắn biết, tâm ma huyễn tượng sẽ lấy đủ loại hình thức xuất hiện, tính toán dụ khiến cho hắn từ bỏ kết đan, thậm chí đi lên đường tà đạo. Nhưng có Cố Hồn đan cùng Cự Ma đan trợ giúp, tâm trí của hắn trở nên càng thêm kiên định, không còn dễ dàng như vậy bị huyễn tượng lay động. Không lâu, tâm ma huyễn tượng bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng hóa thành Khương Hạo sợ hãi trong lòng, dục vọng, chấp niệm mấy người hình tượng, tính toán xâm nhập tinh thần của hắn. Nhưng Khương Hạo tại Cố Hồn đan cùng Cự Ma đan bảo vệ dưới, từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu óc thanh tỉnh, không bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Cuối cùng, tàn phá bừa bãi tâm ma giống như một trận khói đen vậy tiêu thất tại bên trong hư không. Khương Hạo than dài một ngụm trọc khí, chung quy là qua tâm ma cửa này. Bây giờ trên bầu trời kiếp vân dày đặc, long long không ngừng bên hai, lôi điện trong kiếp vân rục dịch. Ngay tại Khương Hạo chờ đợi lôi kiếp buông xuống thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến gầm lên một tiếng, "Khương Hạo tiểu nhi, dám chết giả lửa gạt thiên cơ, trốn ở chỗ này kết đan, làm lao phu không làm gì được ngươi sao?" Vừa dứt lời, một cái linh lực hóa thành đại thủ hướng về trên bầu trời ngưng kết mà thành kiếp vân ra sức vồ một cái. Một cỗ khí thế ngập trời đem kiếp vân tách ra. Kết đan kỳ kiếp vân vậy mà không làm gì được người nọ tiện tay chảo một cái. Khương Hạo trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại có người xuất thủ can thiệp hắn kết đan lôi kiếp. Hắn ngẩng đầu mong hướng lên bầu trời, liền thấy kiếp vân bị cái kia linh lực bàn tay lớn vồ một cái phía dưới, vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tan. Cái này rõ ràng là có người cố ý hành động, ý đồ phá hư hắn kết đan quá trình. Độc Cô Kình Thiên. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn đoán được người này là ai, chính là Độc Cô gia tộc cái vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Khương Hạo biết, hắn nhất thiết phải lập tức làm ra phản ứng, bằng không chỉ có kết đan sẽ thất bại, thậm chí có thể bỏ mạng tại đây. Hắn nhanh chóng tay kết pháp quyết, khởi động chỗ bế quan trận pháp. Ngay tại trận pháp chạy trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên trời, xông thẳng Vân Tiêu. Đây là hắn cùng một cùng Trần Thanh Sơn ước định tín hiệu cầu cứu, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy đạo tia sáng này, liền sẽ lập tức hướng Khí Vận Tông cùng phụ chú cửa cầu viện. Đồng thời, Khương Hạo cũng bắt đầu nhanh chóng khởi động trận pháp, chuẩn bị nên đón Độc Cô Kình Thiên công kích. Hắn biết, chính mình nhất thiết phải kiên trì đến hậu viện đến, mới có thể thoát hiểm. Độc Cô Kình Thiên rõ ràng cũng chú ý tới Khương Hạo động tác, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa phất tay, lại là một cái linh lực đại thủ hướng Khương Hạo chụp tới. Lần này, công kích của hắn càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên là dự định nhất cử đem Khương Hạo bắt giữ. Khương Hạo hai tay kết ấn, nhanh chóng kích phát chung quanh phòng ngự trận pháp. Từng đạo quang mang từ trong trận pháp dâng lên, tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Linh lực đại thủ hung hăng đụng vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Lồng ánh sáng kịch liệt loạn choạng, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại Độc Cô Kình Thiên công kích. Độc Cô Kình Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Khương Hạo phòng ngự trận pháp vậy mà như thế kiên cố, có thể ngăn cản được công kích của hắn. Hắn trên mặt đã lộ ra một tia nhe răng cười, rõ ràng cũng không tính liền như vậy bỏ qua. Liền thấy Độc Cô Kình Thiên lơ lửng giữa không trung hư ảnh, phóng xuất ra nồng nặc hắc vụ hướng về phía dưới bao phủ mà tới. Phía trước ngăn cản được linh lực bàn tay trận pháp lồng ánh sáng giống như băng tuyết tan rã, vậy mà ngăn cản không nổi nửa phần. Đối mặt Độc Cô Kình Thiên phóng thích ra hắc vụ, Khương Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết cái này hắc vụ át hẳn không thể coi thường, sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để ăn mòn hắn trận pháp phòng ngự, thậm chí có thể đem hắn trực tiếp diệt sát tại chỗ. Trong lúc nguy cấp này, Khương Hạo không có bối rối. Hắn biết bất kỳ do dự cùng sợ hãi đều có thể dẫn đến cái chết. Hắn nhanh chóng từ trong không gian lấy ra thần binh đạo tông truyền thừa lưu lại một trường phòng ngự phụ lục. Đây là một trường cao cấp phòng ngự ngọc phù, có thể tại ngắn thời gian bên trong tạo thành một cái cường đại vòng phòng hộ. Hắn không chút do dự hướng về hắc vụ quang ra tấm kia phòng ngự phụ lục. Một đạo hào quang sáng chói từ trong phụ lục bạo phát đi ra, tạo thành một cái rơi trong suốt lồng ánh sáng, đem cả người hắn bao bọc tại bên trong. Cái này quang cháo bên trên lưu chuyển phức tạp phù văn, tản ra cường đại linh lực ba động, rõ ràng không phải thông thường thủ đoạn phòng ngự có thể so sánh được. Hắc vụ cùng lồng ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra chi chi tiếng hụ thực, nhưng lồng ánh sáng lại kiên cố, không có bị hắc vụ ăn mòn đi. Khương Hạo thừa cơ điều chỉnh hô hấp, ổn định tâm thần, chuẩn bị hấp dẫn Độc Cô Kình Thiên tới gần, để sử dụng sát trận đối phó hắn. Độc Cô Kình Thiên gặp công kích của mình bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức trở nên càng thêm lanh khốc. Hắn rõ ràng không ngờ rằng Khương Hạo lại có thể ngăn cản được hắn hắc vụ công kích, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Có chút ý tứ, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Giọng Độc Cô Kình Thiên bên trong mang theo một tia trào phúng. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói sát ý. Khương Hạo không có trả lời, hắn một cách hết sức chăm chú mà duy trì lấy lồng ánh sáng, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hắn biết, Độc Cô Kình Thiên sẽ không liền như vậy bỏ qua, đón lấy tới tất nhiên sẽ có càng thêm công kích mãnh liệt. Chương 345, nhập ma chương 345, nhập ma liền thấy cái kia Độc Cô Kình Thiên cũng không bởi vì tức giận mà hạ xuống Khương Hạo bố trí sát trận bên trong. Hắn tựa hồ cũng đối Thiên Vũ đạo chỗ quỷ dị có nghe thấy, cái bóng mờ kia hóa thành ma ảnh pháp tướng vẫn chỗ tại bên trong hư không. Đoàn kia đậm đà hắc vụ trên không trung dần dần hóa thành vô số đen bên trong thấu lượng mũi tên, vận sức chờ phát động. Đối mặt Độc Cô Kình Thiên xúc thế công kích, Khương Hạo biết hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nhưng mà Độc Cô Kình Thiên là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thực lực viễn siêu chính mình, chính diện ngạnh kháng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy, hắn quyết định lợi dụng trận pháp phụ trợ, khai thác du đấu sách lược, tận lực dây dưa thời gian chờ đợi cứu viện. Hắn hít sâu một hơi, điều động trận pháp biến hóa, đem chính mình giấu ở trong trận pháp, nhường Độc Cô Kình Thiên tạm thời không cách nào khóa chặt chính mình. Một bộ này truyền thừa miễn trận cùng sát trận tổ hợp bị Khương Hạo suy nghĩ lưỡng cửu, thêm nữa hắn đã sớm chuẩn bị bố trí trận pháp cực kỳ tinh diệu. Tại trận pháp phụ trợ, thân ảnh của hắn tại núi cốc trung lập lòe khiến cho Độc Cô Kình Thiên khó mà bắt được hắn vị trí xác thực. Độc Cô Kình Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn không nghĩ tới Khương Hạo bố trí trận pháp ngay cả mình đều chưa từng gặp, có thể ở trước mặt hắn trèo chống lâu như thế. Hắn không còn bảo lưu, bắt đầu thi triển ra bản thân cường đại pháp thuật, tính toán nhất cử phá vỡ trận pháp, đem Khương Hạo bắt giữ. Núi cốc trung, pháp thuật quang mang bắn ra bốn phía, linh lực ba động kịch liệt khác thường. Trận pháp tại Nguyên Anh đại tu sĩ công kích có vẻ hơi tràn ngập nguy hiểm, có một chút sức công kích cái gì thậm chí đã xuyên thấu trận pháp phòng hộ. Khương Hạo tại trong trận pháp không ngừng tránh né lấy Độc Cô Kình Thiên công kích, đồng thời cũng tại tìm cơ hội trốn chạy mà đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, mà trong đó có hai đạo khí tức cường đại xuất hiện. Khương Hạo trong lòng vui mừng, hắn biết cái này là viện binh của hắn tới rồi. Độc Cô Kình Thiên, ngươi dám phá hư đệ tử ta kết đan, là lấn ta khí vận tông không người sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm trên không trung vang lên, tùy theo xuất hiện là một vị người mặc trưởng bào màu lửa đỏ lão giả, chính là Khương Hạo sư tôn Quảng Thành Tiên Quân. Đi theo Quảng Thành Tiên Quân bên người nhưng là một mặt nghiêm nghị phù lão, mà một mục cùng Trần Thanh Sơn theo đuôi sau lưng phù lão, hai người trên mặt cùng lộ ra thần sắc lo lắng. Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão xuất hiện, nhường Khương Hạo trong lòng đại định. Hắn biết, có sư tôn cùng phù lão tại, Độc Cô Kình Thiên hôm nay tuyệt đối không cách nào thương tổn tới hắn. Quảng Thanh Tử, Mục Thiên Hạ, hai người các ngươi cũng tới. Xem ra tiểu tử này mặt mũi vẫn còn lớn. Độc Cô Kình Thiên trên mặt đã lộ ra một tia nhe răng cười, phù lão cùng âm thanh lạnh lùng nói, Độc Cô Kình Thiên, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ gây nên tông môn ở giữa đại chiến sao? Độc Cô Kình Thiên lạnh rên một tiếng, hắn cũng không đem Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão để vào mắt. Mục tiêu của hắn chỉ có Khương Hạo, chỉ cần có thể đem Khương Hạo bắt giữ hoặc diệt sát, hắn cũng không để ý sẽ dẫn tới hậu quả gì. Hai cái Nguyên Anh trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Độc Cô Kình Thiên phất tay phóng xuất ra một mảnh làm người sợ hãi hắc quang, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão nhìn thấy mảnh này hắc quang tuôn ra hiện ra, trong mắt đều dần hiện ra một tia kiêng kỵ. Mà lúc này Khương Hạo nhìn thấy mảnh này hắc quang trong đầu chợt nhớ tới hắn từ Độc Cô Sơn Hải trong túi càn khôn lấy được viên kiêm màu đen ngọc giản, cái này mai trong ngọc giản ghi lại một bộ tên là Ám Hắc Phong Ma Lục công pháp. Sau đó lại liên tưởng tới từ Bách Luyện Chân Quân nơi đó hiểu được có quan hệ với lĩnh vực cùng phép tắc một chút bí mật, chẳng lẽ mảnh này hắc quang lại là hắc ám lĩnh vực. Độc Cô Kình Thiên thả ra cái kia phiến hắc quang khuếch tán cực nhanh, rất nhanh liền đem vùng này cho bao phủ ở bên trong. Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lao biết rõ lợi hại, đều rối rít tế ra lợi hại thủ đoạn phòng ngự bảo vệ quân thân. Nhưng không ngờ cái kia phiến hắc quang bao phủ lại Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lao hai người về sau, lại cấp tốc hướng về ngoại vi một mục cùng Trần Thanh Sơn hai người bao phủ mà đi. Thấy vậy đột phát một màn, phù lao mặt mũi tràn đầy gấp gáp oán hận nổi giận mắng, Độc Cô Kình Thiên, ngươi thân là một cái Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ vậy mà như thế bị uội, hướng về van bối xuất thủ tính toán có ý tứ gì? Thân ở trong trận pháp Khương Hạo thấy là muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy Độc Cô Kình Thiên hướng một mục cùng Trần Thanh Sơn đột nhiên làm loạn, Khương Hạo trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn biết, lấy một mục cùng Trần Thanh Sơn thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tiện tay một kích, huống chi là loại cường đại này lĩnh vực chi lực. Hắn nhất thiết phải lập tức khai thác hành động, trợ giúp bọn hắn ngăn cản được Độc Cô Kình Thiên công kích. Khương Hạo nhanh chóng tay lấy ra Trần Quý truyền thừa phụ lục, hướng phía đạo kia bao phủ hướng một mục cùng Trần Thanh Sơn hắc quang kích bắn đi. Đúng lúc này, Quảng Thành Tiên Quân cùng phủ lão cũng cấp tốc xuất thủ. Bọn hắn biết, nếu như không nhanh chóng đánh vỡ Độc Cô Kình Thiên lĩnh vực, một mục cùng Trần Thanh Sơn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn bắt đầu thi triển sự cường đại của mình pháp thuật, tính toán đánh tan cái này hắc ám lĩnh vực khống chế. Quảng Thành Tiên Quân tế ra mình pháp bảo, một cây tản ra nóng bỏng ngọn lửa trường tiên. Hắn đem trường tiên hướng về bao phủ hướng một cùng Trần Thanh Sơn hắc quang bung đi, trường tiên bên trong mang theo cường đại hỏa diễm chi lực, hung hăng quật trên hắc quang. Phù lão nhưng là tế ra bùa chú của mình, từng trường cường đại phù chú bị hắn kích phát, hóa thành từng đạo sấm sét, oanh kích trên hắc quang. Những thứ này sấm sét bên trong ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, mỗi một đạo đều đủ để tiêu diệt một ngọn núi. Tại Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão liên thủ ngăn cản dưới, Độc Cô Kình Thiên hướng về một cùng Trần Thanh Sơn bao phủ đi, hắc quang cuối cùng xuất hiện chỉ trệ cảm giác. Khương Hạo thấy thế, từ trong trận pháp lách mình mà ra, muốn thừa dịp chuyển thừa phù lục kích phát trong nháy mắt đó đem một cùng Trần Thanh Sơn kéo vào trong trận pháp. Hắn biết, đây là cứu hai người thời cơ tốt nhất. Tại ba người liên thủ ngăn cản dưới, Độc Cô Kình Thiên hắc ám lĩnh vực cuối cùng bị phá bỡ. Hắc quang tiêu tan, biến thành màu đen mờ mụ, một cùng Trần Thanh Sơn thân ảnh hiện lộ ra. Bọn hắn mặc dù khỏi bị hắc quang trực tiếp công kích, cũng là bị hắc quang tiêu tan sau màu đen mờ mụ chỗ xâm nhập. Hai người bây giờ nhìn qua giống như là từ mực nước bên trong vớt ra toàn thân cao thấp đen kịt một màu. Liền thấy bây giờ tu vi hơi thấp Trần Thanh Sơn quỵ người xuống đất, không có động tĩnh. Mà một trong miệng thoát ra máu đen, cơ thể lung lay sắp đổ, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Khương Hạo liều mạng bọn tới một bên cạnh ôm lấy nàng sắp ngã xuống cơ thể. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy một sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi, bị bên người màu đen nồng vụ chỗ thôn phệ. Khương Hạo trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, hắn không nghĩ tới Độc Cô Kình Thiên nhắm vào mình tập sát lại thương tổn tới hắn chỗ yêu sâu đậm nữ tử. Bây giờ trong lòng của hắn tràn ngập nổi giận, phản phất Phật hỏa núi phun trào giống như không cách nào ức chế. Cặp mắt của hắn sung huyết, răng đều nhanh muốn cắn nát, cả người liền như là nhập ma thả xuống một cơ thể, hướng về Độc Cô Kình Thiên phóng đi, muốn cùng lao giả này đồng quy vu tận. Chương 346, Tâm Ma Kiếp chương 346, Tâm Ma Kiếp. Độc Cô Kình Thiên nhìn thấy Khương Hạo giận dữ nhưng là há miệng phát ra ma tính một dạng cùng tiếu. Ngay tại Khương Hạo ở vào bùng nổ biên giới, muốn phóng tới Độc Cô Kình Thiên một khắc này, hắn thức hải bên trong có một tí rung động, lơ lửng trên thức hải cái kia trương thần bí phụ lục tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, thần kỳ sinh ra một tia hiểu ra chi ý. Khương Hạo chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh lương, giống như một ông thanh tuyển gột rửa lấy tâm linh của hắn, nhường hắn từ giận dữ biên giới dần dần bình phục lại. Không đúng, đây là tâm ma chỗ diễn hóa ra huyễn cảnh. Vì cái gì tâm ma của ta mạnh như thế? Khương Hạo tự lẩm bẩm. Khương Hạo tại thần bí phù lục vầng sáng chiếu dọi xuống, tránh khỏi một lần tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, tâm cảnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn ý thức được chính mình vừa mới suýt nữa bị tâm ma khống chế. Con đường tu chân, tâm ma ở khắp mọi nơi, bọn chúng có thể sẽ tại rất lơ đãng thời khắc đột kích, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào tình cảnh bạn tiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, đã bình ổn phục chính mình kích động tâm thần. Khôi phục tỉnh táo, Khương Hạo bắt đầu suy xét, hắn phát giác vừa rồi trải qua hết thảy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, toàn bộ Thiên Vũ Đạo cũng có siêu cường cấm bay cấm chế, vì cái gì tất cả mọi người có thể ngự không phi hành? Thứ yếu, hắn bố trí huyễn trận thế nhưng là thần binh đạo tông truyền thừa huyễn trận, nào có dễ dàng như vậy liền bị xông vào Độc Cô Kình Thiên phát giác, hơn nữa còn chuẩn xác như vậy mà tìm được chính mình. Khương Hạo trong lòng nhanh chóng thoáng qua những thứ này điểm đáng ngờ, hắn biết chính mình có thể đang ở tại một cái tùy tâm ma chế tạo trong ảo cảnh. Hắn bắt đầu xem kỹ nội tâm của mình, tìm kiếm có thể tâm ma căn nguyên, đồng thời cũng đang tự hỏi như thế nào phá giải ảo cảnh này. Khương Hạo bắt đầu hồi tưởng tu luyện của mình lịch trình, cùng với chính mình trải qua đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn, nhất là những cái kia nhường hắn cảm thấy cực độ phẫn nộ cùng không giúp thời khắc. Hắn ý thức được, những tâm tình này có thể chính là tâm ma quấy phá đầu nguồn, nhường hắn ở đây thời khắc mấu chốt sinh ra sơ hở. Tâm ma của mình nguồn gốc từ đối với thất bại phẫn nộ, đối thân nhân lo nghĩ, cùng với đối với không biết sợ hãi. Chờ hắn nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn giờ phút này quay đầu nhìn về phía vừa rồi ngã xuống đất một cùng Trần Thanh Sơn, nơi nào còn có hai người bọn họ thân ảnh, liền Quảng Thành Tiên Quân cùng Phù Lão cũng đã hóa thành hư vô. Chỉ còn lại tâm ma biến thành Độc Cô Kình Thiên vẫn như cũ còn tại bên trong hư không ngựa đầu cười dài. Khương Hạo biết, muốn phá giải ảo cảnh này, không thể bị trong ảo cảnh hết thể ảnh hưởng, hắn trước hết từ nội tâm bên trong tìm được phá giải chi đạo, mới có thể phát giác trong đó sơ hở. Tìm được tâm ma căn nguyên về sau, Khương Hạo bắt đầu đến thử dùng chính mình đối với tu chân chi đạo lý giải cùng đối với sinh mạng cảm ngộ đi hóa giải tâm ma, đồng thời tìm ra trong ảo cảnh sơ hở. Theo Khương Hạo tâm cảnh dần dần sáng tỏ, những tâm ma này chỗ diễn hóa ra huyễn tượng cũng bắt đầu dần dần tiêu tan. Hắn cảm thấy tâm thần của mình trở nên càng thêm kiên định, đối với tu chân lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Hắn bắt đầu không nhìn bên cạnh phát sinh hết thảy, dùng thần niệm chi lực đi cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm trong ảo cảnh khác thường. Hắn phát giác, mặc dù hoàn cảnh chung quanh nhìn như chân thực, nhưng trên thực tế lại tồn tại rất nhiều không phù hợp thông thường chỗ. Tỷ như, trên bầu trời đám mây di động được tại quy luật, cây cối cái bóng cũng từ đầu đến cuối không thay đổi, đây đều là ảo cảnh dấu hiệu. Khương Hạo bắt đầu điều động mình thần niệm chi lực đi công kích những thứ này không phù hợp thông thường chỗ, mỗi một lần công kích đều để huyễn cảnh sinh ra một tia chấn động. Theo công kích kéo dài, ảo cảnh ba động càng lúc càng lớn, cuối cùng tại một lần mãnh liệt công kích về sau, huyễn cảnh giống như khối băng giống như bể ra. Khương Hạo cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, hắn biết tâm ma có thể sẽ tùy thời lần nữa đột kích. Bất quá nhường hắn hoang mang là lòng của mình ma vì cái gì nhiều lần đột kích, mỗi khi cảm thấy tâm ma đã bị mình xua tan về sau, lại sẽ lại lần nữa đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, hơn nữa một lần so một lần chân thực, một lần so một lần mãnh liệt, cơ hồ muốn để cho mình thật sự mê muội. Đặc biệt là vừa rồi một màn kia, lộ ra quá chân thực, cái này khiến trên người của hắn đạo bảo đều bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Khương Hạo bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, chữa trị bởi vì tâm ma mà bị tổn thương thần niệm cùng linh lực. Kỳ thực Khương Hạo trước mắt không biết là, chỉ có tu sĩ đột phá đại cảnh giới thời điểm, ngưng luyện ra kim đan hoặc nguyên anh càng mạnh, hắn đối ứng tâm ma cùng lôi kiếp cũng liền càng mạnh. Bởi vì này loại cường đại đã nghịch thiên đến bị thiên đạo bất dung trình độ. Chờ Khương Hạo đem trạng thái đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, hắn đem thần niệm chìm vào thức hải, cẩn thận quan sát tấm kia lơ lửng trên thức hải phù lục. Cái này trương trên bùa chú hiện đầy kỳ dị đường vân, tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí. Khương Hạo thử nghiệm đem mình linh lực cùng thần niệm cùng phụ lục dung hợp, hy vọng có thể càng thâm nhập lý giải lực lượng của nó. Theo hắn tìm tòi, trên bùa chú đường vân bắt đầu phát ra càng thêm hào quang sáng tỏ, một cô ấm áp mà lực lượng cường đại từ trong phụ lục vân ra, dung nhập hắn linh lực cùng thần niệm bên trong. Khương Hạo cảm thấy tâm thần của mình trở nên càng thêm kiên định, đối với đạo pháp cảm ngộ cũng tăng cường rất nhiều. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo lại tao ngộ hai lần tâm ma xâm lấn. Trong đó một lần là nhà mình người cùng một đều bị Độc Cô gia tộc bắt lấy được, nhường hắn tự hủy tu vi đem đổi lấy chí thân tính mệnh. Còn có một lần là tâm ma huyễn hóa thành càn vô nhai, nói cho hắn biết có thể sử dụng linh lực quán thể chi thuật, nhất cử đạt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn, đến lúc đó liền có thể diệt sát Độc Cô gia tộc cả nhà, nhất tạo khó chịu trong lòng. Nhưng Khương Hạo đã có lòng chống cự ma kinh nghiệm, tại thần bí phù lục dưới sự giúp đỡ, hắn đều hữu kinh vô hiểm thành công độ qua tâm ma chi kiếp. Cái này mấy lần tâm ma chi kiếp, nhường Khương Hạo đối với sợ hãi, sầu lo, tham lam khắp các mọi mặt đều có siêu cường sức chống cự, hắn đạo tâm cũng bị tôi luyện phải kiên cố. Mãi đến một ngày, ngoài động phủ trên bầu trời kiếp vân dày đặc, long long không ngừng bên hai, lôi điện trong kiếp vân dục dịch. Lần này, hắn kim đan lôi kiếp trung quy là thật sự phủ xuống. Khương Hạo đứng trong động phủ, ngước nhìn bầu trời bên trong không ngừng lăn lộn kiếp vân, hắn biết, đây là hắn kết đan quá trình bên trong một hạng cuối cùng khảo nghiệm, cũng là mấu chốt nhất. Hắn hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm tình, bắt đầu chuẩn bị nên đón lôi kiếp tẩy lễ. Mỗi vị tu sĩ ngưng tụ ra kim đan lớn nhỏ, màu sắc cùng ưu khuyết trình độ, đan phân cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm cao nhất. Cuối cùng chỉ có tại trải qua tam cửu thiên kiếp về sau, mới có thể thành tiểu kim đan đại đạo. Khương Hạo không biết mình ngưng kết ra cửu thải kim đan đến tuột cùng tính là cái gì phẩm giai, nhưng hắn chỉ thấy được qua chết ở trên tay hắn tên kia ám tử kim đan, người này kim đan là giống như trứng bồ câu kích cỡ tương đương đỏ vàng sắc kim đan, chứng minh người này ám tử là hỏa thổ song thuộc tính linh căn. Khương Hạo kim đan vị cựu thải sắc, điểm này hắn có thể lý giải, dù sao hắn là một gã toàn hệ tạp linh căn tu sĩ. Nhưng hắn kim đan lại là phi thường mà lớn, giả đan thời điểm thì có dưa hấu lớn như vậy, bây giờ ngưng kết thành cựu thải kim đan về sau, vậy mà cũng có hài nhi đầu người kích cỡ tương đương. Chương 347, lôi kiếp buông xuống. Chương 347, lôi kiếp buông xuống. Tu sĩ kim đan cũng không phải tồn ở thể nội một cái cụ tượng thực thể. Tại tạo thành giả đan thời điểm, là trôi nổi tại đan điền dịch trên biển một đoàn thể lỏng hướng nửa trạng thái cố định chuyển hóa hình cầu. Tạo thành kim đan sau đó, cùng đan điền dịch hải hòa làm một thể, trở thành độc lập với nhục thân ra trạng thái cố định năng lượng thể. Mà kim đan kỳ trở lên tu sĩ, thân thể đã thoát thai hoán cốt làm một cỗ linh lực không gian, có thể cùng trong thiên địa linh lực tạo thành năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bất luận có bao nhiêu linh lực có thể hấp thu, chỉ cần kim đan có thể dung nạp được, cứ việc hấp thu, đồng thời áp xúc trong kim đan, tại lúc cần yêu cầu thả ra. Nguyên anh kỳ tu sĩ nhục thân nghiễm nhiên đã trở thành một bộ, dùng linh lực cùng thiên tài địa bảo luyện hóa thành pháp bảo, gánh chịu lấy dung hợp tam hồn thất phách nguyên anh. Chỉ cần nhục thân không có lọt vào không thể nghịch tổn thương, sau này cũng có thể tiêu phí số lớn thời gian và các loại thiên tài địa bảo tiến hành khôi phục. Cho dù là nhục thân tổn hại, cũng có thể nguyên anh ly thể, một lần nữa đoạt xá trùng tu. Giống như Khương Hạo trong lúc vô tình từ vết nứt không gian lấy được đầu kia kim quang lóng lánh tu sĩ cánh tay. Đầu kia ẩn chứa kinh khủng uy năng tu sĩ cánh tay. Tại linh lực không có tiêu thất hầu như không còn trước, cái kia chính là một cái uy năng đầy đủ năng lượng thể, là đám sâu con ăn sau đó đều có thể sửa vì tiến nhiều thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, nếu như Khương Hạo đối với cánh tay kia không có nhất định kháng cự tâm lý, cũng là có thể để lại cho mình chậm rãi luyện hóa. Bởi vậy, tu sĩ kim đan cần phải kinh thụ thiên phạt lôi kiếp, một mặt là thiên đạo nghiệm chứng tu sĩ nhục thân phải chăng đạt đến lên cấp tiêu chuẩn, có thể trở thành một bộ hợp cách có thể cùng thiên địa linh lực tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại linh lực không gian. Một phương diện khác liền là thông qua cường đại lôi kiếp chi lực, đối với nhục thân, linh hồn cùng với vừa mới hình thành kim đan tiến hành tẩy lễ, từ đó đem trong lôi kiếp đại lượng năng lượng giao phó bộ thân thể này. Chỉ cần có thể thành công kinh lịch lôi kiếp khảo nghiệm cùng tẩy lễ, thành tựu kim đan về sau, liền xem như thoát thai hoàn cốt rồi, có thể khám phá sinh tử, gây chi trùng sinh, có nhất định câu thông thiên địa chi năng, thần niệm sức mạnh cũng chuyển hóa làm thần thức, trong vòng phương biên trăm dặm không chỗ che thân. Bây giờ đã không cần ngự kiếm phi hành, có thể khống chế độn quang lâm không phi hành, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 600 tuổi. Như nếu vô pháp độ kiếp thành công, nhẹ thì kim đan vỡ vụn, tu vi hủy hết, nặng thì đan nát người vòng, nhục thân cùng linh hồn đều chôn vùi vào một phương thế giới này bên trong. Đang bế quan kết đan phía trước, Khương Hạo đối với kết đan quá trình từng tiến hành cặn kẽ giải, cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phần lớn tu sĩ ứng đối kết đan lôi kiếp, chủ yếu là chuẩn bị số lớn phòng ngự tính pháp bảo cùng phụ lục, dùng chống cự lôi kiếp chi lực. Một phương diện khác tắc thì là chuẩn bị rộng lượng khôi phục nhục thân cùng thần hồn đan dược cùng thiên tài địa bảo, tại gặp lôi kiếp trọng thương phía sau có thể kịp thời phục dụng, để tránh chết bởi lôi kiếp phía dưới. Đương nhiên, cũng là có thể sử dụng phòng ngự trận pháp tới chống cự lôi kiếp đấy, đã từng cũng có tu sĩ từng làm như thế. Chỉ là một khi sử dụng phòng ngự trận pháp tới chống cự lôi kiếp, như vậy lôi kiếp uy năng đem sẽ tăng thêm mấy lần. Nguyên do trong này kết quả thế nào sẽ như thế, nhưng là không ai nói rõ được. Khương Hạo trước đây liền vấn đề này hỏi tham qua đã từng thân vị Thiên Đạo Quả Nhi nguyên lai trưởng quản cái kia tiểu thế giới mặc dù đã tạo thành thế giới hình thức ban đầu, vẫn còn không sinh sinh nhân loại cùng tu sĩ, bởi vậy Quả Nhi đối với cái này cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà, đã từng thân vị Thiên Đạo nó mơ hồ biết đạo Thiên Đạo đưa tới lôi kiếp chi lực, bản thân liền là thế giới chi lực tinh hoa, ngoại trừ đối với tấn cấp tu sĩ là một loại khảo nghiệm, kỳ thực cũng là một loại ban ân, là một loại tinh thuần linh lực ban cho cùng quán đâu. Khương Hạo thông qua chính mình giảng hòa Quả Nhi giảng giải, hiểu thêm lôi kiếp thâm ý hắn biết, lôi kiếp không chỉ có là đối với hắn nhục thân cùng linh hồn khảo nghiệm, càng là một lần khó được kỳ ngộ, một lần nhường hắn kim đan nhận được thiên đạo tán thành cùng gia trì cơ hội. Thế là, tại lôi kiếp chân chính phủ xuống một khắc này, Khương Hạo quyết định không sử dụng bất luận cái gì cao giai phòng ngự trận pháp tới chống cự lôi kiếp, mà là theo dựa vào nhục thân của mình cùng linh lực, cùng với đã chuẩn bị trước phòng ngự tính pháp bảo cùng khôi phục loại đan dược, tới ứng kháng lần này lôi kiếp. Hắn biết, đây là đối tự thân thành quả tu luyện một lần kiểm nghiệm, cũng là đối tự thân dũng khí và quyết tâm một lần khảo nghiệm. Hắn đứng đang bê quan trong động phủ, triệt hồi tất cả phòng ngự trận pháp, ngước nhìn bầu trời bên trong không ngừng lăn lộn tiếp vân, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, cái này chính là hắn trên đường tu chân một cái trọng yếu bước ngoặt, chỉ có thành công vượt qua lôi kiếp, hắn có thể thực sự trở thành một cái kim đan kỳ tu sĩ. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp buông xuống, Khương Hạo cấp tốc sử dụng nương theo chính mình thật lâu phòng ngự pháp bảo, Kim Cương Huyền Võ Thuẫn. Tấm chắn lơ lửng phía trên hắn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tạo thành một cái rơi trong suốt vòng phòng hộ, đem cả người hắn bao bọc tại bên trong. Đây là một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện, mang theo tân sinh cùng sát phạt chi lực nháy mắt thoáng qua. Lôi kiếp chi lực hung hăng đập đện tại vòng phòng hộ bên trên, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, vòng phòng hộ kịch liệt loạn choạng, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại cái này vòng thứ nhất công kích. Khương Hạo cảm giác ứng phó cái này đạo thứ nhất lôi kiếp vẫn là tương đối bưng lỏng. Bất quá hắn biết, Kim Đan kỳ cần kinh lịch tam cựu thiên kiếp, tổng cộng có 27 đạo lôi kiếp buông xuống, theo lý thuyết kế tiếp còn có 26 đạo lôi kiếp cần phải thừa nhận. Lôi kiếp từng cơn sóng liên tiếp, mỗi một tia chớp đều so phía trước một đạo càng thêm cường đại, Khương Hạo linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Hắn không ngừng mà nuốt đan dược, đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh lực, duy trì lấy phòng ngự pháp bảo ổn định. Nhục thể của hắn tại lôi kiếp dưới sự thử thách, bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Cuối cùng, tại đạo thứ 6 lôi kiếp đánh xuống, mặt kia bồi bạn hắn nhiều năm Kim Cương Huyền Võ Thuẫn, bởi vì không chịu nổi lôi kiếp chi lực mà vỡ nát. Khương Hạo cấp tốc thu hồi pháp bảo sát, ném vào trong không gian, lần nữa lấy ra hắn mới luyện chế một cây dù hình dáng pháp bảo. Thanh dù này hình dáng pháp bảo nhìn qua có điểm giống lúc trước hắn vội vàng luyện chế cái thanh kia phá dù, chính là cùng trong tông môn trúc cơ phong vân bảng thứ thập tam tên vương trình giao đấu lúc sử dụng cái thanh kia phá dù. Không sai, chính là đem phá dù, là dùng thượng cổ chữ linh trận pháp luyện chế ra phòng ngự pháp bảo. Bất quá thanh dù này hình dáng pháp bảo thế nhưng là so với ban đầu cái kia đem phá dù pháp bảo mạnh hơn nhiều. Nó nhìn qua cũng không phá, hơn nữa còn hiện ra nội liễm độc lấy. Đây là Khương Hạo tại trước khi bế quan tỉ mỉ luyện chế phòng ngự pháp bảo, từ trong không gian hồ nước màu đen bên cạnh góp nhặt rất nhiều tài liệu cao cấp luyện chế mà thành, là dự định chuyên môn dùng chống cự lôi kiếp sử dụng. Khương Hạo đối với thanh dù này hình dáng pháp bảo tràn đầy chờ mong, trong lòng còn âm thầm tính toán, không biết thanh dù này hình dáng pháp bảo có thể chống cự lại mấy đạo lôi kiếp oanh kích, lại có thể thông qua chữ linh trận pháp thu thập được mấy cái lôi thuộc tính quả cầu năng lượng đâu. Mà loại dùng lôi kiếp chi lực ngưng kết trái quả cầu năng lượng, nếu như luyện chế thành lôi thuộc tính như ý châu, uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Chương 348, Tam Cửu Thiên Kiếp vẫn chưa xong. Chương 348, Tam Cửu Thiên Kiếp vẫn chưa xong. Đạo thứ 7 lôi kiếp đánh vào cây dù kia hình dáng pháp bảo bên trên, trong lôi kiếp uy năng toàn bộ bị dạng xuề ô pháp bảo hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành một hạt tràn ngập lôi điện uy năng quả cầu năng lượng tử. Mà đứng ở dưới ô dù Khương Hạo nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí không cần như điều khiển kim cương huyền võ thuẫn như vậy hao phí linh lực. Phát hiện này nhường Khương Hạo cảm giác vừa thoải mái lại kinh ngạc, thậm chí cảm giác có chút có lỗi với thiên đạo lôi kiếp tẩy lễ rồi. Tại đạo thứ 9 lôi kiếp đi qua sau, không trung kiếp vân bắt đầu kịch liệt lan lộn, giống như là đang nổi lên càng kinh khủng hơn uy năng, muốn cho độ kiếp tiểu tử này một chút màu sắc xem. Thiên kiếp tựa hồ bị Khương Hạo loại này chống cự lôi kiếp phương thức bị chọc giận. Vòng thứ 2 cựu đạo lôi kiếp là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước liệt, xa không phải vòng thứ nhất cựu đạo lôi kiếp có thể so sánh. Mỗi một tia chớp ít nhất cũng có lớn bằng cánh tay, oanh kích lấy dạng xuề ô pháp bảo lung lay sắp đổ, lưu trữ năng lượng trận pháp mỗi một lần đã không chứa được nhiều như vậy lôi điện năng lượng, cuối cùng có một chút dư thừa năng lượng đánh vào trên người Khương Hạo. Khương Hạo vừa mới bắt đầu chống cự phải vẫn là tương đối bưng lòng, dù sao hắn vẫn một cái thể tu, nhục thân cường độ cũng sức mạnh hơn xa tại thông thường tu sĩ. Theo lôi kiếp không ngừng tăng cường, Khương Hạo bắt đầu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thân thể của hắn tại lôi kiếp đánh xuống run không ngừng, nhưng ý chí của hắn lại kiên định như sắt. Hắn biết, chỉ có thông qua dạng này tẩy lễ, mình kim đan mới có thể càng thêm củng cố, tu vi của mình mới có thể từ trong lôi kiếp nhận được tăng lên to lớn. Khương Hạo kim đan lôi kiếp đưa tới Thiên Vũ đạo mọi người chú ý, bọn hắn đều rất kỳ quái, rốt cuộc là ai vậy mà có thể tại Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm độ kiếp, hơn nữa động tĩnh còn lớn như vậy. Rất nhiều tu sĩ cũng xa xa quan sát qua một chút kim đan kỳ tu sĩ độ kiếp quá trình, nhưng không có một lần lôi kiếp có mãnh liệt như vậy, này cũng nhanh bắt kịp nguyên anh kỳ lôi kiếp uy năng đi, vòng thứ 2 lôi kiếp vậy mà liền có cánh tay lớn như vậy rồi, cái kia vòng thứ 3 đâu? Chú ý độ kiếp quá trình nhân trung, có mấy người là vừa vui vẻ vừa khẩn trương, đều tại Thiên Vũ đạo địa phương khác nhau không chớp mắt nhìn chăm chú lên lôi kiếp mỗi một lần rơi xuống. Những người này dĩ nhiên chính là Khương Hạo các thân bằng hảo hữu, lo lắng nhất cùng khẩn trương thuộc về một cùng Khương Nhiên rồi. Hai vị nữ tử cũng từ chưa từng trải qua kim đan lôi kiếp, mặc dù các nàng cũng tức sắp đối mặt kết đan lôi kiếp, nhưng bây giờ tâm tình khẩn trương nhưng là so với mình độ kiếp còn muốn càng lớn. Trần Thanh Sơn cùng Khương Hỷ sắp xếp người thả ra một đầu tin tức giả, nói là một gã trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ hao tốn giá tiền rất lớn, mượn Thiên Vũ đạo khu vực nồng cốt độc phủ, chuẩn bị ở đây kết đan đồng thời độ kiếp. Thiên Vũ đạo khu vực nồng cốt linh lực dồi dào khiến cho tên tu sĩ này ngưng kết kim đan, bây giờ đang ở tại độ kiếp mấu chốt giai đoạn, hy vọng chúng tu sĩ không muốn vây xem vào nào, nên vội vàng cái gì liền đi vội vàng cái gì, để tránh ảnh hưởng tới người khác kết đan. Đồng thời hoan nên muốn thuê khu vực hạch tâm động phủ dùng kết đan thậm chí kết ánh tu sĩ, đi tới phủ lãnh chúa hiệp đàm thuê chi tiết. Bọn hắn dùng cái tin đồn này phai nhạt đồng thời rời đi đám người đối với Khương Hạo liên tưởng, đồng thời lại bàn bạc một cái sóng sinh ý theo vòng thứ 2 lôi kiếp kéo dài rơi xuống, Khương Hạo đối mặt khiêu chiến càng lúc càng lớn. Mỗi một tia chớp đều so trước đó càng thêm cuồng bạo, hắn dạng xuề ô pháp bảo mặc dù vẫn như cũ có thể hấp thu lôi điện chi lực, nhưng đã có vẻ hơi phí sức. Khương Hạo biết, hắn không thể để cho dạng xuề ô pháp bảo đi xong toàn bộ tiếp nhận lôi kiếp uy năng. Dạng này rất dễ dàng nhường pháp bảo không chịu nổi mà tổn hại. Hắn nhất thiết phải theo dựa vào thực lực của mình tới tiếp nhận lôi kiếp bộ phận uy năng. Làm vòng thứ 2 lôi kiếp chuẩn bị kết thúc lúc, trên bầu trời kiếp vân lần nữa kịch liệt lan lộn, tựa hồ tại vì vòng thứ 3 lôi kiếp làm chuẩn bị. Khương Hạo có thể cảm thấy, cái này vòng thứ 3 lôi kiếp uy năng đem sẽ càng khủng bố hơn. Quả nhiên, vòng thứ 3 rơi xuống lôi điện như đuổi giống như kích thước, loại này uy năng lôi kiếp đánh giá kế đô có thể miểu sát một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đi. Một màn này đem vẫn ở phía xa vây xem các tu sĩ choáng váng. Vòng thứ 3 lôi kiếp uy lực viễn siêu phía trước hai vòng, mỗi một tia chớp cũng giống như ngân xà giống như trên không trung sôi trào, mang theo kinh khủng uy năng, hướng về Khương Hạo oanh kích mà đi. Tại sấm sét đánh xuống, Khương Hạo cơ thể không ngừng bị thương, nhưng ý chí của hắn lại càng ngày càng kiên định. Hắn không ngừng mà vận chuyển trong cơ thể linh lực, phục dụng lấy đủ loại liệu thương đan thuốc, chữa trị thân thể tổn thương. Đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu trong sấm sét năng lượng, dùng cái này tới cường hóa nhục thân của mình cùng kim đan. Khương Hạo dạng xuề ô pháp bảo làm ra rất tốt hấp linh cùng lưu trữ năng lượng tác dụng, trợ giúp hắn hấp thu mỗi một đạo lôi kiếp bộ phận uy năng, mới khiến cho Khương Hạo ứng phó phải sẽ không gian nan như vậy. Tại đã trải qua một lần lại một lần xét đánh cùng thống khổ về sau, Khương Hạo cuối cùng thành công vượt qua vòng thứ 3 lôi kiếp. Thân thể của hắn tại sấm sét dưới sự thử thách trở nên càng thêm cường đại, kim đan cũng trở nên càng thêm củng cố cùng tinh khiết. Khương Hạo âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm trung quy là kết thúc. Chỉ là hắn ngẩng đầu mong hướng thiên không lại phát hiện kiếp vân cũng không tán đi, mà là vẫn còn đang tụ họp, trên không kiếp vân phạm vi cùng độ dày vẫn còn tiếp tục tăng cường. đây là có chuyện gì? Không phải tam cửu thiên kiếp sao? Như thế nào đã nhận lấy 27 đạo lôi kiếp, lại còn không có kết thúc? Cái nghi vấn này không chỉ có quanh quẩn tại Khương Hạo trong đầu, liền ngay cả những thứ kia ở phía xa vây xem các tu sĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Loại trạng thái này lật đổ bọn hắn đối với kim đan lôi kiếp nhận thức. Kỳ thực Khương Hạo không biết là, hắn nghịch thiên kim đan cùng cây dù kia hình dáng pháp bảo đã chọc giận trưởng khống lôi kiếp thiên đạo. Vốn là lớn như vậy kim đan bản liền khiến người không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn còn sử dụng dạng xuề ô pháp bảo, cái này kỳ thực liền là một loại di động trận pháp. Tại chống cự lôi kiếp thời điểm, lại còn đang thu thập năng lượng cầu cho mình dùng. Đủ loại này hành vi đã đau nhói thiên đạo cao ngạo và nhạy cảm thần kinh. Thiên đạo dự định đối với Khương Hạo lại thi triển một vòng thiên kiếp, suy nghĩ ở nơi này luận thiên kiếp bên trong đem Khương Hạo hoành sát tại chỗ. Mặt nhìn lên bầu trời không ngừng lan lộn, tựa hồ đang nổi lên càng cường liệt lôi kiếp kiếp vân, Khương Hạo trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình có thể thật sự chọc giận thiên đạo, tiếp xuống lôi kiếp sẽ là hắn gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Khương Hạo cấp tốc kiểm tra trạng thái của mình, xác nhận dạng xuề ô pháp bảo cùng đủ loại đan dược đồ đã chuẩn bị ổn thỏa. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tế ra dạng xuề ô pháp bảo, đồng thời bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực, chuẩn bị nên đón sắp đến lôi kiếp. Theo kiếp vân không ngừng lan lộn, trên bầu trời bầu không khí biến càng ngày càng kiềm chế, không khí chung quanh tựa hồ đều ngừng di động. Đột nhiên, một đạo so trước đó bất luận cái gì một đạo đều to hơn lôi điện từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, trực kích Khương Hạo. Chương 349, tứ cửu thiên kiếp thành công kết đan. Chương 349, tứ cửu thiên kiếp thành công kết đan. Khương Hạo lập tức kích phát dạng xuề ô pháp bảo, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị chọi cứng một kích này. Lôi điện đánh vào dạng xuề ô pháp bảo bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh, pháp bảo lên trận pháp điên cuồng hấp thu sấm sét năng lượng, nhưng lần này sấm sét uy năng thực sự quá cường đại, pháp bảo lên trận pháp gần như trong nháy mắt liền bị tràn đầy. Thừa ra cái kia chút uy năng xông thẳng Khương Hạo mà tới. Khương Hạo cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ dạng xuề ô pháp bảo bên trên truyền đến, thân thể của hắn bị cỗ lực lượng này xung kích đến cơ hồ muốn bay ra ngoài. Hắn cắn chặt răng, liều mạng ổn định thân hình, đồng thời đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, không ngừng mà chữa trị bị lôi điện phá hư cơ thể. Theo sấm sét không ngừng oanh kích, Khương Hạo nhục thân bị một lần lại một lần mà xé rách, cơ thể bắt đầu xuất hiện từng đạo nám đen vết thương, tiếp đó lại tại cường đại sức khôi phục phía dưới cấp tốc khép lại. Mỗi một lần khép lại, đều để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, Khương Hạo kim đan cũng đang không ngừng hấp thu trong lôi kiếp năng lượng, trở nên càng thêm ngưng thực cùng cường đại. Hắn có thể đủ cảm thấy, mình kim đan đang cùng trong thiên địa linh lực tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất chính mình đã trở thành thiên địa một bộ phận. Mặc dù vạn phần thống khổ, nhưng Khương Hạo đích ý chí lại càng ngày càng kiên định. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống, hắn nhất thiết phải kiên trì, chỉ có thành công vượt qua lôi kiếp, mới có thể tiếp tục mình tiến độ. Theo lôi kiếp tiến hành, Khương Hạo nhục thân cũng đang không ngừng được cường hóa. Mỗi một lần lôi kiếp oanh kích, đều để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi, phản phất tại trải qua một lần sống lại quá trình. Tại lôi kiếp giai đoạn sau cùng, Khương Hạo cơ hồ tiêu hao hết tất cả linh lực, nhục thể của hắn cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, không chỉ có là bên ngoài cơ thể da thịt, kinh mạch của hắn cùng xương cốt cũng đều hứng chịu tới trọng thương. Nhưng mà, hắn không hề từ bỏ, hắn dùng ý chí của mình chống đỡ lấy thân thể của mình, tiếp tục nên đón lôi kiếp khảo nghiệm. Có thật nhiều quan tâm Khương Hạo người, tại hắn kinh lịch tam cửu thiên kiếp sau đó, nguyên bản đã cho là thành công hoàn thành độ kiếp, đang định ăn mừng. Nhưng không ngờ lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, cái này để cho bọn họ tâm đều treo lên. Chỉ có thể ở nơi xa khẩn trương chú ý lôi kiếp mỗi một lần đánh kích, tâm tình của bọn hắn theo lôi kiếp mạnh yếu mà phập phồng. Một một cùng Khương Nghiên càng là nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng vì Khương Hạo cầu nguyện. Cái khác các huynh đệ cũng đang khẩn trương mà chú ý lôi kiếp tiến triển. Khương Hạo độ kiếp thành công hay không, đối với tại tất cả mọi người bọn họ tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Từng đạo lôi điện theo nhau mà tới, mỗi một đạo đều so phía trước một đạo càng thêm cường đại. Khương Hạo dạng xuề ô pháp bảo tại lôi kiếp đánh xuống dần dần xuất hiện vết dạng. Cuối cùng tại sấm sét xâm nhập phía dưới bị oanh kích thành mảnh vụn. Bây giờ, trên người Khương Hạo đã không có thích hợp phòng ngự pháp bảo, hắn quả quyết sử dụng đạo quả tháp cái này công thủ kiêm bị linh bảo. Làm cường đại lôi điện đánh vào đạo quả tháp phía trên lúc, đạo quả tháp tản mát ra một hồi hào quang đẹp mắt, đem lôi điện chi lực hoàn toàn hấp thu. Không trung Kiếp Vân gặp tình huống như vậy, tựa hồ cảm thấy mình uy năng bị cực lớn khiêu khích, vậy mà điên cuồng đồng thời rơi xuống ba đạo cỡ thùng nước kiếp lôi, đồng thời hướng về Khương Hạo oanh kích mà đi. Đây chính là cái này tứ cửu thiên kiếp bên trong cuối cùng ba đạo lôi điện, cũng là vòng thứ tư mạnh nhất tử sắc lôi điện, vậy mà ba đạo đồng thời rơi xuống, cái này rõ ràng là căn bản muốn không cho độ kiếp người lưu lại đường sống a. Nhưng không ngờ, thời khắc này đạo quả tháp lần lần phát ra vui sướng reo hò, chủ động đón lấy cái kia ba đạo màu tím kiếp lôi. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng ba đạo lôi kiếp bị đạo quả tháp thành công sau khi hấp thu, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu bất đắc dĩ chậm rãi tan đi, theo tới chính là vạn trượng hà quang, hướng về Khương Hạo động phủ chậm rãi rơi xuống. Khương Hạo ngã ngồi trong động phủ, bất khả tư nghị nhìn xem giúp hắn ngăn cản ba đạo cường đại kiếp lôi đạo quả tháp. Sớm biết cái này đạo quả tháp như thế người tiền, còn chuẩn bị cái gì dạng xuề ô pháp bảo a. Mặc dù Khương Hạo bây giờ mỏi mệt không chịu nổi, thân thể trạng thái tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong mắt của hắn lại lập lòe hưng phấn cùng vui sướng quan mang. Hắn biết, mình đã thành công vượt qua lôi kiếp, đã trở thành một cái chân chính kim đan kỳ tu sĩ. Tại đã trải qua mãnh liệt thống khổ và khiêu chiến về sau, Khương Hạo cuối cùng thành công vượt qua một vòng này kèm theo lôi kiếp. Thân thể của hắn tại sấm sét dưới sự thử thách trở nên càng thêm cường đại, kim đan cũng trở nên càng thêm củng cố cùng tinh khiết. Cuối cùng, tại đã trải qua 36 đạo lôi kiếp oanh kích cùng kiếp sau sáng mở sau thử thách, Khương Hạo thành công vượt qua lôi kiếp đồng thời hấp thu hà quang bên trong linh lực quán đâu. Hắn kim đan tại lôi kiếp tôi luyện phía dưới trở nên càng thêm tinh khiết cùng củng cố, tu vi của hắn cũng bởi vậy lấy được tăng lên cực lớn. Hắn trước đây khi độ kiếp tổn thương nhục thân cũng đã hoàn toàn bị hà quang chữa trị đồng thời thoát thai hoàn cốt, hắn cảm thấy thân thể của mình phảng phất cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra một loại liên hệ thần bí, hắn thần niệm cũng trở nên càng thêm nhạy cảm cùng cường đại. Khương Hạo nắm chặt song quyền, tinh tế cảm thụ được cỗ này phảng phất nhận được tân sinh thân thể cùng thể nội ẩn chứa cường đại linh lực. Hắn có thể cảm thấy mình linh lực sinh ra chất biến, toàn bộ đan điền dịch hải toàn bộ dung hợp vì một khỏa to lớn cựu thải kim đan. Linh lực so với lúc trước trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại, có thể dễ dàng thi triển càng cao cấp bậc pháp thuật cùng kỹ năng. Hơn nữa hắn cảm thấy mình thần niệm chuyển hóa thành thần thức, cảm giác phạm vi cùng độ nhạy tăng lên trên diện rộng, có thể tốt hơn dò xét cùng cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Loại này lực lượng thần thức thật giống như một cái có xúc giác tay có thể vuốt ve đồng thời cảm giác chính mình thấy chi vật. Vốn là cường hãn nhục thân đi qua lôi kiếp cùng sáng mở tẩy lễ, trở nên càng thêm cứng cỏi cùng cường đại, có mạnh hơn năng lực khôi phục. Lấy chính Khương Hạo đoán chừng, hắn thời khắc này nhục thân cường độ đã có thể so với pháp bảo cường độ. Hắn bây giờ đã có thể không cần ỷ lại ngoại vật, trực tiếp độn quang phi hành, tốc độ cùng tính linh hoạt đều có rõ rệt để thăng. Kim đan kỳ tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu, có thể tốt hơn vận dụng tự nhiên chi lực. Quan trọng nhất là, kim đan kỳ tu sĩ tuổi thọ có thể đạt tới hơn 600 tuổi, cái này mới xem như chân chính thoát ly thể xác phạm tục phạm chủ. Giống như Hỏa Viêm đồng tử trước đây cùng hắn cho giới thiệu như thế, thành tựu kim đan về sau, có thể khám phá sinh tử, gãy chi trùng sinh, có nhất định câu thông thiên địa chi năng, thần niệm sức mạnh cũng chuyển hóa làm thần thức, trong vòng phương biên trăm dặm không chỗ che thân. Bây giờ đã không cần ngự kiếm phi hành, có thể khống chế độn quang lâm không phi hành, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 600 tuổi. Nhưng Khương Hạo lại cảm giác mình thần thức dò xét khoảng cách có thể đạt tới 200 dặm xa, hắn không biết loại này thần thức dò xét khoảng cách tại đồng bậc bên trong chỗ tại dạng trình độ gì, tính toán đợi sau khi xuất quan lại đi thật tốt hiểu một chút. Khương Hạo thành công kết đan, ký hiệu hắn đã chính thức bước vào tu chân giới tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Tương lai, hắn đem có nhiều hơn năng lực cùng có thể đi tìm tòi thế giới rộng lớn hơn, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Chương 350, Hoàn Mỹ dung hợp tân thế giới. Chương 350, Hoàn Mỹ dung hợp tân thế giới. Tại lôi kiếp sau khi kết thúc, Khương Hạo cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục trong động phủ tu luyện, lấy củng cố tu vi của mình. Khương Hạo minh bạch, mặc dù hắn đã thành công kết thành kim đan, nhưng con đường tu chân dài dằng dặc mà gian khổ, chỉ không hề ngừng mà tăng lên, mới có thể có sức tự vệ đồng thời tại trong tu chân giới đặt chân. Kể từ Khương Hạo thành công kết đan về sau, tu vi của hắn có bay vọt về chất, cả người khí chất cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Thời khắc này Khương Hạo đã đổi lại một kiện tân đạo bảo, ban đầu món kia đã dưới lôi kiếp tăng cảnh. Kiếp sau vạn trượng hà quang có thể so với đại bổ thiên tài địa bảo, đây là thuộc về độ kiếp thành công người vật trời ban. Không chỉ có thể hoàn mỹ chữa trị độ kiếp bên trong bị trọng thương, còn có thể thêm một bước tăng cường kim đan ngưng thực, hơn nữa hà quang bên trong có một chút mới bắt đầu lực lượng phát tác, thì nhìn tu nạp người có thể lãnh ngộ bao nhiêu. Trong động phủ Khương Hạo tại hoàn toàn hấp thu kiếp sau vạn trượng hà quang về sau, lặng lặng ngồi xếp bằng trong động phủ giữa bồ đoàn bên trên. Mái tóc dài màu đen tiêu sái tự nhiên tán lạc tại trên vai. Khi hắn mở hai mắt ra về sau, từ trong mắt nổ bắn ra quang mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đợi hắn thu liêm ánh sáng trong mắt về sau, liền thấy ánh mắt càng thâm thúy hơn, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Khí tức càng thêm nội liễm, lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ làm cho người kính ý sức mạnh. Da thịt của hắn biến ôn nhuận như ngọc, phản phất bao phủ một tầng linh khí nhàn nhạt. Khương Hạo thử vận hành hư không tinh thần ghi chép trong luyện thể công pháp, liền thấy bên ngoài thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt, hiển nhiên là luyện thể công pháp tại hắn thành công kết đan phía sau cũng tiến thêm một bước, đột phá đến hơn một tầng cảnh giới. Khương Hạo vận dùng cường đại lực lượng thần thức trong tiến hành xem, hắn phát giác nguyên lai luyện hóa tiến ngũ tạng cái kia năm khối ngũ hành thuộc tính thế giới thạch, bây giờ hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, nguyên lai lại lôi vận hành ngũ hành linh lực đồng loạt xuất hiện ở đây một khối thế giới thạch ở bên trong, hơn nữa thế giới thạch bộ vị trọng yếu đang chậm rãi tự động biến thành lực hỗn độn. Phát hiện này nhường Khương Hạo mừng rỡ trong lòng. Bởi vì ngũ hành diễn sinh quyết công pháp bên trong có ghi chép, chỉ có đem ngũ hành diễn sinh quyết tu luyện đến đại thành, mới có thể hóa ngũ hành vì hỗn độn, đây là vũ trụ mới sinh, thế giới đương lập thể hiện. Hơn nữa lực hỗn độn còn có thể liên tục không ngừng mà nhường ngũ hành chi lực tự động vận chuyển, tùy theo tạo thành tân sinh thế giới nguyên thủy động lực. Ý vị này Khương Hạo thể nội đã tạo thành mô hình một thế giới, trong những ngày tới, cái này tên học sinh mới thế giới sẽ tự động tạo thành tinh thần đại hải cùng núi non sông ngòi, còn có thể sinh ra sinh mạng mới. Khương Hạo vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời, hắn biết đây là hắn tu vi tăng lên lại một cái trọng yếu tiêu chí. Có bao nhiêu nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể tại thể nội tạo thành thế giới thuộc về mình, cho dù là bọn họ sử dụng ngũ hành viên mãn thế giới thạch loại này ngoại vật, liền xem như luyện hóa tiến nhục thân của mình bên trong, cũng chỉ là một không hoàn chỉnh thế giới. Khương Hạo nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút, lúc này minh bạch là mình đánh bậy đánh bạn, dưới cơ duyên xảo hợp, vì để tránh cho thế giới thạch bên trong ngũ hành chi lực bị kim đan hấp thu hầu như không còn, mới thử nghiệm đem lực hỗn độn dẫn vào trong đó, nhưng không ngờ thành tựu thể nội thế giới dung hợp cùng hoàn chỉnh. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp đó bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo cỗ này tân sinh lực hỗn độn. Theo hắn dẫn đạo, lực hỗn độn bắt đầu trong cơ thể hắn chạy chậm chậm chuyển, cùng ngũ hành chi lực lẫn nhau giao dung, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Khương Hạo cảm thấy trong cơ thể của mình phảng phất có được một cái vi hình vũ trụ tại xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn đều mang đến vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Cái gì là thế giới chi lực, nó cùng lực hỗn độn lại có gì khác biệt đâu? Lực hỗn độn là thuộc về trong vũ trụ sức mạnh nguyên thủy nhất, loại lực lượng này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nếu như không có đưa nó tiến hành chuyển hóa sử dụng, giống như là không có bị khai thác cùng lợi dụng khoáng mạch như thế không cách nào thể hiện ra giá trị của nó cùng uy năng. Mà thế giới chi lực bên trong đã bao hàm thế giới này có thuộc tính khác nhau linh lực, cũng đã bao hàm thế giới này sinh ra lực lượng pháp tắc cùng thiên đạo chi lực. Thế giới khác nhau, nó sinh ra thế giới chi lực là bất đồng, bởi vậy đồng dạng nắm giữ tự thân thế giới tu sĩ, có thế giới chi lực hắn uy năng cũng là không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa đối với ở thể nội cái thế giới này nguyên thủy sức mạnh bổ sung, cũng chính là trực tiếp quán chú lực hỗn độn tới cường hóa thế giới chi lực, đồng thời tăng tốc thể nội thế giới hoàn thiện cùng phát triển, Khương Hạo có không có gì sánh kịp tiên thiên ưu thế. Lại không luận cái này thể nội thế giới đã tạo thành hoàn chỉnh năng lượng bế hoàn, sẽ tự động biến thành lực hỗn độn tiến hành bổ sung. Đầu tiên, Khương Hạo tảng đá trong không gian rộng lượng lực hỗn độn có thể điều động cùng rút ra. Thứ yếu, Khương Hạo tu luyện hỗn độn vô cực công có thể đem hắn cái kia to lớn cựu thải kim đan tiến hành linh lực chuyển đổi, liên tục không ngừng đem kim đan chỗ hút lấy linh lực chuyển đổi thành lực hỗn độn, quán chú tiến hắn thể nội thế giới, tăng tốc thế giới tiến hóa cùng diễn biến. Khương Hạo mừng rỡ phía dưới, cũng không quên đem không gian bên trong đạo quả tháp cho chuyển tiến vào thể nội thế giới bên trong. Hắn muốn cùng đạo quả tháp khí linh quả nhi cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. Tại đạo quả tháp chuyển tiến Khương Hạo thể nội thế giới về sau, toàn bộ thế giới xảy ra biến hóa vi diệu. Đầu tiên bị đánh thức chính là quả nhi, nó từ đạo quả trong tháp nhảy ra, mở to hai mắt, ngạc nhiên đánh giá cái này mới tinh lại nắm giữ hoàn chỉnh linh lực tân thế giới. Làm quả nhi thần niệm cùng Khương Hạo thần thức giao hội thời điểm, quả nhi hưng phấn mà hỏi: "Chủ nhân, thế giới này rất hoàn chỉnh a, không chỉ có liên tục không ngừng lực hỗn độn, còn có hoàn chỉnh ngũ hành chi lực cùng những thứ khác khác biệt linh lực. Ta vừa một lúc tiến vào, liền có một loại lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy ta, ở đây đến tuột cùng là địa phương nào nha?" "Quả nhi, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói, muốn để ngươi về sau trở thành trưởng quản nhiều cái thế giới thiên đạo sao? Cái này là cái thế giới thứ nhất. Trong cơ thể ta sinh thành hoàn chỉnh thế giới." Khương Hạo hướng về phía Quả Nhi tự hào nói: "A, đây là chủ nhân ngài thể nội sinh thành hoàn chỉnh thế giới nha. Ngài thể nội nguyên lai không phải năm khối thuộc tính khác nhau thế giới thạch sao? Cái kia năm khối thế giới thạch đi đến nơi nào rồi?" Quả Nhi tò mò bốn phía trương vọng đạo. "Năm khối thế giới thạch dung hợp lại cùng nhau, trở thành một thế giới, mới có bây giờ hoàn chỉnh và cân bằng thế giới, ngươi cảm thấy thế nào?" Khương Hạo cười nói: "Ở đây thực sự là quá hoàn mỹ rồi, ta cảm giác có một loại lực lượng thần bí đang thúc giục lấy ta đi tiếp quản nó đâu." Quả Nhi hưng phấn nói: "Vậy ngươi cứ coi cái thế giới này thiên đạo đi, đạo quả tháp để cho ở cái thế giới này trung tâm nhất, về sau ngươi liền giúp ta trưởng quản thế giới này đi." Khương Hạo vừa nói, vừa đem đạo quả tháp an phóng trong cái thế giới này chỗ cao nhất. Quả Nhi vui vẻ vỗ tay nhỏ, nó cảm giác mình giống như là thu được tân sinh linh hồn có thể sắp đặt thân thể. Chương 351, phá vỡ nhận thức thế giới. Chương 351, phá vỡ nhận thức thế giới. Tu chân giới từ trước tới nay, kim đăng kỳ tu sĩ liền có thể nắm giữ mình thể nội thế giới, cơ hội liền từ tới chưa nghe nói qua. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể có được thể nội thế giới đấy, cũng là ít càng thêm ít. Cho dù là có, cũng là đồng thời không hoàn chỉnh thế giới. Giống Khương Hạo loại này hoàn mỹ dung hợp đi ra ngoài thế giới, hầu như không tồn tại. Trừ phi hóa thần kỳ tu sĩ phi thăng đến thượng giới sau đó, mới có thể tại thượng giới thu hoạch đến tài liệu chân quý, từ đó hoàn thiện mình thể nội thế giới. Khương Hạo cùng Quả Nhi trò chuyện một chút có liên quan thế giới cùng thiên đạo chủ đề, từ Quả Nhi trong lời nói hiểu được một cái làm cho người sợ hãi bí mật. Đã từng thân vị thiên đạo Quả Nhi cảm giác, vùng thế giới này giữa thiên đạo không giống như là tự nhiên hình thành, mà giống như là người vì thiết lập xong cái kia dạng, giống như trận pháp dựa theo quy luật nhất định tại tự động vận hành. Nếu như là tự nhiên hình thành thiên đạo, Quả Nhi cảm thấy hẳn là sẽ cùng nó sinh ra nhất định cảm ứng. Thiên đạo ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia đấy, trước mắt Quả Nhi thuộc về rất vì sơ cấp thiên đạo, được xưng là khôn cấp thiên đạo. Thiên đạo theo hắn thực lực cùng trưởng quản thế giới khác biệt, tổng cộng chia làm hỗn độn vũ trụ, hư không tinh hà, nhật nguyện càn khôn 8 cấp bậc. Đẳng cấp cao nhất vì hỗn độn cấp, tiếp theo hướng xuống theo thứ tự là cấp vũ trụ, hư không cấp, tinh hà cấp, nhật cấp, nguyệt cấp, càn cấp, khôn cấp. Đẳng cấp cao thiên đạo có thể đồng hóa đồng thời thôn vệ cấp bậc thấp thiên đạo, nhưng Quả Nhi cũng không có cảm ứng được phương thế giới này trong thiên đạo. Khương Hạo nghe được Quả Nhi trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nếu như vùng thế giới này thiên đạo đồng thời phi tự nhiên tạo thành, mà là người vì thiết lập, như vậy cái này sau lưng ẩn nút bí mật cùng sức mạnh chính là biết bao kinh người cùng đáng sợ. Hắn ý thức được, chính mình có thể chạm đến tu chân giới sâu nhất tầng một trong những bí mật. "Quả Nhi, ý của ngươi là, chúng ta nhà thế giới có thể là bị người vì sáng tạo cùng khống chế?" Giọng Khương Hạo mang theo vẻ run rẩy, hắn tính toán từ Quả Nhi nơi đó lấy được càng nhiều tin tức hơn. Quả Nhi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo âu. "Ừ, ta đã từng làm vì thiên đạo, đối với thiên đạo cảm ứng đúng vì bén nhạy. Nhưng ở đây, ta không có cảm giác được bất luận cái gì hơi thở của đạo trời, chỉ có một loại lạnh như băng quy tắc đang vận hành. Cái này khiến ta hoài nghi, chúng ta chỗ thế giới có lẽ chỉ là một người cường giả nào đó sáng tạo lẻ loi thế giới." Khương Hạo trầm mặc, hắn biết đạo Quả Nhi lời nói ý vị như thế nào. Nếu như bọn hắn chỗ thế giới thật chỉ là một cái vị chi cường giả sáng tạo lẻ loi thế giới, như vậy vận mệnh của bọn hắn cùng tương lai có thể đều nắm ở cái kia vị chi cường giả trong tay. "Quả Nhi, như lời ngươi nói thiên đạo có nhiều loại cấp bậc, vậy là ngươi không sẽ bị càng cao cấp bậc thiên đạo chỗ thôn vệ đâu. Nên như thế nào tránh tình huống như vậy phát sinh? Mặt khác, thiên đạo khác biệt cũng liền đại biểu cho thế giới khác biệt, rốt cuộc có bao nhiêu loại thế giới tồn tại?" Khương Hạo nội tâm có vẻ hơi phiền muộn, thành công kết đan vui sướng bị bất thình lình tin tức, giống như nước lạnh như thế phủ đầu dội xuống. Nếu như cố gắng tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng tự thân vận mệnh lại vẫn nắm ở hắn trong tay của người, như vậy tu vi lại cao hơn thì có ích lợi gì đâu? Thiên đạo ở giữa thôn vệ là tồn tại, nhưng quá trình này vô cùng chậm chạp, bởi vì thiên đạo ở giữa thôn vệ chủ yếu là phát sinh ở thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa pháp tắc thôn vệ. Nếu như ta bị càng cao cấp bậc thiên đạo để mắt tới, mà trên người của ta nắm giữ hắn khiếm khuyết lực lượng pháp tắc, vậy sẽ bị nó chậm rãi thôn vệ. Chỉ bất quá cái này nhất định phải là tự nhiên sinh thành thiên đạo ở giữa mới có thể thực hiện thôn vệ, trận pháp diễn hóa ra thiên đạo không cách nào thôn vệ khác thiên đạo. Hơn nữa cái này cắn nuốt quá trình nhất thiết phải ở trong cùng một cái thế giới mới có thể đi vào đi, nếu như ta trốn vào chủ nhân trong không gian, cái kia hắn thiên đạo không cách nào phát hiện được ta. Dù sao chủ nhân cái kia không gian là hoàn toàn độc lập với thế giới này ra. Thế giới ta biết có như thế mấy loại, một loại là không có bất kỳ cái gì sinh linh thế giới như thế này rất khó đản sinh ra thiên đạo, coi như giới cơ duyên xảo hợp đã đản sinh ra thiên đạo, đó cũng chỉ là một loại ngụy thiên đạo. Loại thứ hai là tự nhiên sinh ra sinh linh cùng thế giới nhân loại, đây là một loại tương đối hoàn chỉnh thế giới, đủ khả năng hình thành thiên đạo mới là nhất là thiên nhiên. Loại thứ ba là sử dụng thế giới thạch luyện hóa được thế giới, giống như trong cơ thể chủ nhân hình thành thế giới đồng dạng. Quả Nhi dừng một chút, gặp Khương Hạo đem mình nói tới nội dung lý giải về sau, lại tiếp theo tiếp tục giới thiệu nói, thế giới linh lực cân bằng, tài nguyên nhiều ít, sinh linh số lượng, sinh linh năng lực đều quyết định thế giới đẳng cấp, cùng thiên đạo đẳng cấp là giống nhau. Khi thế giới xuất hiện sinh linh về sau, liền do khôn cấp lên tới càn cấp, thế giới bên trong sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ hoặc cùng chờ thực lực yêu thú về sau, liền do càn cấp lên tới nguyên cấp, thế giới bên trong có đại thừa kỳ tu sĩ hoặc cùng chờ thực lực yêu thú sau đó, liền là nhật cấp thế giới, tinh hà cấp là đồng thời trưởng quản lấy nhiều cái thế giới hoặc tinh hệ thế giới, hư không cấp đã có thể vượt qua hư không, đem nhiều cái tinh hệ dung hợp lại cùng nhau, cấp vũ trụ nhưng là khống chế nhiều cái tinh hệ tạo thành tinh vực, mà cường đại nhất, hỗn độn cấp, chính là có thể đem thêm cái trong tinh vực hàng tinh cùng tinh cầu hủy diệt chi sau tiến hành gây dựng lại. Bây giờ chúng ta nhà thế giới này là cái gì cấp bậc? Vì cái gì cái thế giới này thiên đạo là trận pháp diễn hóa thành đây này? Khương Hạo khẩn cấp muốn biết sự tình quá nhiều rồi. Chúng ta thuộc thế giới này hẳn là chỉ là nguyên cấp thế giới, mà thế giới này sở dĩ dùng trận pháp chỗ diễn hóa thiên đạo, nguyên nhân chủ yếu có mấy loại. Có khả năng nhất là trong thế giới này vốn là không có sinh ra qua thiên đạo, là từ ban sơ đồng thời không hoàn chỉnh thế giới, thông qua các loại thiên tài địa bảo để thăng đến trước mắt trạng thái, cho nên nhất thiết phải dùng ngụy thiên đạo kết hợp trận pháp cường đại để duy trì cái thế giới này vận chuyển bình thường. Lại có lẽ là cái thế giới này thiên đạo bị nắm giữ cái thế giới này cường giả chỗ rút ra, thậm chí là bị cái khác cường giả chỗ rút ra, dẫn đến tạo thành hôm nay trạng thái. Nhưng bất luận lý giải ra sao, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, chúng ta trước mắt nhà thế giới này tất nhiên là có chủ đấy, chỉ có tự nhiên sinh ra thiên đạo thế giới mới có thể là trạng thái vô chủ. Quả Nhi lời nói lật đổ Khương Hạo với cái thế giới này nhận thức, hắn thẳng đến bây giờ mới biết, chính mình thân ở thế giới này, lại là những cường giả khác có vật phẩm tư nhân. Như vậy mình và người nhà, thậm chí trong thế giới này toàn bộ sinh linh chẳng phải là đều ở nơi này vị trí cường giả khống chế. Sinh tử của tất cả mọi người cũng đều tại đây người một ý niệm sao? Có ý nghĩ này về sau, Khương Hạo trong nội tâm không an toàn cảm giác, trong nháy mắt giống như một tòa núi lớn đè được bản thân cơ hồ muốn không thở nổi. Chương 352, thoát đi thế giới này chương 352, thoát đi thế giới này Quả Nhi, ngươi lại là như Hà Đắc Chi trước mặt thiên đạo là trận pháp chỗ diễn hóa đây này. Chẳng lẽ trước đó cho tới bây giờ cũng không có phát giác loại tình huống này sao? Khương Hạo đột nhiên lại nghĩ tới một cái mới điểm đáng ngờ. Chủ nhân, ngài không là mới vừa vượt qua kết đan thiên kiếp sao? Kết đan thiên kiếp hẳn là tam cửu thiên kiếp, mà giữa phương thiên địa này nhưng là tràn ngập tứ cửu thiên kiếp hình thành không gian ba động, mà tứ cửu thiên kiếp cũng không bằng thật sự tứ cửu thiên kiếp cường đại như vậy, tựa hồ thiếu đi mấy thành uy năng. Từ nơi này chút dấu hiệu liền có thể phân tích ra cái thế giới này thiên đạo là trận pháp diễn hóa thành đấy, không hề giống tự nhiên sinh ra thiên đạo như thế, có cố định hơn nữa không đổi quy luật vận hành. Quả Nhi nghiêm túc giải thích nói. Khương Hạo trầm tư một chút lại nhanh hỏi tiếp, nếu có một ngày trong thế giới của ta có người hoặc yêu thú độ kiếp, ta muốn nhường ngươi cái này xem như phương thế giới này thiên đạo, thông độ thiên kiếp tiến hành diệt sát cũng không thể sao? Đây là không thể, chủ nhân. Mặc dù ta phụ ngài làm chủ, lại không có nghĩa là ta có thể tùy ý làm vậy. Thân vị thiên đạo kỳ thực chính là phép tắc kết hợp thể, không có bất kỳ cái gì cá nhân ý chí là có thể chi phối lực lượng pháp tắc. Kỳ thực nếu như ngài muốn tiêu diệt chính mình có trong thế giới là bất luận cái gì sinh linh, cũng không cần thông qua ta, chỉ cần thông qua đối với thế giới của mình làm ra tai nạn, hoặc chính mình tiến vào thế giới tự mình động thủ là đủ. Nhưng loại hành vi này tất nhiên sẽ có hại mình thế giới chi lực, từ đó ảnh hưởng đến tu vi của mình, bởi vậy trừ phi đến dưới tình huống bạn bất đắc dĩ, tận lực không nên làm như vậy. Quả Nhi mang theo nghiêm túc nói. Vậy vì sao cái thế giới này thiên đạo đối với ta muốn áp dụng tứ cửu thiên kiếp đâu? Khương Hạo không hiểu hỏi. Cái này có thể lý giải, thế giới này từ trận pháp diễn hóa thiên đạo, nếu như nhận định người độ kiếp tiềm lực quá nguy tiên, tương lai có khả năng đối với phương thế giới này sinh ra nhất định uy hiếp, dự thiết tốt trận pháp liền ra tăng thiên kiếp uy năng, muốn thông qua loại phương pháp này sớm đem uy hiếp diệt sát ở trạng thái phát sinh. Quả Nhi trả lời nói, loại này tùy ý thêm đại thiên kiếp uy năng hành vi vốn cũng không phải là tự nhiên thiên đạo hành vi. Giới này tứ cựu thiên kiếp mặc dù không bằng chân chính tứ cựu thiên kiếp cường đại, nhưng là đủ để đối với ngài tạo thành đầy đủ uy hiếp. Bất quá, tân quy ngài thành công vượt qua thiên kiếp, bất quá cái này cũng có thể liền đưa tới phương thế giới này chú ý, về sau hay là muốn hành sự cẩn thận. Khương Hạo cao mày, hắn ý thức được chính mình có thể đã khiến cho thế giới này sau lưng lực lượng chú ý, hắn biết chính mình nhất thiết phải càng cẩn thận e dè hơn, không thể dễ dàng bại lộ thực lực của mình cùng ẩn giấu bí mật. Quả Nhi, lấy ngươi đối với thiên đạo cùng thế giới lý giải, vậy chúng ta đón lấy tới phải làm gì? Khương Hạo trầm giọng hỏi. Quả Nhi suy tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói ra, bằng vào ta biết, nắm giữ thế giới đại năng cũng phải cần mượn nhờ thế giới chi lực đấy. Thế giới chi lực thu hoạch chủ yếu thông qua ba loại hình thức. Loại thứ nhất hình thức là thông qua trưởng quản thế giới thiên đạo thu hoạch phương thế giới này bên trong pháp tắc. Phàm là có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ lĩnh ngộ ra mới lực lượng pháp tắc, chỉ cần tại phương thế giới này bên trong thi triển qua, liền có thể bị thiên đạo rõ ràng cảm ngộ, cuối cùng bị thế giới người sở hữu hấp thu, nhưng ngươi không phải nói phương thế giới này tiên đạo chỉ là trận pháp chỗ diễn hóa thành sao? Chẳng lẽ trận pháp cũng có thể hấp thu lực lượng pháp tắc? Khương Hạo không khỏi nghi hoặc hỏi. Trận pháp chỗ diễn hóa thiên đạo đương nhiên không cách nào hấp thu lực lượng pháp tắc, bởi vậy cái thế giới này người sở hữu thu hoạch thế giới chi lực phương pháp chỉ còn lại hai loại khác. Một loại là hút lấy cái thế giới này tín ngưỡng chi lực, một loại khác tắc thì là thông qua sáng tạo chiến tranh cùng sát phạt tới hấp thu tử vong sinh linh sức mạnh, trong đó bao gồm tinh hồn chi lực cùng tinh huyết chi lực. Tín ngưỡng chi lực sẽ không đả thương cùng thế giới căn bản, nhưng nhất định phải có hoàn chỉnh thiên đạo bang trợ nó thực hiện, lộ ra nhiên thế giới này không hề có năng lực như thế. Thông qua sát phạt tới hấp thu tử vong sinh linh chi lực mặc dù sẽ thương tới thế giới căn bản, nhưng nếu như thế giới người sở hữu có cần, vẫn có thể ở thế giới bên trong thiết kế một chút bí cảnh hoặc kích động một chút chiến sự tới thu hoạch, chỉ nên nắm chắc một chút chừng mực liền có thể ngoài ra, tại lúc cần yêu cầu, thế giới người sở hữu thậm chí có thể phát động thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, vì đó tranh đoạt phía dưới thế giới mặt khác, thông qua thế giới dung hợp, khiến cho thu được càng lớn thế giới không gian, từ mà thu được càng nhiều thế giới chi lực. Đây chính là rất nhiều thế giới đều thường xuyên phát sinh dị giới chi chiến. Chúng ta thế giới này tại vạn năm trước liền phát sinh qua dị giới đại chiến, kể từ Hãn Hải Thánh Tông hủy diệt sau đó, Thần Binh Đạo Tông một nhà độc quyền đã từng liền dẫn theo toàn bộ Hàng Thiên Đại Lục tu chân giới cùng tu sĩ dị giới xảy ra một trận đại chiến. Sau trận chiến này, Hàng Thiên Đại Lục bờ đông, cách biển rộng bao la khác một bên, có một mảnh nguyên bản thuộc về dị giới Lâm Viên Đại Lục cũng vào thế giới này, nhưng Hàng Thiên Đại Lục cùng Lâm Viên Đại Lục cách nhau rất xa, lại khuyết thiếu truyền tống trận tương liên, rất sớm trước đó liền cắt đứt liên lạc, giữa hai bên thiếu càng nhiều gặp nhau. Khương Hạo nghe là trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới đã rộng rãi như vậy Hàng Thiên Đại Lục bên ngoài vẫn còn có một mảnh tên là Lâm Viên Đại Lục tồn tại, hơn nữa khối đại lục này nguyên lai vẫn là thuộc về dị giới, là thông qua dị giới đại chiến mà nhập vào cái thế giới này. Trận kia dị giới đại chết trận rất nhiều sinh linh, trong đó không chỉ có bao quát tu sĩ cùng yêu thú, còn có thật nhiều người bình thường cũng trong cuộc chiến tranh này tử vong, nhiều như vậy tử vong sinh linh sức mạnh tự nhiên cũng liền bị cái thế giới này người sở hữu hấp thu. Khi đó ta mới vừa bận tại cái kia lẻ loi bên trong tiểu thế giới tạo thành thiên đạo, bị Thần Binh Đạo Tông trưởng môn Công Thâu mẫn nhiên lấy được đồng thời luyện hóa thành đạo quả tháp, ta xem như đạo quả tháp ký. Linh tự nhiên cũng tham dự trận chiến tranh này, ta lúc ban đầu còn không biết phương thế giới này thiên đạo là trận pháp chỗ diễn hóa thành đấy, thẳng đến bây giờ mới phát hiện cái bí ẩn này, cũng liền cùng ban đầu trận đại chiến kia đối ứng lên. Quả Nhi vừa nhớ lại một bên lắc đầu thở dài nói, dựa theo ngươi phân tích như vậy, hôm nay ngươi xem như tự nhiên hình thành thiên đạo, mà ta lại là phương thế giới này chỗ nhận định cố có nhất định uy hiếp người, chẳng phải là đều rất nguy hiểm? Khương Hạo không khỏi lo âu hỏi. Quả Nhi hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu tiếp tục nói ra, đúng là như thế, bởi vậy chủ nhân tu vi của ngài tại không cách nào vượt qua phương thế giới này người sở hữu phía trước, mà cấp bậc của ta tại không cách nào siêu việt nguyện cấp thiên đạo phía trước, biện pháp tốt nhất chính là thoát đi thế giới này. Thoát đi thế giới này, cái này nên như thế nào mới có thể làm đến? Khương Hạo lần nữa bị Quả Nhi lời nói cho khiếp sợ đến. Người khác có thể làm không được, nhưng chủ nhân ngài là có thể làm được đấy, bởi vì ngài có được một cái thần bí không gian. Ta trước đây trở trong không gian thời điểm, đã từng cẩn thận quan sát qua ngài trong không gian cái kia chín đạo vầng sáng, cái kia là có thể thông hướng giới diện khác thông đạo. Ngài cái này không gian vô cùng thần kỳ, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Cái này không gian thoạt nhìn như là một kiện đẳng cấp cao vô cùng không gian linh bảo, nhưng lại cao hơn nhiều linh bảo, giống như là một kiện lúc thiên địa sơ khai hình thành tiên tiên linh bảo, lại bị người vì mà chỉnh hợp thành một, quả nhiên là vô cùng thần bí. Chương 353, xuất quan. Chương 353, xuất quan. Há, vậy chúng ta có thể thông hướng nơi nào đâu? Khương Hạo nghe vậy trong mắt thoáng hiện một cái sợi quan mang, cái này là ánh sáng hy vọng. Đến nơi có thể thông hướng nơi nào, cái này quyết định bởi tại chủ nhân tu vi của ngài cùng thân thể cường độ. Thông qua những thứ này không gian thông đạo đi tới giới diện khác, đầu tiên phải đối mặt là không gian loạn lưu xâm nhập. Những thứ này không gian loạn lưu bên trong tràn ngập uy lực kinh người cường phong cùng vết nứt không gian. Ngài tu luyện hư không tinh thần ghi chép ít nhất phải đạt đến nguyên anh kỳ tu vi mới có thể bảo đảm lĩnh ngộ nhất định không gian pháp tắc. Hơn nữa tinh thần luyện thể quyết đem nhục thân tu luyện tới đủ để chống cự cường phong xâm nhập trình độ mới có thể bình yên thông qua những thứ này không gian thông đạo đi tới cái kia giới diện. Hơn nữa chỉ có thể đi tới nguyên anh kỳ tu vi có thể đến dị giới, đồng thời không nhất định phải thông qua phi thăng mới có thể đi trước thượng giới. Quả Nhi trầm tư phút chốc, lại tiếp tục nói ra, ngoài ra, ngài còn nhất thiết phải luyện chế một loại tên là dò xét giới la bàn linh bảo, để tránh tại bên trong hư không lạc mất phương hướng, bằng không sẽ vĩnh viễn bị vây ở vô tận bên trong hư không mãi đến vẫn lạc. Quả Nhi đem nó biết tình huống cẩn thận phân tích cho Khương Hạo nghe. Cái này dò xét giới la bàn hẳn không tốt luyện chế đi, Quả Nhi, ngươi có biết hay không cái này dò xét giới la bàn phương pháp luyện chế? Khương Hạo hỏi. Loại này dò xét giới la bàn phương pháp luyện chế cũng không tính quá khó, bất quá khó khăn là một loại trong đó tên là tinh hạch chủ tài cực kỳ thưa thớt, cái này là có thể cùng giới diện khác hoặc tinh hệ sinh ra cảm ứng tài liệu, khuyết thiếu loại tài liệu này liền căn bản là không có cách luyện chế ra hữu hiệu dò xét giới la bàn. Quả Nhi gật đầu đáp. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên định, vô luận thu được loại tài liệu này phương pháp đến cỡ nào mà gian khổ, hắn đều phải đi nếm thử. Hắn không thể vĩnh viễn bị nhốt ở cái thế giới này, biến thành bị người tùy ý lấy dùng một loại tài nguyên tu luyện. Bất luận là vì mình, vẫn là vì chính mình nhất là quý trọng người nhà cùng các hảo hữu, hắn phải cố gắng thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, tìm tòi rộng lớn hơn cùng tự do thiên địa. Quả Nhi, vậy chúng ta đón lấy tới ứng nên làm những gì? Khương Hạo vấn đạo, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm. Quả Nhi trầm tư thật lâu, tiếp đó chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta cần điều động ngài trong cơ thể bộ phận thế giới chi lực, thông qua tự thân thiên đạo phát tác, đem ngài độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu giả tượng, phản hồi cho phương thế giới này bên trong cái kia lấy trận pháp diện hóa ra Ngụy Thiên Đạo biết. Như thế như vậy, mới sẽ không nhường ngài bị phương thế giới này sau lưng cường giả chú ý. Bất quá, từ nay về sau, ngài đều phải lấy hắn diện mạo xem người, hơn nữa liền khí tức đều phải lần nữa thay đổi một phen. Khương Hạo yên lặng gật gật đầu, biểu thị tán thành lần này thao tác. Ngoài ra, chúng ta nhất thiết phải bắt đầu thu thập luyện chế dò xét giới la bàn tài liệu, nhất là tinh hạch loại này mấu chốt chủ tài. Chúng ta có thể từ đủ loại con đường tìm kiếm manh mối, tin tưởng một ngày nào đó có thể thu thập đủ. Hơn nữa, ngài cần muốn tiếp tục để thăng tu vi của mình, ít nhất phải đạt đến nguyên anh kỳ, thậm chí nhất thiết phải lĩnh ngộ nhất định không gian pháp tắc, dạng này mới có thể có đủ thực lực xuyên qua không gian thông đạo. Đồng thời, ngài còn cần tăng cường tinh thần luyện thể quyết tu luyện, lấy bảo đảm nhục thân cường độ có thể chống cự không gian loạn lưu xâm nhập. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy quả nhi kế hoạch là chính xác. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, hắn muốn theo kế hoạch áp dụng, che giấu mình đồng thời, không chỉ có phải cố gắng để thăng tu vi của mình, còn muốn bắt đầu tìm kiếm luyện chế dò xét giới la bàn tài liệu. Hôm sau, thay đổi thành sở dục bộ dáng, Khương Hạo đi tới Thiên Vũ Đạo phủ lãnh chúa. Bởi vì sở dục nay đã là Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành thành viên nòng cốt, bởi vậy phủ lãnh chúa bên ngoài cũng không có người ngăn hắn. Hắn thoáng cảm ứng một chút, trực tiếp thẳng đi tới phủ lãnh chúa trong phòng nghị sự, vừa mới bắt gặp một Khương Nghiên, Khương Hỉ, Trần Thành Sơn cùng với Dương Hùng, Dương Vĩ hai huynh đệ đang nóng nảy mà trong sánh đường nghị luận cái gì. Ý tứ đại khái tựa như là muốn đi trước khu vực hạch tâm xem Khương Hạo bây giờ đến cùng thế nào. Xem ra mọi người đối với Khương Hạo độ kiếp tình huống cảm thấy rất không ổn, Tam Cửu Thiên Kiếp vậy mà đã biến thành Tứ Cửu Thiên Kiếp, nhường đám người không khỏi vì Khương Hạo an nguy càng lo lắng. Lúc này đám người nhìn thấy Sở Dục đi đến, cũng không có người có rảnh phản ứng đến hắn. Chỉ có Trần Thanh Sơn liếc mắt nhìn đi tới Sở Dục nghi hoặc hỏi, "Sở lão đệ, ngươi không phải tại Liệt Diễm Thành sao? Hôm nay qua tới làm gì? Có chuyện gì không?" Nghe nói Khương huynh độ kiếp quá trình bạn phần mạo hiểm, trong lòng ta lo nghĩ, đặc biệt tới tìm hiểu tình huống một chút. Khương Hạo biến thành Sở Dục mở miệng nói ra. Nghe lời nói này, trong tính đường tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền thấy một ánh mắt phát lạnh, cấp tốc tế ra phi kiếm phong bế Sở Dục đường lui, trong miệng lạnh lùng hỏi, ngươi là như thế nào biết được chuyện này? Gặp một cử động như vậy, Trần Thanh Sơn mấy người mới kịp phản ứng, cũng là nhao nhao tế ra pháp bảo, đem Sở Dục vây vào giữa. Đầu tiên Khương Hạo chết giả sự tình cũng không nhường Sở Dục biết được, hắn bây giờ hẳn là cho là Khương Hạo thật sự cũng tại trận kia trong bạo tạc bỏ mình. Trước đây nhớ kỹ Sở Dục còn bởi vậy khóc lớn một hồi. Ngoài ra, Khương Hạo tại Thiên Vũ Đạo bế quan kết đan sự tình, Sở Dục liền càng không thể nào biết rồi, vì cái gì hắn hôm nay sẽ tới đây, hơn nữa mới mở miệng chính là nói lời kinh người. Nhìn thấy mọi người tại đây phản ứng như thế, Sở Dục không khỏi lắc đầu liên tục cười khổ. Liền thấy hắn vung tay lên một cái, kích phát bố trí tại trong phòng nghị sự ngăn cách trận pháp. Hắn chiêu này thao tác, nhường mọi người tại đây kinh ngạc mà phần. Cái này ngăn cách trận pháp chỉ có Khương Hạo, một cùng Trần Thanh Sơn ba người mới hiểu được như thế nào mở ra, trước mặt cái này Sở Dục lại là như thế nào biết được trận pháp mở ra đâu. Còn không chờ đám người có phản ứng gì, liền thấy trước mặt Sở Dục khuôn mặt nhanh chóng đã biến thành Khương Hạo tùy theo một cỗ kim đan kỳ cường giả khí tức tràn lan mà ra. Mọi người tại đây không dám tin nhìn trước mặt một màn này, cả đám đều đứng chết chân tại chỗ. Thế nào? Nhìn thấy ta bình yên vô sự, các ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Khương Hạo hướng về phía đám người điều khiển một câu. Nhị ca, ngươi tại sao muốn biến thành người khác bộ dáng trêu đùa chúng ta a? Khương Nghiên bĩu môi, bất mãn hỏi. Đúng đấy, suýt chút nữa không có đem chúng ta dọa cho chết Dương Hùng, Dương Vị hai huynh đệ phụ hòa nói. Mà một cùng Trần Thanh Sơn hai người nhìn xem bị Khương Hạo kích phát ngăn cách trận pháp, trong lòng ẩn ẩn có một chút ngờ tới. Hạo ca, ngươi có phải hay không có chuyện quan trọng gì muốn nói với chúng ta? Một mở miệng hỏi. Khương Hạo nhìn xem vẻ mặt thành thật một, trong lòng không khỏi thầm than. Vẫn là một cô gái nhỏ này cực kỳ thông minh a. Chương 354, có thể chính là vĩnh biệt chương 354, có thể chính là vĩnh biệt. Khương Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem trong thính đường đám người chậm rãi nói ra, nơi đây đều không có người ngoài, có một số việc cũng không cần thiết giấu giếm lại ra, nhưng các ngươi hãy nghe ta nói hết sau đó, nhất định phải đem việc này nát vụn tại trong bụng, để tránh cho mình cùng người bên cạnh mang đến tai họa ngập đầu. Hy vọng đại gia cũng có thể làm được. Nhìn xem Khương Hạo một mặt bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống, Khương Hạo liền từ đại gia quan tâm Tam Cửu Thiên Kiếp biến thành Tứ Cửu Thiên Kiếp sự tình bắt đầu nói lên, nói cho đám người giới này thiên đạo kỳ thực chỉ là một trận pháp thật to, cũng không phải thật sự là thiên đạo, mà thế giới này cũng chỉ là một vị chi cường giả có lãnh địa riêng, này trong giới mỗi người cũng đều là hắn nuôi dưỡng sinh linh mà thôi. Sinh tử chỉ ở người này một ý niệm. Đám người nghe xong Khương Hạo giảng thuật, không đứng chết chân tại chỗ, khiếp sợ không thôi. Nhưng bọn hắn đối với Khương Hạo tín nhiệm, không ai đối với Khương Hạo lời nói sinh ra chất vấn, liền những tin tức này là từ Hà Đắc Chi, cũng không có truy hỏi căn nguyên. Bọn hắn biết, chỉ cần có thể nói, Khương Hạo át hẳn sẽ không giữ lại, không thể nói cho bọn hắn đấy, tự nhiên có hắn không nói nguyên nhân. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác phải vận mệnh của mình lại đem không trong tay người khác, có một loại không rõ cảm giác bất lực. Dễ kích động nhất Dương Vĩ hỏi, lại đưa ra, vậy chúng ta những thứ này thân ở phương thế giới này bên trong mỗi người, bao quát những cái kia ở trong mắt chúng ta cao cao tại thượng nguyên anh kỳ lao tổ, tại cái kia vị chi cường giả trong mắt, há không tựa như là bị chuồn nuôi xúc vật đồng dạng sao? Khương Hạo nghe được Dương Vĩ tra hỏi, trong lòng mặc dù cảm giác đến có chút bi ai, nhưng vẫn gật đầu nói ra, ngươi cái thí dụ này cũng không sai. Thế giới này vốn là thuộc về cái này vị chi cường giả, hắn đối với phương thế giới này bên trong sinh linh nắm giữ lấy quyền sinh sát, dư thủ dư đoạt mặc cho hắn cần thiết nhị ca, chẳng lẽ chúng ta liền không cách nào thoát đi phương thế giới này rồi sao? Khương Nghiên mở miệng hỏi. Biện pháp vẫn phải có, chỉ là rất khó, ta lần này xuất quan, chính là vì tìm kiếm thoát đi giới này phương pháp. Khương Hạo mượn em gái hỏi thăm, đem lời dẫn vào chính đề. Cần chúng ta làm những gì, ngươi liền mở miệng phân phó đi. Trần Thanh Sơn mặc dù trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn là duy trì trấn định. Khương Hạo sửa sang ý nghĩ một chút, nghiêm mặt nói ra, trong thế giới này, biết này bí ẩn người cũng không nhiều, các ngươi nhất định phải bảo đảm không muốn đem này bí mật để lộ ra ngoài, để tránh sinh ra bạo động mà gây nên vị chi cường giả chú ý. Đám người đều là kiên định gật gật đầu. Khương Hạo tiếp theo tiếp tục nói ra, tất cả mọi người muốn đem việc này vung ở sau, cố gắng tăng cao tu vi, tương lai có rất nhiều chuyện cần các ngươi trợ giúp, nơi này có một chút tăng cao tu vi cùng phụ trợ kết đan đang dược, một, ngươi cho đại gia phân phối một chút. Khương Hạo nói đi lấy ra một cái chứa rất nhiều đan dược túi càn khôn giao cho một. Một tiếp nhận túi càn khôn cũng không có xem xét cùng phân phối, mà là tiếp tục im lặng chờ lấy Khương Hạo sau đó muốn nói lời. Khương Hạo đưa tay lại từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, trong đó ghi chép luyện chế dò xét giới la bàn cần tài liệu. Cái này khối trong ngọc giản ghi lại rời đi giới này cần thiết linh bảo tài liệu luyện chế, phần lớn tài liệu cũng không khó thu hoạch, chỉ là có một loại tên là tinh hoạch tài liệu cực kỳ hi hữu hiếm thấy, đến lúc đó cần phát động thương hội sức mạnh đi tìm, hơn nữa nhất định phải bí mật tiến hành. Mọi hành động của chúng ta cũng không có thể gây nên vị chi cường giả chú ý, bằng không đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nếu như các ngươi có thể thu được tinh hoạch tài liệu tin tức tương quan cũng có thể đưa tin cùng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đi dò xét. Hẳn là còn không có, chỉ là chút đại năng thủ đoạn không là tu vi của chúng ta có khả năng suy đoán, bởi vậy ta phải tìm lấy một cái có thể che lấp thiên cơ dò xét chỗ bế quan, chỉ có tại tu vi của ta đạt đến nguyên anh kỳ sau đó, mới có thể mang theo đại gia đi tìm rời đi giới này phương pháp. Khương Hạo hướng về phía một ca đuổi nói. Nguyên anh kỳ. Mọi người tại đây không khỏi mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, đây nên cần muốn bao lâu thời gian à? Nhưng đây đã là trước mắt duy nhất có thể lấy chờ đợi cùng mong đợi hy vọng. Tam đệ, tiểu muội, các ngươi bồi ta cùng nhau trở về vấn an cha mẹ cùng đại ca đại tẩu đi, có thể ta đây một biệt tướng không có cơ hội gặp lại bọn họ. Khương Hạo hướng về phía Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nói ra, bên trong lòng không khỏi cảm thán, có thể lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Tuế nguyệt đối với phàm nhân mà nói đúng là quá mức ngắn ngủi. Tiếp theo, đám người lại thương nghị một chút cần thiết phải chú ý chi tiết, một đem Khương Hạo đưa cho tài nguyên tu luyện cho mọi người phân phối ra về sau, liền bồi theo Khương Hạo ba huynh muội cùng đi xem mong Khương gia nhị lão rồi. Kể từ Khương Hạo bế quan kết đan đến nay đã hơn 30 năm đi qua, làm Khương Hạo nhìn thấy nhị lão thời điểm, trước mắt đã là già lọm khoảng hai vị song thân. Mặc dù nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, bởi vì phục dụng nhược hóa sau đang dược, khiến cho nhị lão nhìn so cùng lứa lão giả muốn tinh thần lại trắng kiện, nhưng thể nội tản mát ra dáng vẻ giàn mua, không che giấu được sự ăn mòn của tháng năm. Khương Hạo vừa thấy được nhị lão, lại nghĩ tới chính mình 30 năm chưa từng phụng dưỡng tại nhị lão dưới gối, không khỏi lòng mang áy náy, dậy lên nỗi buồn, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, nước nở nói: "Cha, nương, hài nhi bất hiếu, rời đi hơn 30 năm, không thể thường bạn nhị lao thỉnh cha mẹ chớ trách Khương phụ Khương mâu chiến chiến nguy nguy đi đến quỳ rạp xuống đất Khương Hạo bên cạnh, dùng hơi có vẻ giàn mua hai tay vuốt ve lấy Khương Hạo cơ thể, nhìn thấy không chút nào thay đổi dung mạo nhị nhi tử, cũng không nhịn được là nước mắt tuôn đầy mặt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Người một nhà bình bình an sao đúng là thiên đại hảo sự. Người không cần tự trách, ta và ngươi cha những năm này trải qua rất an nhàn, áo cơm bộ ưu, ở đây rất tốt, cũng không có phát sinh cái gì chiến loạn cùng tai họa." Giọng Khương mẫu mang theo nghẹn ngào, nhưng trong mắt lại tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Nàng biết Khương Hạo lựa chọn một đầu không giống tầm thường con đường, mặc dù không có thể thưởng bạn nhưng chỉ cần biết rằng nhi tử mạnh khỏe, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Khương phụ cũng là một mặt cảm khái, hắn nhẹ nhàng vô vô Khương Hạo bả vai, ngựa khi ôn hòa lại kiên định: "Hạo nhi, mẹ ngươi nói đúng, ngươi có thể đủ bình an chính là chúng ta tâm nguyện lớn nhất. Ngươi đi con đường này, mặc dù chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta biết ngươi nhất định có đạo lý của ngươi. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ chiếu cố tốt chính mình, không nên vì chúng ta lo lắng." Khương Hạo trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết vô luận hắn đi tới chỗ nào, cha mẹ thích lúc nào cũng hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Hắn cầm thật chặt nhị lao tay, chính trọng gật gật đầu: "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng nhất định muốn trải qua thật vui vẻ." Khương Nghiên cùng Khương Hỉ cũng tới trước, vây quanh ở nhị lao bên cạnh, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ cũng riêng phần mình hướng nhị lao nói một cách đơn giản dưới tình hình gần đây, nhờ nhị lao yên tâm. Khương mẫu chỉ vào một bên mỉm cười nhìn xem đây hết thảy một nói ra: "May mắn mà có một cô nương, nàng để cho người ta nhiều năm như vậy đến cho dư một nhà chúng ta rất nhiều chiếu cố, ngươi có thể nhất định phải thật tốt đối xử mọi người nhà a." Khương Hạo nhìn xem một hai người nhìn nhau nở nụ cười. Khương Hạo vội nói: "Nương, ngài yên tâm đi, một chính là chúng ta Khương gia vợ tốt, ta nhất định sẽ thật tốt đợi nàng." Một nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng trong lòng thì tràn đầy ngọt ngào. Chương 355, không bỏ xuống được chấp niệm. Chương 355, không bỏ xuống được chấp niệm. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo tại cha mẹ cư chỗ bố hạ che khuất bầu trời đại trận, cùng Khương Hỉ cùng Khương Nghiên hai người làm hết sức làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh, thưởng thụ cái này khó được ấm áp thời gian. Hắn biết cơ hội như vậy có thể không nhiều lắm, đối với Khương Hỉ cùng Khương Nghiên tới nói cũng là như thế. Huynh muội bọn họ ba người muốn chân quý mỗi một lần cùng người nhà đoàn tụ thời khắc. Trong thời gian này, một cũng trợ giúp Khương Hạo phái người đi lấy đại ca Khương Thái một nhà ba người cho nhận lấy, người một nhà cùng nhau dòng giã địa tướng tụ lại với nhau. Hôm nay Khương Thái cũng đã là một vị tại cảnh quốc triều đình thượng vị cực nhân thần, uy danh hiển hách người, bị triều đình phong làm binh mã đại nguyên soái, đồng thời trao tặng trấn quốc công tước vị. Đại tẩu Lăng Thiên Ngọc bởi vì không có huynh đệ, lần đầu tiên thừa tập chính mình cha vương cảnh Nam Vương Vương Tước, đã trở thành cảnh quốc từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương gia. Chất nhi Khương Thiên, thừa kế nghiệp cha, tại phương Bắc bên cạnh trong quân đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân chức, chỉ là bây giờ 30 mấy rồi, chưa thành ra, cũng không biết là duyên cớ nào. Khương Hạo nhìn trước mắt cái này uy vũ bất phàm chất nhi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Hắn nhớ kỹ Khương Thiên hồi nhỏ đi theo sau chính mình, một bộ sùng bái. Bây giờ, Khương Thiên đã trưởng thành lên thành một cái xuất sắc tướng lĩnh, gánh vác bảo hộ quốc gia cùng dân chúng nhiệm vụ quan trọng. Thiên Nhi, ngươi bây giờ cũng là triều trung nhân tài trụ của rồi, vì cái gì đến nay còn chưa thành ra? Khương Hạo ôn hòa vấn đạo, trong mắt tràn đầy trưởng bối quan tâm. Khương Thiên mỉm cười, nhìn qua vị này nhìn qua so với mình còn trẻ thúc thúc hồi đáp, nhị thúc, ta mấy năm nay một mực tại trong quân rèn luyện, trong lòng chỉ muốn như thế nào tốt hơn thủ hộ cương thổ, tránh biên cương bách tính lọt vào ngoại tộc tàn sát, đối với thành gia sự tình cũng không qua lo lắng nhiều. Hơn nữa, ta cũng hy vọng có thể tìm được một cái chung một chí hướng bạn lữ, mà không phải vẹn vẹn bởi vì tuổi tác hoặc nguyên nhân khác mà qua loa thành hôn. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với Khương Thiên trả lời cảm thấy hài lòng. Hắn biết, Khương Thiên có lấy lý tưởng của mình cùng truy cầu, đây là giá trị phải tôn trọng. Thúc phụ ủng hộ ngươi lựa chọn, nhưng ngươi cũng đừng quên, gia đình cùng sự nghiệp cũng là có thể đồng thời đấy, chúng ta Khương gia còn phải dựa vào lấy ngươi khai chi tán diệp đây. Khương Hạo thâm thiên nói. Khương Thiên lắng nghe, hắn có thể cảm nhận được vị này nhị thúc quan tâm cùng mong đợi, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo không chỉ có làm bạn người nhà, còn lợi dụng tu vi của mình, vì người nhà điều lý cơ thể, truyền thụ đơn giản một chút tu thân pháp môn, lấy tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Hắn biết, chính mình có thể không cách nào làm bạn ở bên cạnh họ rồi, nhưng chí ít có thể nhường cuộc sống của bọn hắn càng thêm khỏe mạnh cùng vừa lòng đẹp ý cùng người nhà vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp về sau. Khương Hạo trong lòng đạo kia căng thẳng tiếng lòng từ đầu đến cuối không có buông lỏng, hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tìm kiếm chỗ ẩn nút tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt đến nguyên anh kỳ, đồng thời còn muốn bắt đầu tìm kiếm tinh hạch, cùng khắc luyện chế dò xét giới la bàn tài liệu. Hắn đem cần muốn rời đi quyết định nói cho người nhà, mặc dù trong lòng bọn họ không muốn, cũng không biết Khương Hạo vội vàng rời đi nguyên nhân, nhưng đều tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Hạo Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ chiếu cố tốt cái nhà này. Khương Mậu nắm thật chặt Khương Hạo tay, trong mắt hàm chứa lệ quang, nhưng ngữ khí kiên định. Khương Hạo gắt gao ôm phụ mẫu, lại nhìn sâu một cái đại ca đại tẩu cùng chất nhi, dùng cánh tay khoác lên Khương Hỉ cùng Khương Nghiên trên vai, cuối cùng đi đến một bên người cho nàng một cái to lớn ôm. Tiếp đó dứt khoát quyết nhiên hướng về một cái phương hướng rời đi, đi tới nơi xa, hắn bỗng nhiên quay người hướng một Khương Hỉ cùng Khương Nghiên truyền âm nói, các ngươi đừng nên dừng lại tu luyện bước chân, ta nhất định sẽ trở lại chờ ta tìm được rời đi cái thế giới này phương pháp, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng đi. Cho dù đạo tâm kiên định hắn, cách đi thời điểm, khóe mắt cũng tựa hồ nổi lên một tia lệ quang đang cáo biệt người nhà về sau, Khương Hạo trong nội tâm giấu trong lòng trở nên mạnh mẽ khát vọng, hướng về hắn nguyên bản là kế hoạch phương hướng tốt mà đi. Hắn quyết định đi tới thần binh cấm địa cái kia chỗ bí địa, bây giờ trong thế giới này, có thể cũng chỉ có chỗ kia bí địa mới có thể che lấp tiên cơ, phòng ngừa phương thế giới này tiên đạo đại trận cùng sau lưng vị chi cường giả dò xét. Khương Hạo đi xa sau đó, hướng về thần binh cấm địa ngự không phi hành trên đường, thể nội thế giới bên trong Quả Nhi cùng hắn thần niệm câu thông nói, ngươi chính là không bỏ xuống được người nhà của mình sao? Nếu Quả Nhi thật không bỏ xuống được phần này chấp niệm, tương lai ta có thể giúp ngươi thu lấy nhà linh hồn của con người, để bọn hắn không cần luân hồi chuyển thế, nhường linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn làm bạn tại ngươi. Bất quá cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nguyên lai. Tại mấy ngày phía trước, Khương Hạo liền đã cùng Quả Nhi thảo luận qua cái đề tài này. Quả Nhi nhìn thấy Khương Hạo với người nhà không muốn, thế là đưa ra cái này thu lấy đồng thời giữ lại người nhà linh hồn phương án. Trả giá cao chính là nhà của Khương Hạo người vĩnh thế không vào luân hồi. Khương Hạo tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cũng không có áp dụng Quả Nhi nói lên cái phương án này. Hắn cảm thấy không thể bởi vì tư tâm của mình mà tùy ý tước đoạt người nhà chuyển thế cơ hội luân hồi. Thú hồ, Quả Nhi còn nói qua, chuyển thế luân hồi cũng là có thể nhường linh hồn thoát đi phương thế giới này phương pháp. Dù sao U Minh giới pháp tắc cao hơn phương thế giới này, đến nỗi mỗi một đạo linh hồn cuối cùng luân hồi chuyển thế đi đến nơi nào, cũng không phải phương thế giới này có khả năng gò bó cùng cầm tù. Có thể đó mới là phương thế giới này linh hồn thông hướng đất tự do lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, thân vị thiên đạo Quả Nhi là hiểu rõ nhất sinh linh luân hồi chuyển thế. Vạn vật sinh linh luân hồi chuyển thế cũng có hắn ảo diệu quy luật cùng duyên phận, cưỡng ép đi thay đổi đây hết thảy đồng thời không phải là chuyện tốt. Nó đã từng cùng Khương Hạo nói qua một phen khiến cho Khương Hạo lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Quả Nhi hỏi thăm Khương Hạo, có hay không nghĩ tới trên mình một thế thậm chí là phía trước mấy đời người nhà đều là gì người như vậy, bây giờ linh hồn của bọn hắn cũng đều ở nơi nào? Mặc dù luân hồi chuyển thế sẽ đem mình trí nhớ của kiếp trước toàn bộ xóa đi, đã biến thành một cái mới tinh sinh linh, lấy lẻ loi cá thể hình thức trên thế gian một lần nữa đi một lần. Nhưng loại này luân hồi cũng đồng thời đưa cho những sinh linh này một loại sinh mạng mới, bất luận là ngắn ngủi như phù du vẫn là đông đóm, ngắn ngủi sinh mệnh cũng có thể thiêu đốt ra trong nháy mắt huy hoàng, cũng hoặc như tu sĩ truy cầu trường sinh đại đạo, thông qua tự thân không ngừng mà khổ tu đem đổi lấy cực hạn cảnh giới, mãi đến vị liệt tiên ban, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng người nào lại lý giải tu sĩ trải qua đây hết thảy cực khổ cùng ma luyện đâu? Lại càng không luận những cái kia nửa đường vẫn lạc mà thân tử đạo tiêu hàng người. Bất cứ người nào đều không thể đi tự làm quyết định đồng thời an bài vận mệnh của người khác, càng không cách nào đi nhúng tay loại này luân hồi tự nhiên pháp tắc, cho dù là có loại năng lực này, cũng phải nghiêm túc suy nghĩ một phen, đây đối với hắn mà nói, đến tột cùng là đúng hay sai. Chương 356, Ngũ Tông sát nhập thần binh đạo tông. Chương 356, Ngũ Tông sát nhập thần binh đạo tông. Đạo pháp tự nhiên, luân hồi hữu thuật. Tu chân bản chất liền là một loại đối với nhục thân cùng linh hồn rèn luyện, khiến cho đạt đến linh hồn bất diệt trình độ. Thân thể mạnh mẽ là chịu tải linh hồn tốt nhất vận dẫn, cho dù là nhục thân hủy diệt, chỉ cần linh hồn bất diệt, cũng có thể đoạt xá trùng sinh hoặc là tái tạo nhục thân. Nhưng đối với càng nhiều sinh linh tới nói, chuyển thế luân hồi trải qua sinh tử cùng mỗi một đời ma luyện, sao lại không phải một loại tu hành cùng rèn luyện đâu? Tùy tiện nhúng tay thay đổi loại này tự nhiên pháp tắc, đối tự thân cùng với vạn vật sinh linh tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt. Đứng ở thế tục góc độ đến xem, đạo gia cùng Phật giáo tu hành phương thức xác thực có sự khác biệt. Phật giáo tu hành mục tiêu là niết bàn, thoát ly sinh tử luân hồi nỗi khổ, thông qua kiếp này cố gắng có thể tại kiếp sau thu được phúc báo, rời xa hết thảy tham giận ngu ngốc chậm nghi không bị ràng buộc không ngại trạng thái. Mà đạo gia nhưng là lấy truy cầu tiên đạo quý sinh xem như tu hành mục tiêu, hy vọng thông qua đủ loại phương thức tu luyện để đạt tới trường sinh cửu thị. Trước đây, Khương Hạo từng cùng cái kia không đáng tin cậy hòa thượng phá giới Phương Hải cùng ngồi đàm đạo. Mặc dù vị này không kỵ nữ sắc cùng rượu thịt hòa thượng phá giới Phương Hải biết rõ trong Phật giáo ba thế nhân quả, lục đạo luân hồi thuyết pháp, tam thế chỉ quá khứ, hiện tại cùng tương lai, lục đạo chỉ thiên đạo, A Tu La đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Nó lấy quên người hướng thiện làm mục đích, chỉ ra người thiện ác hành trình đều sẽ sinh ra bất đồng quả báo. Hơn nữa coi đây là căn cứ đạt được bởi vì đại thiện dẫn thân vào thiên đạo luân hồi, hoặc là bởi vì đại ác dẫn thân vào đến địa ngục đạo. Trong Phật giáo luân hồi là chỉ chúng sinh sinh tử liên tiếp, nghiệp quả liên tiếp, giống như bánh xe đồng dạng, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhưng Vương Hải minh bạch đây hết thể giống như kính hoa thủy nguyện, chỉ cần có thể tu phải trường sinh thân thể, linh hồn bất diệt, những cái kia cùng chúng sinh tuyên dương Phật pháp, giới luật, thanh quy lại cùng mình có quan hệ gì đâu? Bất luận Phật nói, tu chân vốn là nghịch thiên mà làm sự tình, chỉ có thông qua tự thân tu vi cùng thực lực đánh phá thiên địa đại đạo giam cầm, lĩnh ngộ căn bản nhất đại đạo pháp tắc chi lực mới có thể thực hiện a e ông. Lấy Vương Hải biết, bọn hắn trung hành vực trong Phật giáo tu vi cao nhất phổ bản nguyên pháp sư đã đạt đến hóa thần kỳ tu vi. Chẳng lẽ hắn sẽ vì Phật giáo tuyên dương luân hồi mà nói mà không lại tiếp tục tu luyện, theo đuổi luân hồi mà không phải phi thăng sao? Giống như Quả Nhi đối với mình nói như vậy, cần muốn biết ngừng tay đúng lúc, chấp niệm trong lòng cũng chắc chắn ảnh hưởng tâm cảnh của mình cùng tu vi để thăng. Người tu chân, đặc biệt là thành tựu đại tu vi người, đại bộ phận cũng là lục thân duyên thiện người, duyên phận quá sâu dẫn đến ràng buộc quá nhiều. Lục thân duyên thiện vô tạp niệm, không lưu nhân quả lẫn nhau không nợ, lục thân duyên thiện du khách ở giữa, tu được không nợ tự thành tiên. Khương Hạo âm thầm thở dài, xem ra chính mình ngộ được còn chưa đủ thấu triệt. 30 năm trôi qua rồi, Tam tông sát nhập sự tình sớm đã hoàn thành, Khương Hạo cũng từ một cái kia hiểu được chuyện này đi qua. Bất quá, cùng hắn dự đoán bất đồng chính là, cuối cùng không phải Tam tông sát nhập, mà là Ngũ tông sát nhập. Bởi vì Dược Linh cốc cùng Linh thú điện kể từ biết được Tam tông muốn tiến hành sát nhập, lo lắng thần binh đạo tông trùng kiến sau khi hoàn thành, mình tông môn hội bị cô lập, nhao nhao chủ động yêu cầu tiến hành sát nhập. Ban đầu Ngũ tông liên minh, bây giờ nhưng là đã sát nhập vì thống nhất thần binh đạo tông rồi. Trước đây năm đại tông môn phân biệt đã trở thành đạo tông bên trong năm cái đạo đường, cũng chính là khí đạo, trận đạo, phù đạo, đan đạo cùng ngự linh đạo. Tất cả Ngũ tông đệ tử cũng có thể căn cứ vào sở thích của mình cùng am hiểu lựa chọn tiến vào thích hợp đạo đường tập luyện, cũng có thể chọn môn học khác đạo đường kỹ nghệ. Mới đạo tông chỉnh hợp năm cái tông môn thực lực và tài nguyên, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành Tây Lân vực thậm chí toàn bộ hàng thiên đại lục loại cực lớn tông môn. Nghe một mục nói, bây giờ thần binh đạo tông tổng bộ thiết lập tại trước kia trận đạo các khu vực, còn chuyên môn lần nữa xây dựng một cái tòa truyền thừa điện, đem Khương Hạo cống hiến ra cái kia ba bộ điện tịch cất giữ ở trong đó. Bất quá đến nay đạo tông là tối trọng yếu đạo tử còn không có định, nghe nói là Bách luyện chân quân tiền bối có an bài khác. Kể từ Ngũ tông sát nhập vì thần binh đạo tông sau đó, trước kia Bắc Lương vực hung hãn Ma Linh Thánh Tông cũng thu liễm rất nhiều. Tại thần binh đạo tông sát nhập khánh điện thời điểm, Ma Linh Thánh Tông còn phái hai tên nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lao đến đây xem lễ, đồng thời đưa tới chân quý linh dược cùng tài liệu, xem như hạ lễ. Khi biết trước kia khí vận tông thái thượng trưởng lao, bây giờ thần binh đạo tông thái thượng trưởng lão Bách luyện chân quân đã đạt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, nửa bước liền có thể hóa thần. Ma Linh Thánh Tông hai vị kia tham gia dự lễ nguyên anh kỳ trưởng lão càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng một mực vì thế phía trước Độc Cô gia tộc nhằm vào khí vận tông hoạch tâm đệ tử một chuyện cảm thấy lo sợ bất an. Cuối cùng lo lắng chuyện này sẽ trở thành hai đại tông môn ở giữa không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Bất quá từ đầu đến cuối cũng không gặp thần binh đạo tông có người nói, trong lòng mới của bọn họ tính toán yên ổn không thiếu. Chỉ là khánh điển vừa mới kết thúc, hai người bọn họ liền vội vàng cáo từ trở về tông môn đi rồi, cũng không biết dự định trở về thương nghị thứ gì. Lấy một phán đoán, liền xem như Khương Hạo bây giờ đường hoàng xuất hiện tại trước mặt mọi người, hôm nay Ma Linh Thánh Tông cùng Độc Cô gia tộc cũng không dám nữa đối Khương Hạo độc thủ. Dù là biết 30 năm trước cái kia chàng nổ lớn, chỉ là Khương Hạo tự biên tự diễn một hồi che đậy Độc Cô gia tộc ánh mắt hí kịch, cũng chỉ có thể là đánh nát giang hướng về trong bụng ướt. Hôm nay thần binh đạo tông cùng với cụ bị nội tình cùng thực lực, đã không phải là Ma Linh Thánh Tông có khả năng khiêu chiến rồi. Bất quá, đối với Khương Hạo mà nói, Độc Cô gia tộc đã không phải là hắn chỗ vấn đề lo lắng rồi. Hắn chỗ thân ở phương thế giới này, còn có thế giới này sau lưng vị trí cường giả mới là nội tâm của hắn bên trong rất khó che giấu lo nghĩ cùng sợ hãi. Ngũ tông sát nhập vì thần binh đạo tông chuyện này, từ bên ngoài nhìn vào vẹn vẹn chỉ là mấy cái tông môn sát nhập, nhưng chuyện này đối với toàn bộ Tây Lân vực cách cục sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Đầu tiên, nguyên lai giấu ở năm cái tông môn trong địa bàn ở giữa khu vực những cái kia ma đạo thế lực không giấu được. Bây giờ chỉnh hợp làm một cái thống nhất tông môn thần binh đạo tông, còn làm sao có thể cho phép tại mình tông môn trong phạm vi thế lực cất giấu nhiều như vậy dị phái thế lực? Đối với dị phái thế lực tới nói, hoặc là quy thuận hoặc là rút lui. Nguyên bản thuộc về tán tu hòa gia tộc thế lực nhỏ, lựa chọn quy thuận cùng phụ thuộc vào mạnh mẽ như vậy thần binh đạo tông, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thế nhưng chút ma đạo thế lực, vốn là trước kia Ngũ tông liên minh thanh trừ mục tiêu. Bây giờ hoặc là giải tán, hoặc là liền đợi đến bị thần binh đạo tông phân biệt tiêu diệt. Chính là dưới loại tình huống này, Tây Lân vực các nơi cơ hồ đều đang phát sinh chiến đấu. khắp nơi có thể thấy được người mặc khảm ngân bạch y thần binh đạo tông đệ tử đang đuổi diệt lấy ma đạo thế lực sức mạnh còn sót lại. Đồng dạng, người mặc khảm ngân bạch y thần binh đạo tông đệ tử cũng đã trở thành ma đạo thế lực đánh chết mục tiêu, đặc biệt là giống bây giờ Khương Hạo loại này một thân một mình ngự kiếm phi hành đệ tử,